Chương 60, liếm cầu địa tinh và hoa si nữ hoa đạn rổ khá là bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ họ rổ xì mát bây giờ đã vượt xa cả tầm kiểm soát của hắn, với thực lực chuẩn ảnh của họ rổ xì mát bây giờ muốn bắt lấy hắn đã không có cách nào. Không ngay cả trước đây, ngay từ khi biết được tài năng của họ rổ xì mát hắn đã chú định không có khả năng khống chế được họ rổ xì mát. Thực lực lúc đó của họ rổ xì mát đã là thượng nhân, một thiên tài như vậy lại không thể vào căn để huấn luyện, lấy nào, bây giờ thì điều đó càng là không thể. Tuy bây giờ họ rổ xì mạt chỉ là một đứa bé nhưng là một thiên tài chắc chắn hắn đã có tự mình độc lập tư duy, tẩy nao vốn dĩ là vốn nắm nhận thức quan, tốt nhất nên làm từ khi còn nhỏ, nhưng với họ rổ xì mạt thì không được, thế giới quan của hắn đã thành hình chú định không thể bị bóp méo. Xem ra chỉ có thể nghĩ đến cách khác, không biết họ rổ xì mạt tên này bây giờ có nhược điểm gì. Đàn rổ nghĩ đến nhược điểm của họ rổ xì mạt, vậy mà hắn hầu như không thấy được nhược điểm. Tuổi nhỏ cô nhi, không có gia đình, người ta bảo nắm kẻ có tóc ai bắt thẳng chọc đầu, một người cô nhi ngay cả gia đình thân nhân đều không có lấy đâu ra mà uy hiếp. Tài nguyên, thân là đệ tử của Mito đại nhân, phu nhân đệ nhất hỏa ảnh nhận thuật tiền tài, phong ấn thuật, cấm thuật tất cả đều không thiếu. Thực lực, ban đầu lúc thực lực của Orochimaru được phát hiện đã là thượng nhẫn, đến bây giờ càng là chuẩn ảnh cấp chiến lực, càng không thể làm gì được hắn. Có trách chỉ trách Orochimaru tàng quá sâu, đúng vậy là tàng quá sâu, ngay từ đầu khi hắn biết được Orochimaru được trao quyền đọc hết tất cả cấp thấp nhận thuật từ đệ nhất hỏa ảnh hắn đã để ý đến Orochimaru. Nhưng theo thời gian theo dõi, thường ngày họ rổ xì mạt ngoại trừ tu luyện thể thuật chính là lợi dụng phân thân tu luyện tam phân thân thuật, quy luật đến hắn không thể phát hiện một chút nào sơ hở, không hề phán đoán được thực lực của họ rổ xì mạt đang tăng trưởng một cách kinh khủng từng ngày. Đến nỗi lợi dụng nhận thuật không chế, các ngươi tưởng tượng quá nhiều, nếu như nhận thuật đó xuất hiện đã thống nhất nhận giới từ lâu, còn cần từ nhỏ huấn luyện tẩy não làm gì? Ví dụ như Kakashi, 6 tuổi tốt nghiệp, 11 tuổi làm thượng nhẫn, vậy nếu như có nhận thuật khống chế nhân tâm, với tính cách hắc ám của đàn rổ lúc bấy giờ không thể nào để Kakashi nhảy nhót tưng bừng tự do như vậy được. Cho nên việc có nhận thuật khống chế người khác là không tồn tại, trừ trường hợp đặc biệt là ý dạng nạ mỹ loại này cấm thuật mới có, tuy nhiên rất hiếm. Trong khi đàn rổ vẫn còn đang khổ tư nghĩ lấy đối sách hỏng khống chế họ Orochimaru, thì họ Orochimaru đã trở lại làng âm thanh. Thứ nhất xem xét tình hình phát triển của làng, thứ hai là nơi đây mới là căn cứ nghiên cứu thật sự của hắn, cho nên hàng ngày hắn vẫn lợi dụng phân thần dùng phi lôi thần dịch chuyển đến đây nghiên cứu. Nhìn trước mắt hai vật thí nghiệm thành công thoát khỏi bình dinh dưỡng dịch Orochimaru vẻ mặt đầy chờ mong. Hai sinh vật này là hai thí nghiệm phẩm còn lại duy nhất thành công, chúng chính là những gì còn tồn tại sau sự kết hợp giữa tế bào của hắn, đệ nhất tế bào, lục vi tế bào và cửu vi trả cờ dạ thí nghiệm phẩm sống sót. Bởi vì chúng là hai sinh vật đầu tiên được hắn tạo ra, nay đã phát triển thành công. Một sinh vật thân người đầu chuột, cả người đầy lông lá, Orochimaru càng xem càng có cảm giác giống như điệu tinh trong truyền thuyết bởi vì nó quá giống. Nhìn cái con chuột khổng lồ này đi đứng bằng hai chân như người, thậm chí có thể cầm nắm vật đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh, thật sự là điệu tinh phiên bản hỏa ảnh sinh vật, thật sự xấu xí không thể nhìn thẳng. Trái lại, thứ hai sinh vật, trên là thiếu nữ thân dưới là xà thân, vừa mới ra đời nên cả người lóa lộ xuất hiện trước mặt hắn, hiện lên da thịt trắng bóng của nàng, đôi gò đảo không bị che lấp, khu thần bí đó, nhất là khi dịch dinh dưỡng tới ướt nàng một thân làm cho con người ta cảm giác thú huyết sôi trào. Đây thật là xà nữ phiên bản hòa ảnh, thật quyến rũ, thật để người ta mê muội, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ từ chính bàn tay hắn tạo ra. Không đúng, hắn không thể dễ dàng bị mê muội như vậy được, ngửi ngửi trong không khí đặc hữu mùi hương, hắn biết đây là một loại hương đặc biệt được xà nữ vô tình tạo ra để thu hút bản tình. Nhìn đến bị xà nữ mê muội con kia địa tình, vậy là hắn biết suy đoán của hắn đích thị là thật, bởi vì con địa tinh này cũng là giống được. Bất quá không lâu sau hắn biết được mùi hương này không phải do xà nữ vô ý tạo ra mà là hữu tình, nhìn cả người đè lên thân thể hắn xà nữ, dùng lấy lưỡi bản thân liếm láp khuôn mặt hắn, cả thân dưới cọ sát, tựa như muốn được giao phối với hắn, họ rồ xì mà hiểu là nàng cố ý tỏa ra mùi hương muốn được cùng hắn giao phối. Nhưng đối với việc này họ rồ xì mà bây giờ chưa có cảm thấy hứng thú nhất là khi bên cạnh còn có một con địa tinh nhìn chằm chằm. Cả người tản mát ra siêu cường trạ cơ dạ, khiến cho cả hai sinh vật thuần phục. Lúc này họ Orochimaru mới sửa sang lại nô cao tốt đều, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Từ bây giờ trở đi ta là chủ nhân của các ngươi, bởi vì ta là người đã tạo ra các ngươi cho nên ta là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta, nghe chưa?" Sau đó siêu cường áp lực từ thân thể hắn phát ra để ép hai sinh vật. "Có vẻ như các ngươi chưa biết nói, không sao, kể từ bây giờ ta sẽ dạy các ngươi cách nói chuyện, ngươi sẽ có tên là Điệu Tinh." Họ Orochimaru chỉ lấy giống như Điệu Tinh sinh vật thuận tiện đặt cho nó cái tên. "Còn ngươi sẽ có tên là Nữ Hoa." Họ Rồ Xỉ Mạn nhìn ánh mắt tội nghiệp muốn tiến lên thân cận hắn giống cái xà nữ, khiến hắn đau cả đầu nghĩ ngợi đặt cho cái này tên. Dù sao nàng trông rất giống với trong truyền thuyết nữ hoa, về phần muốn giao phối với hắn, đây là điều hiển nhiên của bất kỳ sinh vật nào trong tự nhiên. Giống cái sinh vật đều muốn giao phối với giống được cường tráng, hoàn mỹ, nhất là khi nữ hoa do chính gen của hắn kết hợp với nguyên ấn tạo ra, cho nên việc này cũng dễ hiểu. Lần sau không cho phép được cư xử như vậy nữa biết chưa? Họ Rồ Xỉ Mạn với nữ hoa gian dạy, nhưng có vẻ như đối với chưa hiểu hắn nói gì nữ hoa có vẻ là không hiệu quả. Có lẽ việc giáo dục cần tốn nhiều thời gian đây. Họ Rồ Xỉ Mạn bất đắc dĩ. Giáo dục đối với họ Rồ Xỉ Mạn là một kiện tốn nhiều thời gian và công sức, và lại công việc này cũng làm hắn rất đau đầu, cho nên họ Rồ Xỉ Mạn ném lại việc giáo dục cho cả mỹ phụ. Đối với việc giáo dục hai sinh vật mới ra đời, chưa biết một nhân chi gì cả, đối với có kinh nghiệm là mẹ cả quả nhiên không quá tốn sức. Họ Rồ Xỉ Mạn từ đằng xa nhìn lấy điệu tinh và nữ hoa ngoan ngoãn bi bô đọc theo lời cậy ạ dạy, lại nghĩ đến cảnh mình dạy bọn chúng nói vừa phải lấy tay đẩy ra muốn quấn quýt nữ hoa, họ Rồ Xỉ Mạn đầy mặt bất đắc dĩ. May mắn nữ hoa chỉ khi có hắn mới phóng thích lấy gợi dục mùi hương thu hút khác giới bạn, nếu không có lẽ làng âm thanh bây giờ đã loạn thành một đoàn. Không phải ai cũng có định lực tốt như hắn, lại nhìn đến một chút tiếp cận nữ hoa, địa tinh để rồi bị không thương tiếc nữ hoa một đuôi quất bay, họ rồ xì mà im lặng. Con chuột này kể từ lần đầu tiên bị vô tình hít phải hương thơm khuyến rũ bạn tìm mà nữ hoa tiết ra để kêu gọi hắn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, thậm chí có vẻ như là đã bị tẩy não hoàn toàn trở thành liếm cầu của mà, luôn muốn tiếp cận nữ hoa nhưng lại bị nàng không thương tiếc đá rớt. Bất quá phải công nhận địa tinh thân thể sức hồi phục cao, nhìn bị đánh bay cả chục mét vẫn sinh long hoạt hổ đứng dậy như không có việc gì tiến đến định đoạt nữ hoa để rồi lại bị đánh bay, cứ thế thành một vòng tuần hoàn liên tục, thậm chí địa tinh trên người không một vết thương tổn có thể thấy được sức sống của nó mãnh liệt đến mức nào. Có lần địa tinh vì quá phiền nhiều đến nữ hoa làm nàng phát cuồng, không kiêng nể gì ra hết toàn lực sử dụng chiêu siết chặt con mồi của loài rắn. Chiêu này sẽ theo thời gian càng siết càng chặt, cho đến khi con mồi tắc thổ do bị siết quá chặt gây không thể hô hấp. Mà nữ hoa áp dụng chiêu này càng kinh khủng hơn nữa, có thể nói lúc đó địa tinh coi như bị gãy nát. Nhưng hắn đâu, từ đầu đến cuối đầy mặt hưởng thụ vẻ, cho đến khi ngất đi trên mặt vẫn đầy miệng cười hạnh phúc. Họ rồ xì mà có thể tổng kết địa tinh là một tên quấy rối tình dục, liếm cầu, có cả SM thuộc tính. Còn nữ hoa, hắn không biết nói gì trừ đi cuồng nhiệt với hắn, nàng không có bất kỳ điều gì khác. Chương 61, mới nhiệm vụ. Sắp xếp xong cho nữ hoa và địa tinh, họ rồ xì mạn để lại phân thân còn bản thể thì quay về làng lá. Trở về làng chưa được bao lâu, họ rồ xì mạn đã bị một đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi chặn đường, chỉ thấy đứa bé khuôn mặt tuấn dật, nhưng má phải mang theo vết sẹo như hạt tức chuột trong nồi canh phá hủy đi hết mỹ cảnh. Đứa bé mặc lấy trang phục của tộc cụ chi hạ, đi theo hắn còn có hai thượng nhẫn nị dạ hộ tống. Họ rồ xì mạn, rốt cuộc trời đã để ta gặp được ngươi, vẻ mặt mang theo nồng đậm oán hận, nghiến răng nghiến lợi từng chữ gần ra khỏi miệng. Ngươi là? Họ rồ xì mạn vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy thấp hơn mình một cái đầu đứa nhỏ. Ha 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 ha, ngươi không nhận ra ta, ngươi nhìn vết sẹo này đi, đó chính là do ngươi ban tặng, còn nhớ lấy khi ở trường học nhị dạ luận bàn với ngươi ngụ trí hạ nhất tộc đứa trẻ, chính nó đó, nó chính là ta. Vết thương trên mặt mà ngươi để lại, ta đã cố ý không chữa trị, hàng đêm khi sở lên vết sẹo ta lại nhớ đến cảnh ngươi nhục nhã ta, nhờ nó nhắc nhở mà ta ngày đêm luyện tập, chỉ mong một ngày có thể đánh bại ngươi rửa nỗi nhục này. Đứa trẻ nắm chặt nắm tay quấn đầy băng vải, phẫn hận nói. Lúc này, họ rồ xì mặt rốt cuộc nhớ ra đứa trẻ là ai, không thể trách hắn. Đã qua 2 năm họ rồ xì mà không xuất hiện tại nhị dạ trường học, thời gian quá dài làm hắn không nhận ra. Đứa bé này là một tộc nhân tộc cụ trí hạ, đã bị hắn đánh bại trong một lần lớp học lập bản. Khi đó đứa bé đã mở ra nhất câu ngọc xạ dìn gẳng đối chiến, cũng làm hắn nảy ra ý tưởng siêu tầm huyết kế giới hạn, cho nên vết sẹo trên má đứa bé là do hắn gây ra nhằm lấy đi một phần huyết nhục thí nghiệm. Thật không ngờ đứa bé tính tình lại cực đoan đến vậy, phải biết rằng với trị liệu nhận thuật việc để lại sẹo là hầu như không có, vậy mà đứa bé sinh sinh cho mình một vết sẹo. Nhìn lên khuôn mặt tuyệt mỹ họ rồ xì mà âm thầm thán không biết quý trọng bản thân. Họ rồ xì mạn, ta muốn khiêu chiến ngươi, đứa bé phẫn hận hô lên. Xin lỗi nhưng bây giờ ta rất bận không có thời gian. Tuy rằng biết mình đã vô tình để lại bóng ma tâm lý cho đứa bé, nhưng họ rồ xì mạn không quan tâm, thời gian của hắn một giây mấy chục tỷ, lấy đâu ra có thời gian cùng đứa trẻ nô đùa. Họ rồ xì mạn khiển thân vòng qua, nhưng đang tiếp chắn trước hắn là hai thượng nhẫn nhị giả của tộc cụ trí hạ, hiển nhiên đứa bé trong tộc có thân phận không nhỏ. Thế nào ngươi sợ? Ngươi sợ hai bị ta đánh bại cho nên không dám tiếp nhận khiêu chiến thôi, được, ta không phải là người không nói lý lẽ, chỉ cần ngươi bây giờ dập đầu xin lỗi ta sẽ bỏ qua chuyện này. Thấy họ rồ xì mà không dám tiếp nhận khiêu chiến, đứa trẻ đắc ý, tàn nhẫn mà nói. Được, ta đồng ý, thấy con đường mình đi bị chặn lại, bên hai nghe đến đứa trẻ lời nói, hắn hai mắt híp lại nhận lời khiêu chiến. Được, vậy bây giờ chúng ta đi đến bãi đất trống, coi đó là chiến trường quyết đấu. Thấy họ rồ xì mà nhận lời khiêu chiến, đứa trẻ càn rỡ tươi cười, quả nhiên kế thích tướng có hiệu quả. Không cần tốn công như vậy, giải quyết ngươi chỉ cần ở đây là được, đi đâu xa cho mất thời gian. Họ rồ xì mà không quá kiên nhẫn đạo. Được, được lắm, họ rồ xì mà ngươi vẫn cuồng ngạo như xưa, nhưng nó sẽ chấm dứt tại đây. Hãy nhớ lấy tên ta, Uchiha Fugaka, thiếu tộc trưởng tộc Uchiha, người sẽ đánh bại ngươi. Fugaka giận quá thành cười, phất tay ý bảo hai người thượng nhẫn lui lại. Sau khi hai danh thượng nhẫn lui lại, Fugaka cả người tụ thế chiến đấu, ánh mắt hắn trở lên lăng lệ. Họ rồ xì mà chết đi. Chỉ thấy hai con ngươi của hắn bỗng nhiên chuyển biến thành màu đỏ, tăng câu ngọc xạ dịn gẳng như trong chóng xoay vòng xuất hiện. Họ rồ xì mà trên mặt mang theo kinh ngạc, đối với việc một đứa trẻ 8, 9 tuổi có thể mở ra tam câu ngọc xạ dịn gẳng hắn khá là ngạc nhiên. Phải biết rằng tộc cụ chỉ hạ việc đánh giá thực lực có thể nói tương đương với việc mở mắt, hầu như tất cả tộc nhân đủ chỉ hạ chỉ cần mở ra tam câu ngọc vết luân mắt là tương đương với thượng nhẫn. Bởi vì khi mở lên tam câu ngọc nó giao cho chủ nhân khả năng thấy rõ, phản xạ thậm chí bắt chước cơ hồ như một thể thuật đại sư vào người. Không những thế, về mặt nhẫn thuật nó cũng có thể bắt chước mọi nhẫn thuật, chẳng khác nào một máy gian lận học trộm đối thủ. Không đợi họ Orochimaru tiếp tục suy nghĩ, Phu Gà cả người di chuyển như thuận di, thoáng chốc đã đến phía sau họ Orochimaru, tay nắm phi tiêu, giáng lấy một đòn hiểm. Nhưng đáng tiếc khi phi tiêu chém qua người họ Rồ Xì Mạn, cảnh máu me be bét không có diễn ra như dự đoán, trái lại Phủ Gạ Cạ chỉ nghe thấy tiếng đinh cùng với hỏa tinh chớp nhóm, thấy tình thế không ổn hắn lui người giữ lấy khoảng cách. Không thể nói, bằng tuổi này của ngươi đã có thể mở ra tam câu ngọc xạ dịn gẳng có thể nói là thiên tài, nhưng đáng tiếc vẫn còn chưa đủ, cũng nên kết thúc tại đây, ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi. Họ Rồ Xì Mạn cả người nháy mắt thuấn thân biến mất tại vị trí, khi hắn xuất hiện đã tại phía sau của Phủ Gạ Cạ. Thấy tình thế không ổn, Phủ Gạ Cạ muốn dịch người né tránh, nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng, một đòn cực mạnh đã từ phía sau giáng xuống gáy hắn, khiến Phủ Gạ Cạ hôn mê bất tỉnh. Hai tên thượng nhẫn nhị dạ tộc cụ chỉ hạ thấy tình thế không ổn muốn lên cứu viện thì họ rồ xỉ mà đã thuận thân biến mất. Phu gạ cả sao, ngươi thành công làm ta nhớ được tên của ngươi. Trong khi Thạch Độn phân thân giải quyết phiền toái, họ rồ xỉ mạn bản thể đã đến Hỏa Ảnh văn phòng nhận lấy nhiệm vụ lần này. Dù sao cho dù là Tam Câu Ngọc Xạ Dìn gẳng đi chăng nữa nó cũng chỉ có khả năng nhìn thấu ảo thuật và trả cờ dạ vận chuyển đường, nhưng không thể nhìn thấu ảnh phân thân như trong nguyên tắc nạ dụ tổ dùng chính mình ảnh phân thân đánh cho xạ sủ kẻ không biết trời đất, hay như đệ nhất lợi dụng một độn phân thân đánh lạc hướng mẹn đạ dạ để rồi giành thắng lợi lại chung kết chi cốc đón lấy quay về làng lần này, hắn nhận được nhiệm vụ gần vị trí làng thác nước, cụ thể là ám sát một mục tiêu phản nhẫn bị truy nã. Mang theo tình báo của làng lá đang trên đường chạy. Lần theo dấu vết ỏ rổ xì mạt ba người nhóm đến được vị trí làng thác nước. Làng thác nước được tính như một đồng minh của làng lá. Được đệ nhất phân phát cho một thất vị với hy vọng họ sẽ là phòng tuyến đầu tiên giúp đỡ làng lá chặn lại địch quân nhị dạ sắp chiếm, nhưng sự kỳ vọng của đệ nhất không được đáp lại. Với địa lý ẩn ấp, được thác nước bị chạm, làng thác nước cơ hồ không bị ảnh hưởng của chiến tranh, họ cũng chưa bao giờ giúp đỡ làng lá chống lại địch quân. Thậm chí còn quá đáng hơn, làng thác nước đã từng phái cả cụ du đi thực hiện nhiệm vụ ám sát đệ nhất hồ cả đệ nhất sẻn dù hạt hỷ giả mạ, tuy nhiên nhiệm vụ này đã thất bại do nhận thuật một độn của hạt hỷ giả mạ quá mạnh. Mặc dù phải đối mặt với biết bao nguy hiểm và gian khổ khi tiến hành nhiệm vụ, tất cả những gì đón đợi cả cụ du lúc quay trở về làng là sự sỉ nhục và những hình phạt rất nặng nề do không thể hoàn thành công việc được giao phó. Cả cụ du đã cống hiến hết mình cho làng, nhưng làng lại quy hết tội nghiệp lên đầu hắn và đối xử với hắn vô cùng tệ hại. Chính vì thế, cả cụ du nuôi mối thù sâu đậm với làng thác nước. Hắn phá ngục và đào tàu khỏi làng, trước khi đi đã kịp tàn sát hết các bậc nguyên lão, cướp hết những quả tim của họ và chiếm được bí kíp về cấm thuật nguy hiểm nhất của làng. Do cao tầng làng thác nước đã toàn bộ tử trận trong đợt chính biến lần đó, cho nên trạng thái bây giờ của làng thác nước rất là không ổn. Số lượng cũng như thực lực nhị dạ ngày một ít và yếu kém đi, có thể nói chiến lược mạnh nhất của làng thác nước bây giờ là thất vĩ nhân chủ lực. Thất vĩ nhân chủ lực là một trung niên đại thúc, tuổi đã xế chiều, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải tìm một người là nhân chủ lực mới gánh vác trách nhiệm của hắn. Lang ảnh thất vĩ nhân chủ lực, đại diện cho làng thác nước tự mình đến gặp hắn, rốt cuộc bây giờ làng thác nước đã ngày càng yếu thế phải nhờ đến làng lá che chở để tồn tại. Đó cũng là lý do tại sao làng thác nước có thất vĩ nhưng lại không bị các nước khác dòng nó, đơn giản bởi vì thất vĩ có thể coi như thuộc về làng lá. Cho nên không có nước khác đánh chủ ý còn do vi thú khó kiểm soát tính cũng làm các nước gánh ngại, đây cũng là lý do làng lá vẫn để thất vĩ tại làng thác nước mà không thu hồi, bởi vì một con cựu vĩ đã khiến cho thảm họa nếu có thêm thất vĩ làng sẽ không gánh nổi. Không bằng để thất vĩ tại làng thác nước vừa tránh xa tai họa mà thất vĩ vẫn trong tầm kiểm soát. Chương 62, Phù Gạ Cạ. Đáng chết Phù Gạ Cạ tay phải đấm thật mạnh vào cột gỗ đến nỗi huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn không để ý ta lại bại bởi tên Orochimaru, không điều này là không thể, tại sao ta có thể bại bởi hắn, ta mang trong mình cao quý Uchiha huyết kế. Lại bay bởi hắn một đứa trẻ mồ côi của một gia tộc nhỏ đã lùi tàn, thật đục nhã, thật đục nhã. Phù Gạ Cạ chìm trong đau đớn, oán hận và tự trách đến nỗi hắn không màng lấy bàn tay chảy máu, thậm chí xạ dìn gẳng của hắn bật lên từ lúc nào hắn cũng không biết. Chỉ thấy tam câu ngọc xạ dìn gẳng mãnh liệt xoay tròn, thậm chí bắt đầu mơ hồ không rõ, chúng như muốn biến hình liên kết với nhau để lột xác lên một đẳng cấp khác. Đúng vậy, đôi mắt của Phù Gạ Cạ bây giờ đang xoay tròn rất nhanh như muốn biến đổi thành vạn hoa đồng tả luân nhãn mạn dễ kỳ hữu xạ dìn gẳng. Phù Gạ Cạ, nhưng đúng lúc này một tiếng quát nhẹ đánh thức hắn, khiến cho sắp sửa tiến hóa thành vạn hoa đồng xạ dìn gẳng của hắn đình chỉ xoay tròn rồi biến mất không thấy, chỉ để lại màu đen đồng tử. Phụ thân, hiển nhiên đối với sự thay đổi của cơ thể mình Phù Gạ Cạ cũng không hề hay biết, hắn ngoảnh lại trông lấy người đàn ông trung niên chính là cha hắn xấu hổ túi gần mặt không dám ngẩng đầu. Ta nghe nói hôm nay ngươi bại bởi một đứa trẻ cùng tuổi, người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm túc, tuy là dò hỏi nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Phụ thân, việc này là do. Phù Gạ Cạ cả người run sợ muốn tìm lý do bào chữa. Ý miệng, ngươi thua chính là thua, nào có nhiều như vậy lý do. Ngươi là nỗi hổ hẹn của dòng tộc, một cái tát trời đánh vào mặt Phù Gạ Cạ khiến cho đứa nhỏ bị đánh bay ngã sấp mặt trên nền sân tập. Nghe cho kỹ đây, ngươi là thiếu tộc trưởng tộc Uchiha, đi cùng với ngươi là danh dự của cả một dòng tộc, cho nên ngươi không được phép bị thua trận bởi bất kỳ ai cùng lứa tuổi, nghe rõ chưa, không được bại bởi bất kỳ ai. Không ai. Nói xong điều này, trung niên nhân mặc kệ đứa bé vẫn còn ngã trên đất phất tay rời đi. Hãy nghĩ lại ngươi thua bởi đâu, nhưng ta nghĩ chắc chắn không ngoài hai chữ yếu đuối, từ bây giờ hãy tự kiểm điểm bản thân mình. Trước khi khuất bóng người cha để lại một câu. Vâng thưa phụ thân. Phù Gạ Cạ vực dậy lấy thân hình mỏi mệt, trên mặt vướng lấy từng giọt nước mắt, nhưng kỳ lạ là đôi mắt hắn vẫn rất bình thường, không hề có một dấu hiệu biến đổi thành xạ dịn gặng. Bởi vì hắn biết, đó là tình yêu thương mà cha dành cho hắn, hắn vẫn còn nhớ như in khi còn bé tiếng nói. Phù Gạ Cạ, con có biết trên thế giới này điều gì là kinh khủng nhất không? Đó là làm kẻ yếu không có thực lực để làm chủ vận mệnh của mình, là kẻ yếu không có nhân quyền bị người ta áp đặt, bị người ta khinh bỉ, nhưng dù biết là thế nhưng ta không thể không khom lưng ốn gối chấp nhận. Tiếng nói đó luôn vang vẳng bên tai, mỗi lần hắn nghĩ đến là lại một lần hắn hưng phấn, cho đến khi. Cha à. Cha yên tâm, ta sẽ ngày một mạnh mẽ lên cho đến khi không ai có thể đánh bại ta, ta sẽ cho họ thấy được sức mạnh của ta. Phù Gạ Cạ hai tay che lấy mặt mình lau đi nước mắt cho đến khi hắn ngẩng đầu, qua kẽ hở ngón tay có thể thấy được đôi mắt hắn đang hưng phấn. Miệng Phù Gạ Cạ mang theo điên cuồng tươi cười, con ngọc ngươi biến đổi thành tam câu ngọc xạ dịn gặng đang điên cuồng xoay chuyển, từng tia mạch máu nổi lên rõ ràng trên nhãn cầu, nhưng chúng quy Phù Gạ Cạ đã bình tĩnh lại thu hồi vẻ điên cuồng, cả người trở nên nghiêm túc. Ở một căn phòng khác của tộc Uchiha, ngươi lại như vậy liệu có quá tàn nhẫn không? Mỹ phụ đối với trung niên nhân nói. Người này chính là mẫu thân của Phù Gạ Cạ, cũng chính là phu nhân tộc trưởng tộc Uchiha. đàn bà thì biết cái gì, phụ gạ cả nó thiên phú xuất chúng, thậm chí còn hơn cả bậc tiền bối như mạ đã dạ, nếu không tạo áp lực làm sao nó có thể khai thác hết tiềm năng của mình. Trung niên nhân mặc kệ mang theo nước mắt mỹ phụ gay gắt nói, nhưng mà đó là con chúng ta, từ nhỏ đến giờ ta chưa hề thấy nó cười bao giờ, mắt đấm lệ sổ mi, bi phấn hô, đồng thời mỹ phụ đồng tử cũng hiện lên tam câu ngọc vết luân mắt điên cuồng mà xoay tròn trừng mắt mà nhìn lấy trung niên nhân. Chính vì nó là con ta nên nó cần thiết trở thành cường giả, bằng tuổi nó ta phải ở trên chiến trường liệu mình giết địch chỉ để giữ lấy mạng sống, cho nên nó bây giờ không thể giống như ta lúc đó yếu đuối. Trung niên nhân cũng không yếu thế tam câu ngọc xạ dịn gẳng hiện lên trừng lại mỹ phụ. Không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng, hai đôi tam câu ngọc xạ dịn gẳng kịch liệt xoay chuyển mà trừng lấy nhau, thậm chí khó lòng mà phân biệt được câu ngọc trong mắt, gần như nối liền thành một vòng. Cuối cùng vẫn là mỹ thiếu phụ chịu thua, thu hồi xạ dịn gẳng quay mặt khóc lóc rời đi. Nhìn theo bóng lưng gầy yếu đang run rẩy rời đi, trung niên nhân tiếc nuối thở dài. Chỉ còn kém một chút nữa thôi, vợ hắn đã sở hữu vạn hoa đồng tả luân nhãn mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng, là đương đại tộc trưởng nhất là dưới thời mẹn đã dạ hắn biết được rất nhiều việc. Tam câu ngọc xạ dịn gẳng không phải là điểm cuối, lên trên nó còn có mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng, chỉ cần thức tỉnh được nó tộc nhân đủ trí hạ sẽ sở hữu chiến lực biến hóa nghiêng trời lở đất, thậm chí đổ làng diệt thôn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng để thức tỉnh mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng điều kiện quá hà khắc, đòi hỏi người thức tỉnh phải chịu lấy lớn lao kích thích mới có thể thức tỉnh được nó. Chỉ còn kém chút nữa, chỉ còn kém chút nữa, trong mắt biến đổi thành mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gẳng, trung niên nhân tức giận nói nhỏ. Lang ảnh dẫn theo cao tầng làng thác nước tự mình chào đón họ Đồ Sĩ Mạn, không còn cách nào, bây giờ tình thế làng thác nước chẳng khác nào nước phụ thuộc của làng lá. Họ Đồ Sĩ Mạn, hoan nên ngươi đến làng thác nước. Lang ảnh dẫn đầu chào đón. Rất hân hạnh khi được gặp ngài, Lang ảnh. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng xa giao nói. Quả không hổ là đệ tử của ngài Mito, tuổi trẻ tài cao. Lang ảnh hết lời khen ngợi. Ngài quá khen, ta vẫn còn rất nhiều điều phải học tập từ các bậc tiền bối. Họ Đồ Sĩ Mạn khiêm tốn nói. Ta biết lần này mục đích ngươi tới đây, đối tượng đang trú ngụ tại một khu nhà dân của làng, có lẽ hắn cũng sắp sửa rời khỏi. Lang ảnh biết nhiệm vụ quan trọng nói, vậy xin tất cả nhờ ngài. Họ Đồ Sĩ Mạn chân thành nói. Đống nhiên một ám bộ của làng thác nước đống nhiên xuất hiện, thì thầm gì đó bên thai Lang ảnh. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng vẫn lấy trả cờ dạ, bằng vào bản thân siêu cường tính lực, siêu âm tính lực từ loài chuột mà nghe được nội dung. Đại khái là đối tượng nhiệm vụ lần này của bọn hắn đã có dấu hiệu di chuyển, hướng chạy trốn của đối tượng xuất phát đi rìa ngoài biên giới của làng thác nước, đến một cánh rừng hẻo lánh, có thể hắn muốn chạy trốn đến Lôi Quốc. Họ Đồ Sĩ Mạn, ta vừa nhận được thông tin, đối tượng của ngươi đã có ý định chạy trốn sang Lôi Quốc. Lang ảnh sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức thông chi cho họ Rosimaz. Nhưng không sao, ám bộ của chúng ta đã nắm giữ được hành tung của hắn. Vậy tất cả đều nhờ cậy vào ngài. Họ Rosimaz cảm tạ nói. Sau đó đoàn người ngựa không dừng vó ra khỏi làng thác nước, nhờ sự dẫn đường của ám bộ nị ra. Khi họ đến một khu rừng rậm hoang vắng, rốt cuộc bọn hắn thấy được mục tiêu. Mục tiêu chỉ là một tên đơn lẻ nị dạ không mang theo hộ ngạch, đang dốc sức mà chạy trốn. Lang ảnh ra hiệu lấy đánh bất ngờ, họ Rosimaz nhóm hiểu ý mọi người phân nhau ra, dần dần mà tiếp cận lấy đối tượng. Lang ảnh dẫn đầu tiến công, chỉ thấy hắn giơ lên tay phải như điều khiển thứ gì đó. Sau đó mặt đất xung quanh bắt đầu biến dạng, một số đất cát hợp thành trường thương phóng về phía đang chạy trốn nhị dạ phản nhẫn đối tượng. Đối tượng nhị dạ phản nhẫn như biết được sẽ có người đánh lén, cho nên thân hình hắn dù không có nhìn lại đằng sau nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng tránh né. Nhưng chờ đợi hắn lại là lớn hơn mấy dập, chỉ thấy từ trên mặt đất xuất hiện một chiếc lồng từ đất cắt nuốt lấy nhị dạ phản nhẫn đối tượng. Mặc hắn có công phá thế nào đi nữa cũng không thể phá được chiếc lồng đã nuốt lấy hắn. Lang ảnh đại nhân, thực lực của ngài thật là cao cường. Đối phương là thượng nhẫn phản bội vậy mà không thể thoát ly được ngài trói buộc. Họ Đồ Sĩ Mạn tiến đến hết lời khen ngợi. Nào có như ngươi nghĩ lợi hại, đây chẳng qua là ta mượn nhờ thất vĩ năng lực mới có cơ hội vây khốn được hắn. Lang ảnh khiêm tốn nói. Ngài là nhân chủ lực, vĩ thú lực lượng không phải của ngài thì là của ai? Đây cũng là một phần lực lượng. Họ Đồ Sĩ Mạn nói lên sự thật. Các ngươi thật có tâm trạng tán gẫu, nhưng xin lỗi ta phải cắt ngang bởi vì tên nhị dạ phản bội này đầu hắn thuộc về ta. Lang ảnh đang định có lời khiêm tốn thì bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang lời hắn. Chương 63, đụng độ cả cụ dù. Các ngươi thật có tâm trạng tán gẫu, nhưng xin lỗi ta phải cắt ngang bởi vì tên nhị dạ phản bội này đầu hắn thuộc về ta. Lang ảnh đang định có lời khiêm tốn thì bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang lời hắn. Lang ảnh chỉ vừa kịp phản ứng, một bóng đen đã lao đến tấn công lấy hắn, phản xạ cực nhanh Lang ảnh đã điều động đất đá vây quanh lấy bản thân bảo vệ mình. Bang, tiếng va chạm như một vụ nổ mạnh băng lên, đầy khói cắt mù mịt, khi chúng tán đi để lộ một bịt mặt nhị dạ, mang theo băng trán tượng trưng của làng thác nước trên có một vết gạch ngang giữa biểu tượng thác nước, biểu hiện thân phận hắn là phản bội nhẫn của làng. Tay phải tán đi màu đen bao phủ bởi thổ độn trả cơ dạ. Tên nhị dạ đứng đối diện bình tĩnh quan sát lấy mọi người. Ngươi là cả cụ rủ, tên phản đồ. Lang ảnh như rách mí mắt nói. Đã lâu không gặp, không bây giờ phải gọi ngươi là Lang ảnh đại nhân đúng không? Cả cụ rủ không chối bỏ thân phận mình, hắn nhìn lấy vẫn không có động tĩnh gì họ rồ xì mạn, bản năng nói với hắn người này không đơn giản. Vốn dĩ lần hành động này hắn định đánh lén cướp đi con mồi nhưng không ngờ nửa đường bị phát hiện, đúng vậy hắn bị đứa trẻ mặt trắng bệnh này phát hiện. Tuy rằng rất nhỏ động tác, nhưng làm kinh nghiệm ám sát nhiều năm hắn đã biết được mình bị phát hiện, chính vì vậy không còn cách nào khác là tấn công bất ngờ ngay lập tức để cứu vớt chiến quả. Tên phản đồ, nếu không phải tại ngươi làng thác nước đâu đến tình trạng thảm hại như thế này. Lang ảnh cảm xúc khó mà không chế, dẫn đến vi thú trả cờ dạ bắt đầu tràn ra khỏi cơ thể hắn, từng chút một bắt đầu bao vây lấy cơ thể. Điều này còn không phải do các ngươi tự mình chủ trương, buộc ta phải làm như vậy. Cả cụ dù bị nói đến điểm đau, cũng tức giận. Hắn vốn là nhị dạ làng thác nước, được giao nhiệm vụ đi giết hổ cả đệ nhất Hashirama, tuy biết rằng đây là một cái bẫy nhưng hắn vẫn phải đâm đầu vào, vì người hắn cần bảo vệ bị cao tầng làng thác nước gáp trên nên hắn phải đi, kết quả đương nhiên lần ám sát này là hắn thất bại. Sau khi trở về làng, hắn bị giam và tra tấn dã man vì nhiệm vụ thất bại, nhưng hắn đều có thể nhịn, cho đến khi nhận được tin giữ người hắn cần bảo vệ đã. Cam thù ngôi làng, hắn bật ngục, trộm đi cấm thuật địa đoán ngu và lấy tim của các vị trưởng lao sau đó bỏ làng. Bây giờ hắn đang là thợ săn tiền thưởng săn lấy tội phạm truy nã, nhị dạ phản nhẫn kiếm lấy tiền sống qua ngày, thành nhị dạ phản nhẫn sau lúc nào cũng phải ở trốn, nào có được cuộc sống như trước kia tuy rằng khổ đau nhưng còn hạnh phúc. Không mà nghe lấy cả cụ dù, lang ảnh cả người bao bọc lấy vi thú trả cờ dạ chủ động phi thân tiến công, một quyền phụ theo vi thú trả cờ dạ kình phong mà đến. Đón lấy dũng manh thế công của lang ảnh, chỉ thấy cả cụ dù cả người toát lên từng sợi màu đen xúc tu nên hướng lang ảnh, đa số đều bị lang ảnh lợi dụng móng vuốt do vi thú trả cờ dạ hóa thành đoạn mất. Không tốt, tội phạm chạy trốn. Hạ đồng đội đi cùng họ rổ xì mà trong nhiệm vụ này phát hiện thấy đối tượng chạy trốn. Hiển nhiên không còn lang ảnh duy trì thổ cháo rất dễ dàng sụp đổ. Đuổi theo. Hạt đội trưởng ra lệnh nói. Vậy còn lang ảnh? Hạt đắn đo. Đây là việc riêng của làng họ, chúng ta không nên can thiệp, bây giờ ưu tiên là hoàn thành nhiệm vụ. Hạt chín chắn phân tích. Được cả ba người truy theo phản nhận đối tượng, rời xa cuộc chiến. Xem ra bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Cả cụ rủ nhìn lấy rời xa chiến trường truy đuổi tội phạm họ rổ xì mà nhóm bình tĩnh đối chiến. Thì sao? Ngươi tưởng rằng không có họ hỗ trợ ngươi có thể thoát? Lang ảnh điên cuồng tấn công. Thấy họ rổ xì mạt bọn họ rời đi, lang ảnh cũng không để ý, nhưng nghe lấy lời nói của cả cụ dù hắn rất tức giận. Ngươi thật hấp tấp, dễ dàng bị kích động, làng thác nước được ngươi cai quản không bao giờ có khả năng khá lên. Cả cụ dù bình tĩnh nói, tuy rằng hắn đã phản bội làng nhưng dù sao tình cảm vẫn phải có. Đối với làng thác nước hắn vừa yêu vừa hận, hận nó làm mình đau khổ, lại yêu nó là quê hương của mình. Trong bóng tối tuy rằng rất nhiều lần săn giết lấy phản nhận trợ giúp làng nhưng hắn vẫn không thể thừa nhận điều đó. Đó là cái nhìn thiện cận của ngươi, ta sẽ không bao giờ để làng thác nước suy sụp. Lang ảnh mạnh mẽ lấy vĩ thú cánh tay càn quét hết xúc tu, hùng hổ lao đến. Nóng giận khiến ngươi để lộ rất nhiều sơ hở. Cả cụ dù bình tĩnh đáp, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bọc lấy sắt đen, nắm thành nắm đấm như phi lôi rời khỏi phóng khỏi bàn tay, lao mạnh về phía Lang ảnh. Nắm đấm của cả cụ dù nhanh như chớp đâm về phía Lang ảnh, mặc cho chưa kịp phản ứng Lang ảnh đã cảm thấy bụng đầy chua xót, cả người đâm mạnh về phía sau, nhờ có đại thụ mà dừng được thân hình. Nhìn xuống bụng mình, Lang ảnh thấy được in hằn dấu đỏ quyền ấn, thậm chí hắn có thể cảm giác được xương sườn gãy đoạn mấy cái. Ô hát vẫn có thể sống sót, thật không ngờ lớp bọc ngoài vi thú trả cờ dạ lại kháng đánh như vậy. Cả cụ rủ tỏ vẻ ngạc nhiên nói, nhưng mắt hắn lại không cho thấy điều đó. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi phải lưu lại đây. Sau khi bị ăn đòn tổn thương, lang ảnh bình tĩnh lại, hít sâu, đối với cả cụ rủ nói. Vậy sao, ta không nghĩ như vậy. Cả cụ rủ ánh mắt toát lên một tia thần thái nhưng rất nhanh rồi biến mất. Lang ảnh cũng mặc kệ, bây giờ cơ thể hắn vi thú áo ngoài đã nổi lên 4 điều đôi vi thú, cả mặt ngoài cơ thể được bao phủ bởi một lớp trả cờ dạ hỗn hợp với máu của mình, trong lúc này hắn chẳng khác gì một con vi thú thu nhỏ bản. Hai bước lang ảnh đâm mạnh xuống đất, cả mặt đất bị tác dụng nổi lên từng điều thô ráp thạch cánh tay công về phía cả cụ dù. Cả cụ dù nhiều lần thuận thân né tránh, hắn thân mình đứng trên đại thụ cảnh, sau lưng bắt đầu máy động, từng con quái vật đeo mặt nạ xông ra từ lưng hắn. Nhìn lấy 4 con hình người quái vật, trong trạng thái vi thú lang ảnh biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn không có ý định e ngại, dũng mãnh thẳng hướng cả cụ dù. Cả cụ dù điều khiển lấy quái vật, từ miệng của chúng ngưng tụ lấy thuộc tính trả cơ dạ, lấy phong trợ hỏa, lấy thủy trợ lôi, hình thành hai cột viêm lôi năng lượng công hướng lang ảnh. Lang ảnh nhờ vào vi thú tạng thái có được siêu cường phản xa mà né tránh, nhưng nào ngờ dòng nước mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ lại có thể chuyển hướng tấn công từ phía sau. Bất ngờ không kịp phòng bị, lang ảnh chịu lấy đòn đau cả người tê liệt trong lôi điện, kêu rên thảm thiết. Thấy được sơ hở, cả cụ rủ ngay lập tức xông lên, giơ lên tay phải xúc tu bọc lấy thổ độn trả cờ dạ bóp chặt cổ lang ảnh. Lang ảnh bị bóp cổ muốn vùng vây thoát ra, nào ngờ cả người chúng lấy tay trái quyền của cả cụ rủ đau đớn đến hắn có cắp như tôm chiên. Cả cụ rủ dùng lấy tay trái của mình tạm thời phong ấn lấy vi thú trả cờ dạ của lang ảnh. Bị mất đi vi thú trả cờ dạ ủng hộ, lang ảnh cả người vô lực hiện về chân thân, bị cả cụ rủ dùng một tay nhấc lên cao. Vĩ thú sức mạnh tuy rằng rất khủng bố, nhưng nó còn tùy vào người nắm giữ, đối với quá phụ thuộc vào nó như ngươi, kết quả cuối cùng ngươi chỉ có thể trở thành một con vĩ thú thu nhỏ, cả đời không thể vượt qua nó. Cả cụ rủ nhìn bị mình nắm cổ treo lên cao lang ảnh, khuôn mặt hắn vô biểu tình, khàn khàn nói. Lang ảnh cố sức dễ ruột nhưng tất cả phí công, dần dần do hết dưỡng khí mà cơ thể phản kháng cũng yếu ớt. Yếu ớt lang ảnh bị cả cụ rủ như chó chết ghét bỏ vứt xuống mặt đất. Đầu của ngươi quá không đáng giá để ta giết, hãy làm cách nào để tăng khí trị của mình lên, lúc đó ta sẽ lại đến tìm ngươi. Cả cụ rủ không quay đầu xem lấy đã vô lực nằm trên mặt đất lang ảnh, chỉ để lại câu nói. Thu hồi lấy từng con quái vật rồi theo hướng họ rổ xì mạt bọn hắn đuổi theo. Bên này họ rổ xì mạt ba người đã bắt được tên phản nhẫn lý dạ, đang mang theo hắn áp giải về làng. Họ rổ xì mạt sao vậy? Hắn thấy thần sắc họ rổ xì mạt không đúng. Cuộc chiến bên đó đã kết thúc. Họ rổ xì mạt bình tĩnh nói. Vậy kết quả? Hắn không quá ngạc nhiên, bởi vì nàng biết khả năng cảm giác của họ rổ xì mạt vốn rất tốt. Lang ảnh đã thua, bây giờ hắn ta đang hướng về phía chúng ta truy đuổi. Thông qua siêu âm năng lực của Orochi mà thấy được đang phi tốc đuổi đến chỗ bọn hắn cả cụ dù. Lang ảnh đã bại, hắn ta mạnh như vậy ư? Hạt khiếp sợ nói. Bây giờ mọi người hãy phi tốc trở về làng, ta sẽ ở lại ngăn chặn hắn. Orochi mà dường như đã có quyết định đối với hai người nói. Không được, hắn ta có thể đánh bại Lang ảnh, ngươi ở lại không có khả năng thắng được hắn. Hạt kiên quyết ngăn chặn. Yên tâm đi, các ngươi đã biết khả năng của ta, thiên vệ chạy trốn hắn không thể làm gì được, lần này ta ở lại chỉ để kéo dài thời gian thôi, cho nên các ngươi nên tranh thủ thời gian chạy càng xa càng tốt. Họ rồ xì mặt nói. Nhưng hắn còn định nói cái gì? Vậy được, họ rồ xì mặt ngươi hãy cẩn thận, hắn nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Hắn đã đánh gãy lời nói của hắn. Họ rồ xì mặt ngươi hãy cẩn trọng, không còn cách nào khác, hắn đành nghe lệnh áp tải phạm nhân chạy trốn. Nhìn lấy bóng người xa đi, họ rồ xì mặt triệt để yên tâm. Yên tâm đi, ta rất cẩn thận. Họ rồ xì mặt nói nhỏ, khoe miệng mỉm cười. Chương 64, bắt sống cả cụ rủ để mặc đã vô lực phản kháng lang ảnh tại trên mặt đất, bắt đầu lần theo dấu vết tiến hành truy đuổi họ rồ xì mặt đám người. Nhưng theo hắn truy đuổi trên quãng đường cả cụ rủ chỉ thấy họ rồ xì mặt đã đứng một mình từ lâu đợi hắn. Ta rất ngạc nhiên khi ngươi không hoàn thành nhiệm vụ trốn đi, hay nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản ta? Cả cụ rủ khá là ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản. Không, mục tiêu của ta là ngươi. Họ rồ xì mặt lắc đầu. Ta ư, ngươi quá coi trọng bản thân, khi muốn chuyển người từ con mồi thành thợ săn. Cả cụ rủ trừng mắt. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là giao ra địa bán ngu, hai là chết và ta sẽ từ cơ thể ngươi tìm hiểu được địa bán ngu. Họ rồ xì mặt không nói nhiều lời. Cuồng vọng, để xem thực lực của ngươi liệu có cùng như vậy không? Cả cụ rủ trừng mắt, tức giận nói. Cả cụ rủ xuất thủ trước, hắn phi tốc chạy đến chỗ họ rồ xì mặt, nhất quyền được phụ thổ độn bạo lực phủ xuống. Nhưng đón lấy mãnh liệt một quyền đó, họ rồ xì mặt cũng dùng quyền tiếp lấy. Hai quyền va chạm, vị trí dưới chân họ rồ xì mặt thổ địa nứt toát. Đây là thạch độn trả cờ dạ, một biến chủng của thổ độn, xem uy lực của nó liệu có hơn thổ độn của ngươi. Họ rồ xì mặt tự tin nói. Cả người đã phủ lấy ám kim sắc thạch độn, họ rồ xì mặt không hề hắn chút gì, lấy công đối công, từng quyền nhập thịt, thế mạnh không thể đỡ. Cả cụ rủ quỷ dị biến đổi thân thể, từng sợi xúc tu từ cơ thể toát ra, quẹt nhiều tiết tấu tiến công của họ rồ xì mặt, chúng lợi dụng góc chết công lấy chỗ yếu hại như con mắt. Tiết tấu tấn công bị phá, họ rồ xì mặt rơi vào thế hạ phong bị động phòng ngự, nhưng may nhờ thân thể có thạch độn trả cờ dạ phụ thân cho nên không nhận lấy nhiều thương tổn, chỉ tương đối chật vật. Đông nhiên một loạt xúc tu luồn qua chân họ rồ xì mạn, bất ngờ khô kịp đề phòng hắn, cả người bị treo ngược lên trên không. Tiếp đó từng bó xúc tu gắt gao buộc lấy thân thể, mượn lực đả lực, khiến cho hắn khó lòng mà thoát vây. Tuổi tác của ngươi rất nhỏ nhưng đã có được trình độ như vậy, tương lai cái đầu của ngươi át hẳn rất đáng giá. Cả cụ rủ phân tích nói. Theo cuộc chiến vừa diễn ra, hắn có thể thấy được đứa bé này tiềm lực rất lớn, trả cờ dạ lượng khổng lồ. Phải biết rằng quá trình giao chiến đứa bé luôn trong tình trạng phụ lấy thạch độn trả cờ dạ trên thân thể, điều đó là hết sức lãng phí trả cờ dạ lượng. Còn nữa, cái gọi là thạch độn trả cờ dạ uy lực cũng mười phần. Cảm nhận lấy cánh tay đau rát, dù rằng đã phụ lấy thổ độn trả cờ dạ, hắn vẫn không thể ngăn được bản thân bị thương. Chỉ đáng tiếc đứa nhỏ vẫn còn khuyết thiếu rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, cho nên thực lực mới không tồn một. Đáng tiếc đầu của ngươi trưởng thành lên sẽ rất có giá trị, nhưng mọi chuyện phải chấm dứt tại đây. Cả cụ dù nói đáng tiếc nhưng giọng hắn lại không có vẻ gì là đáng tiếc cả. Tay phải đây xúc tu giơ lên nọ độ xì mạ, càng ngày càng siết chặt, trong khi tay trái bắt đầu có hành động. Cảm nhân càng ngày càng siết chặt lấy mình xúc tu đám, thậm chí dù cơ thể đã bọc lấy thạch độn trả cờ dạ, hắn vẫn có chút ăn không tiêu. Chúng chi cơ thể quá nhiều chỗ yếu hại có thể chấm dứt mạng sống mình. Thế là họ rồ xì mà không giấu nghề nữa, thân vận khởi lấy trả cơ dạ, sau lưng hắn mọc ra từng điều kim cương xiềng xích mọc ra, phá nát màu đen xúc tu của cả cụ rủ, họ rồ xì mà thoát vây mà ra. Không thể không công nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bây giờ chỉ là khởi động. Họ rồ xì mà vận khởi thân thể của mình. Ngươi xem ra còn mạnh hơn ta tưởng. Cả cụ rủ giọng ngạc nhiên nói. Ngươi cũng vậy. Họ rồ xì mà vẻ mặt nghiêm túc đối đãi. Sau đó chỉ thấy từng điều kim cương xiềng xích trường ra linh hoạt như cánh tay công về phía cả cụ rủ. Cả cụ rủ dùng lấy chính mình từng điều xúc tu chống đỡ, nhưng không có tác dụng. Đối với mãnh liệt thế công đến từ kim cương xiềng xích, xúc tua của hắn chỉ như từng cây dao hẹ bị cắt đi, vô lực phản kháng. Mắt thấy kim cương xiềng xích đã tiếp cận mình, cả cụ rủ cánh tay đã phụ lấy thổ độn trả cờ dạ từng quyền nên đón. Trái với họ rồ xì mạn, cả cụ rủ luôn cảnh giác, lợi dụng thế công từ quyền kình thay đổi lấy hướng đi của kim cương xiềng xích, nhất thời bán hội họ rồ xì mạn không thể chiếm cứ thượng phong. Ngươi rất mạnh, chính vì vậy ta cần toàn lực đối đãi với ngươi. Cả cụ rủ bận lực thoát khỏi kim cương xiềng xích, giữ lấy khoảng cách nói. Chỉ thấy hắn sau lưng lúc nhúc từng khối gì đó như muốn phá vây mà ra, sau đó bốn con làm từ xúc tua hình người quái vật được giải phóng đứng tại hắn phía sau. Ngươi đã ra tuyệt chiêu vậy ta cũng phải có. Họ rồ xì mạt thấy cả cụ rủ đã ra át chủ bài, vậy thì hắn cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Uzuma Kiloga dị hóa. Chỉ thấy vô số điều kim cương xiềng xích toát ra từ thân thể họ rồ xì mạt hình thành nên một người không lồ màu vàng sừng sững giữa rừng cây đại thụ. Thuật này vốn dĩ là hắn dựa theo kinh nghiệm từ lần đại chiến với thủy ảnh cải tiến mà thành. So với xà hình khổng lồ cần có sự liên hợp của nhiều phân thân mới có thể điều khiển, phát ra uy lực lớn, quan trọng là cần độn thuật phân thân vì nó kháng đánh hơn ảnh phân thân và có thời gian tồn tại lâu mới đảm bảo ở đại xà hình dạng nhận thuật có thể tồn tại lâu. Lần này chỉ có một mình hắn phát động nhận thuật, cho nên hắn chọn là hình người quái vật, bởi vì hình người quái vật dễ dàng sai sử như cánh tay, tiên cho chiến đấu một mình hơn. Sơ Sano, không đây là một dạng nhận thuật tương tự, vậy để ta xem liệu nhận thuật của ngươi có được như tưởng tượng không. Cả cụ dù bất ngờ nhìn đến hoàng kim khổng lồ nhân thuật này làm hắn nhớ lại sợ sạ nổ của tộc cụ Chí Hạ, nhất là nhớ tới mẹ đã dạ. Từng con đeo mặt nạ quái vật như nhận được chỉ thị, cấp tốc di chuyển, vừa đi trong miệng chúng lại vừa ngưng tụ lấy năng lượng tấn công thăm dò hoàng kim cự nhân của họ Rồ Simaz. Mỗi con quái vật trong miệng lại ngưng tụ lấy bất đồng thuộc tính năng lượng, có hỏa, có lôi, có phong, có thủy. Thủy độn thủy pháo hợp với lôi độn tương dung, hỏa độn hỏa long thuật kết hợp với phong độn trợ lực. Bọn chúng thế đi không giảm, trái lại còn mạnh hơn tấn công về phía họ rồ xì mạn. Đối mặt lấy bất đồng nguyên tố thế tấn công, họ rồ xì mạn định điều khiển hoàng kim cự nhân tránh thoát, nhưng nào ngờ dưới mặt đất lại xuất hiện đầm lầy khiến hắn không thể di động. Thổ độn thổ đầm lầy chẳng biết lúc nào cả cụ dù đã thi triển xong một nhận thuật vậy của hắn. Không kịp né tránh, hoàng kim cự nhân chịu phối hợp nhận thuật tổn thương, khói bụi mịt mù, tiếng nổ vang nối liền không dứt bao phủ lấy hoàng kim cự nhân. Điều này sao có thể? Khói bụi tán đi, cả cụ dù mắt trừng lớn kinh ngạc thấy được không tổn hao gì hoàng kim cự nhân. Hóa ra là phụ thêm thuộc tính trạ cơ dạ. Nhìn đang rút đi ám kim sắc hoàng kim cự nhân, cả cụ dù đã giải thích thông. Có thể theo hắn tính toán, hoàng kim cự nhân chịu lấy đòn tổ hợp nhận thuật của hắn không xóa sổ cũng nhất định chịu lấy tổn thương, nhưng nếu như nó phụ lấy kỳ quái thạch độn trả cờ dạ mà thằng nhóc lúc đó thi triển thì lại khác. Lực phòng ngự sẽ tăng hơn nhiều, thông qua trước đó giao thủ hắn có thể cảm nhận phụ ra thạch độn lực phòng ngự gần như vô địch, cho nên không kỳ lạ gì nếu nó có thể qua được đợt tấn công này. Ngươi cảm thấy hoàng kim cự nhân cường độ so với sở sạ nổ của tộc cụ chỉ hạ thế nào? Họ đổ xì mà đối với cả cụ dù thăm dò. Rất mạnh, có thể nói độ cứng ngang ngửa với sở sạ nổ. Cả cụ dù không giấu giếm nói, hắn là người từng trải. Cùng thời với mẹn đạ dạ cho nên hắn kiến thức uy lực thật sự của sở Sano, uy lực cũng như thế này. Vậy tốt. Uy lực cũng không tệ, thôi ta không đùa với ngươi nữa, trận chiến này kết thúc ở đây thôi. Họ đồ sĩ mà cảm nhận lấy uy lực cầu tổ hợp nhận thuật mang đến tàn phá cho hoàng kim cự nhân, ý hắn thực vừa lòng. Nhờ có lần này thử hắn biết nhận thuật của mình uy lực đến mức độ nào, không làm hắn thất vọng nhận được câu trả lời công nhân của cả cụ dù một người nì dạ có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức át hẳn không sai. Cũng giúp hắn nhận thức được lần đó lôi ảnh tấn công uy lực mạnh đến mức nào, ngay cả khi hoàng kim đại mãng đã phụ lấy thạch độn trả cờ dạ đều không thể đỡ nổi một đòn. Có thể thấy sức công phá chẳng khác nào vi thú ngọc không, thậm chí còn hơn. Người cả cụ rủ còn định nói cái gì nữa thì bất chợt không biết từ đâu xuất hiện một loạt ó rổ xì mà phân thân, xuất ra của chủ, thi triển phong ấn nhận thuật phong ấn lấy hắn giải phóng ra màu đen xúc tua quái vật. Chờ cả cụ rủ kịp phản ứng thì quái vật của hắn đã bị phong ấn, thậm chí chính hắn cũng bị từng điều kim cương xiềng xích có phụ ra lấy phong ấn thuật trói chặt không thể hoạt động. Xem ra ta đã coi thường ngươi, ngay từ đầu ngươi đã có kế hoạch bắt sống ta. Trong khốn cảnh cả cụ rủ bình tĩnh nói. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã có kế hoạch, giao chiến với ngươi chỉ để kiểm tra chiến lực của ta mà thôi. Họ đổ xì mạn bình thản nói. Chương 65, âm mưu. Họ đổ xì mạn nhấc tay phất lên, một tượng đá màu hoàng kim trồi lên từ mặt đất, sau đó tượng đá đứng dậy hóa thành họ đổ xì mạn. Bản tôn, phân thân đối với họ đổ xì mạn chào hỏi. Họ đổ xì mạn gật đầu, đi đến truyền trả cờ dạ của mình cho hắn. Thạch độn phân thân này lợi họ đổ xì mạn lợi dụng thạch độn coi như vật chứa, chịu tải và kim cương xiềng xích trả cờ dạ làm thành phong ấn, chủ yếu mục đích để có thể chứa nhiều trả cờ dạ hơn. Ai cũng biết ảnh phân thân có lượng trả cờ dạ phân đều với bản tôn, cho nên hắn lợi dụng kim cương xiềng xích coi như một cách lưu lợi, ứng dụng để phân thân có thể sở hữu nhiều trả cờ dạ hơn nữa. Nhờ cậy vào ngươi áp tải cả cụ rủ về làng. Họ đổ xì mạt đối với phân thân của mình nói. Yên tâm đi bản tôn. Họ đổ xì mạt phân thân cam đoan, tiến tới chỗ cả cụ rộ chạm vào hắn rồi cả hai cùng biến mất. Cả cụ rủ mặt vẫn đang bình tĩnh phân tích tình hình, đông dưng xuất hiện tại một nơi hoàn toàn xa lạ, cả người hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Đây là phi lôi thần thuật của đệ nhị hòa ảnh, quả nhiên ngươi là đối tượng bí ẩn bị các làng lớn hợp đồng truy nã. Cả cụ rủ rất nhanh bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của hắn có chút run run. Thật sao? Vậy không biết bọn họ treo giải thưởng cái đầu của ta đáng giá bao nhiêu? Họ đổ xì mà giành phân thân không mấy ngạc nhiên, việc đầu hắn được treo giải rất dễ đoán. Cả trăm ức, thậm chí còn có thêm hứa hẹn đến từ các ảnh, ngươi biết nó có giá trị bao nhiêu không, chỉ cần điều kiện của ngươi không quá đáng, chắc chắn họ sẽ thực hiện hứa hẹn cho ngươi. Cả cụ rủ kích động, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn nó rổ xì mà như muốn khắc ghi lấy từng chi tiết của hắn vào sâu trong trí nhớ mình. Không ngờ ta lại đáng giá như thế. Họ đổ xì mà phân thân vừa áp giải cả cụ rủ vừa sờ cằm. Ngươi định dẫn ta đi đâu? Cả cụ rủ bây giờ đối với họ rổ xì mà quan tâm chỉ số đã bực, hắn cũng rất tò mò nhân vật để cộng đồng ảnh cùng ban hành lệnh truy nã là dạng người như thế nào. Đến rồi, chúng ta đi đến ngôi làng của ta. Họ rổ xì mà nói. Ngôi làng của ngươi? Cả cụ rủ nghi vấn, ngôi làng của họ rổ xì mà không phải làng lá sao, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn không biết nói gì. Chỉ thấy bọn họ đi đến một nơi xa lạ, ở đây tất cả các công trình đều bằng đá rất đồ sộ. Hắn có thể chắc chắn một điều đây không thể nào là làng lá, tuy rằng hắn ít khi có thể đến làng lá nhưng hắn có thể chắc một điều đây không phải làng lá. Đây không phải làng lá. Cả cụ rủ chắc chắn nói. Ai nói ngươi đây là làng lá, đây là ngôi làng của ta, làng âm thanh. Họ đổ xì mà nở nụ cười thần bí vừa nói. Làng âm thanh. Cả cụ rủ chưa từng nghe đến cái tên ngôi làng này. Bọn họ bước qua chiếc cổng đá không lồ có ký hiệu hình nốt nhạc, vào đến ngôi làng. Họ đổ xì mà đại nhân. Họ đổ xì mà đại nhân. Họ đổ xì mà đại nhân. Người dân ở đây ai gặp họ đổ xì mà cũng đối với hắn kính cẩn chào hỏi. Người ở đây có vẻ rất được tôn trọng. Ngươi là ảnh của bọn họ. Cả cụ rủ hít mắt. Đúng vậy. Họ đổ xì mà thừa nhận. Thật thú vị, không biết làng lá biết được sự thật này họ sẽ có cảm tưởng gì. Cả cụ rủ nghĩ đến vẻ mặt một bước, ta đang ở đâu của cao tầng làng lá hẳn sẽ rất thú vị, là hắn không thể nhịn được cười. Ngươi định dẫn ta đi đâu? Sau khi cười xong cả cụ rủ đối với họ đổ xì mà hỏi. Đến một nơi có thể giam được ngươi. Họ đổ xì mà mỉm cười. Họ đổ xì mà phân thân áp giải theo cả cụ rủ tùy con đường chính mà đi. Trên con đường cả cụ rủ thấy được cuộc sống tại nơi đây dân chúng ấm no hạnh phúc, trẻ nhỏ có áo mặc, phụ nữ họp nhau thành nhóm nấu nướng, giặt giũ, nói chuyện, tiếng cười vui sướng, mang theo nỗi niềm hạnh phúc, thỏa mãn. Họ đổ xì mạt đại nhân, một người đàn ông, cũng mất hai đầu bàn tay tiến đến, dẫn theo một nhóm đoàn đội gồm những người tàn tật tiến đến chào hỏi. Cả cụ rủ để ý thấy đồng phục của họ khác hắn so với những người còn lại, tựa như một đoàn thể, giống như cảnh vệ, rất được nhân dân tôn kính. Giới thiệu với ngươi đây là Amida, sau này sẽ là người phụ trách ngươi. Họ đổ xì mặt chỉ đơn giản giới thiệu. Amida nhìn về phía cả cụ rủ gật đầu, sau đó lui về phía sau tùy tùng với họ đổ xì mặt. Cả cụ rủ không vì thấy đối phương mất đi hai bàn tay mà xem nhẹ, trái lại ánh mắt hắn ngưng trọng lên, bản năng mách bảo hắn người này rất mạnh, có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Họ đổ xì mặt đi men theo con đường, đối với Amida nói chuyện. Amida, thực lực ngươi có vẻ đã tăng trưởng. Đúng vậy, đại nhân, không chỉ thế, cánh tay của ta cũng bắt đầu mọc dài ra, không lâu nữa nó sẽ trở thành một cánh tay hoàn chỉnh. Amida kích động nói, hắn thật không ngờ trở thành ngụy nhân trụ lực lại lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả đã đứt đoạn hai cánh tay vậy mà bây giờ đã mọc lại chỉ còn thiếu mỗi bàn tay nữa là hắn có được một đôi bàn tay hoàn hảo. Hắn cũng từng tham khảo các thành viên khác trong đội, chỉ có hắn có được khả năng tái chi trọng sinh này, nên có thể quy kết ngụy vi thú của hắn đúng như ngài Orochimaru nói nó rất đặc biệt. Ta tin tưởng vào ngươi. Orochimaru mỉm cười. Thực ra việc Amida mọc lại cánh tay cũng ngoài dự đoán của hắn, theo Orochimaru suy đoán có thể là ngụy vi thú hắn phong ấn trong cơ thể Amida giúp đỡ, có thể đây là một trong các năng lực của ngụy vi thú. Đi thôi. Vâng thưa đại nhân. Amida bảo trì tôn kính, tựa như trung thành người hầu đi theo phía sau Orochimaru, theo sát hắn là cảnh vệ đội. Được một đoạn đường Orochimaru dẫn theo cả cụ dù đến một gốc cây khổng lồ vĩ ngạn. Nó là. Cả cụ dù ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, ở hồ cả thế giới hắn đã thấy rất nhiều cây cổ thụ, nhưng khổng lồ như vậy lần đầu tiên hắn thấy, nó tựa như cột chống trời, với bộ rễ khổng lồ như một chiếc lồng bao trùm lấy mặt đất. Dưới gốc của nó là những khu rừng rậm, nhìn xa lại giống như đám cỏ lau, thơm bé mà hèn mọn. Nó là nơi sẽ giam cầm ngươi. Cả cụ dù không đoán được ý đồ của họ Orochimaru nên chỉ lặng lặng đi theo. Đến nơi hắn thấy được từng con ốc sen đi lại, di chuyển quanh cây cổ thụ khổng lồ, thậm chí rất nhiều chúng bâu lại kín mít bộ rễ của cây đại thụ, dưới mặt đất hình thành một loại thảm khuẩn không biết tên, tỏa ra hương thơm có tính huyết hoặc, có lẽ mối quan hệ của đàn sen và cái cây là mối quan hệ hội sinh, đôi bên cùng có lợi. Orochimaru ngươi đã đến, một con sen trong chỗ chúng chào hỏi. Đúng vậy vua sen, lần này ta mang theo một tên tội phạm cần các ngươi trông giữ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ làm hết mình. Vua sen đảm bảo nói. Từ khi có thập vĩ con non hóa thành cổ thụ che trời, tộc sen bắt đầu dọn nhà đến dưới gốc cây ở. Chúng nói rằng việc sống chung dưới bộ rễ của thập vĩ con non giúp bọn hắn thần tốc trưởng thành thậm chí là tiến hóa. Đúng vậy là tiến hóa. Bây giờ tộc sen nhất tộc đã có rất nhiều thành viên mới ưu tú, thậm chí cả những thành viên trước đây đã trưởng thành đều được hưởng lợi từ thập vĩ con non. Như bọn chúng tiếp tục trưởng thành, tuổi thọ nâng cao, hay ít phụ thuộc vào thức ăn hơn. Chính vì thế thập vĩ con non trở thành thần thụ của tộc sen. Một đoàn rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, kết lại thành một cái lồng khổng lồ. Orochimaru vứt cả cụ rủ vào đó. Vừa được tự do cả cụ rủ lấy lại hành động, điều đầu tiên là muốn phản công, nhưng cả người chân tay đều bủn rủn, thậm chí ngay cả xúc tu đều không thể điều khiển được. Ngươi đã đối với ta làm gì? Đây là một đột, không uy lực của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả một đột. Cả cụ rủ lần đầu tiên kinh hoàng, giọng nói dần dần suy nhược đi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mình trở thành phế nhân, trước đây tuy có bị phong ấn nhưng hắn vững tin bằng vào khả năng của mình phong ấn nhất định sẽ có thể giải tỏa. Nhưng lần này mọi năng lực của hắn đều biến mất, thậm chí cả phân thân quái vật của hắn đều không thể liên hệ, một lồng giam bằng gỗ đơn sơ lại kinh khủng như vậy. Ngươi hãy an tâm bị nhốt tại đây đi, chiếc lồng này khắc chế mọi loại nhân thuật, trả cờ dạ thậm chí là cả thể lực, cho nên ngươi mơ tưởng có thể thoát. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là giao ra địa bán ngu và ở lại đây làm việc, hai là chịu giam giữ, nhưng phải nói với ngươi thời gian không nhiều cho đến khi ta phá giải được địa bán ngu, đến lúc đó ngươi không có giá trị nữa. Ngươi cả cụ rủ còn định nói điều gì? Ngươi hãy hảo hảo suy nghĩ. Orochimaru đã ngắt lời hắn, và rời đi. Ta định nói là ta đầu hàng, ta giao, tại sao ngươi không nghe? Cả cụ rủ mặt đầy nước mắt nói. Loạt hành động này của Orochimaru nhìn có vẻ dư thừa nhưng thực chất đều có dụng ý hắn dẫn theo cả cụ rủ tham quan một vòng quanh làng, không chỉ phô bày sức mạnh, tiềm lực, sự vĩ nạn của hắn, mà còn phô bày lên sự hạnh phúc, niềm vui mà Orochimaru mang lại cho ngôi làng. Dụng ý này để đánh động tới một người phản nhẫn nhị dạ là rất lớn, không ai muốn du thủ du thực cả, ai cũng muốn có một nơi dừng chân ổn định. Phô bày lên ả mỹ đã để chứng minh hắn có thể cấp lại cho cả cụ rủ một bộ cơ thể có máu có thịt như trước. Tuy rằng cả cụ rủ không nói, nhưng thông qua sóng siêu âm hắn có thể thấy được những điều xúc tu đó đang dần thay thế huyết nhục của cả cụ rủ, cho đến cuối cùng cơ thể hắn sẽ chỉ còn lại xúc tu và trở thành quái vật không hơn. Cho nên họ đổ sĩ mạn mới dùng điều đó để đả động cả cụ rủ, thử hỏi so với máu thịt bản thân và trở thành quái vật ngươi sẽ chọn gì, đương nhiên là thân thể bình thường chẳng ai muốn làm quái vật cả. Chương 66, dạy bảo nữ hoa, địa tinh mặc cho cả cụ rủ bị giam dưới bộ rễ của thập vi cụ gì, đây coi như một thử thách đối với hắn. Đối với loại người như cả cụ rủ luôn luôn có một thứ đó chính là kiêu ngạo. Và điều họ rồ xì mạt muốn là ma diệt sự kiêu ngạo đó của hắn. Họ rồ xì mạt đại nhân, đột nhiên từ phương xa đã nghe thấy được tiếng của nữ hoa. Sau đó một luồng gió thơm thoáng qua, ngươi không phải là họ rồ xì mạt đại nhân, chỉ là phân thân, hại ta mừng hụt. Nữ hoa thình lình xuất hiện trước mặt họ rồ xì mạt phân thân, vừa néo lấy vòng eo thon nhỏ của mình vẻ mặt mất hứng nói. Nữ hoa chờ ta mới. Địa tinh giọng từ phía sau đổi đến, giơ lên đôi chân ngắn nhỏ của mình ra sức mà chạy. Đã bảo đừng có theo ta, tên đáng ghét. Nữ hoa không chút lưu tình dùng lấy đôi mình quất mạnh. Địa tinh cả người như đạn pháo bay đến một phương trời xa. Ta nhất định sẽ quay trở lại, chỉ để lại tiếng không cam lòng của địa tinh. Nữ hoa, từ bây giờ trở đi ta sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi và địa tinh. Họ Đồ Si Mạn Vân Thân nói.
Ngươi, tại sao không phải là bản thể?
Nữ hoa kỳ quái.
Hôm ừ bản thể có việc quan trọng cần giải quyết, chính vì vậy ta thay hắn dạy dỗ các ngươi.
Họ Đồ Si Mạn Vân Thân trả lời qua loa, thú thật họ Đồ Si Mạn Dư là trốn tránh nữ hoa, phải nói nữ hoa làm hắn rất phiền đầu, phải nói cực kỳ dính người cái loại kia chủ loại, đặc biệt khi nàng cố ý cọ sát, làm hắn tà tâm luôn khởi, suýt chút nữa quá độ hành động, cho nên không gặp là tốt, không gặp là tốt.
Các ngươi tiềm lực rất lớn cho nên cần được kỹ càng dạy bảo đối với nữ hoa và địa tinh, tuy chỉ là mới sinh ra đời không lâu nhưng khả năng học tập của bọn họ rất mạnh, thậm chí có thể nói là thiên tài, chỉ mới gần nửa năm đã có thể nắm bắt thuần thục tiếng nói, chữ viết, có thể thấy khả năng học tập của bọn chúng thế nào, thậm chí có thể nói hơn hẳn hắn. Chính vì vậy họ Đồ Si Mạn không thể lãng phí một mầm ngống tốt như vậy được.
Vậy bao giờ thì bản thể của ngươi có thể đến, đây mới là điều duy nhất nữ hoa quan tâm, còn lại mấy chuyện khác nàng không quá để ý sớm thôi, khi nào các ngươi học tập thành quả để ta hài lòng thì lúc đó bản thể sẽ tới.
Họ Đồ Si Mạn Dành Phân Thân tùy tiện biện một lời nói.
Chu dù nữ hoa có trí tuệ vượt trội, nhưng dù sao cũng là mới sinh, cho nên rất dễ lừa.
Ngươi nói dối.
Ách, tại sao lại nói như vậy?
Họ Đồ Si Mạn Dành Phân Thân sững sờ.
Nội tâm nói cho ta, ngươi không nói thật, nhưng cũng không kém bao nhiêu cho lắm.
Nữ hoa quyệt bụng nói.
Vậy sao, ngươi năng lực thật thần kỳ.
Họ Đồ Si Mạn Dành Phân Thân tỏ vẻ suy tư, hắn thật không ngờ nữ hoa còn có năng lực như vậy.
Nó tựa như tâm nhãn của tộc cụ dù Maki, giống với Mito nhưng có vẻ như tăng cường bản, bởi vì vốn dĩ hắn không lộ ra bất kỳ cái gì là thiện ý hay ác ý, đơn giản chỉ là một câu nói vậy mà nàng có thể cảm nhận được, hơn nữa hắn chỉ là ảnh phân thân không phải bản thể, cảm xúc lại càng ít, điều đó thể hiện ra lại càng nhạt nhòa, khó mà nhận biết.
Đương nhiên, ngươi không thấy ta là ai, đáng tiếc ngươi bản thể không đến.
Nữ hoa dương dương đắc ý, sau đó lại uy quất, nàng rất muốn được gặp họ Rồ Xỉ Mạ Dính nhưng hắn suốt ngày trốn nàng.
Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, bản thể của ta nhất định sẽ đến. Nhìn thấy uy khuất như sắp khóc nữ hoa, họ Rồ Xỉ Mạ Dành Phân Thân cũng mềm, hắn quyết định sau vụ này hoàn thành nhất định sẽ dành thời gian bồi nàng. Không vì gì hết, đơn giản như một tình cảm giữa người anh với em gái hay như thân ruột thịt, dù sao thì nàng cũng được tạo ra từ tế bào của hắn.
Ngươi nhất định phải thực hiện được, ngươi hứa đi.
Được, ta hứa.
Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau bắt đầu học tập thôi.
Nữ hoa ngay lập tức vui vẻ, nhiệt tình mười phần yêu học tập.
Tìm thêm địa tinh, chúng ta bắt đầu học.
Tìm hắn làm gì?
Tên đó rất đáng ghét.
Địa tinh giống với ngươi đều cần được dạy bảo hẳn hoi.
Thôi được, vậy chúng ta học những cái gì?
Đầu tiên ta sẽ dạy cho các ngươi năng lực chiến đấu cơ bản, sau các ngươi sẽ tùy vào bản thân mà tiến hành khai phá phong cách chiến đấu riêng. Tiếp theo đơn giản hơn, ta sẽ dạy các ngươi tri thức của ta. Tất cả mọi loại kiến thức về nhận thuật cũng như khoa học, hy vọng các ngươi sẽ là trợ thủ tốt giúp đỡ ta.
Thật tốt, vậy là sau này ta sẽ có thể hàng ngày trợ giúp bản thể của ngươi thí nghiệm.
Nữ hoa vui cười dạo dựng nói.
Đúng vậy.
Họ Đồ Sĩ Mạn khoe miệng vừa kéo. Tuy rằng không muốn dính người nữ hoa nhưng hắn không thể bỏ lỡ hai người có tư duy thiên tài làm thủ hạ được.
Hai người sóng vai nhau mà đi, nữ hoa líu lo nói không ngừng bên cạnh họ Rổ Xì Mạ cho tới khi giọng nói của họ dần dần biến nhỏ.
Họ Rổ Xì Mạ ngươi đã trở về.
Mito vui mừng đón lấy họ Rổ Xì Mạ.
Đúng vậy, sao nhớ ta ư?
Họ Rổ Xì Mạ trêu ghẹo.
Không phải, là con nhớ ngươi, cái đồ của nợ như ngươi đi bao giờ về trả được, ta không quan tâm.
Mito ghét bỏ nói.
Vậy sao tối nay chúng ta tiếp tục chế tạo vài cái của nợ? Hắn mị lấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mito.
Ngươi rất xấu. Ta không nói chuyện với ngươi nữa.
Nếu ta không xấu liệu ngươi có yêu?
Họ Đồ Si Mạn nụ cười xấu xa nói.
Không nói chuyện với ngươi nữa, đây trông con của ngươi đi.
Mito đỏ mặt mặc kệ hắn, đem trong lòng Tạt Sủ Cổ ném cho hắn, còn mình thì chạy trốn.
Tạt Sủ Cổ à, mẹ con bỏ mặc Tạt Sủ Cổ rồi, thật hư, tối nay nhất định ba phải trừng trị nàng mới được.
Họ Đồ Si Mạn lậu đậu một chút Tạt Sủ Cổ, khiến cho nàng vui cười dạo dực, sau đó vui vẻ tiến đến dinh thự.
Tối hôm đó chú định là một đêm mất ngủ.
Họ Đồ Si Mạn, ta thấy thời gian gần đây ngươi có vẻ rất bận.
Mito đầu tự ngực họ Đồ Si Mạn, tay sờ lấy ấm áp mà hữu lực cơ ngực.
Ừ thì dạo gần đây ta có chút bận rộn.
Họ Đồ Si Mạn cũng thấy khó xử ấp úng nói.
Làng cho ngươi nhiều nhiệm vụ như vậy ư?
Mito ngẩng đầu đối mặt họ Đồ Si hỏi.
Cái này thì không phải chủ chốt, nhiệm vụ sao, tuy rằng nó tốn thời gian nhiều một chút nhưng mà ta vẫn sắp xếp được, chỉ có điều ta cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu nhân vật. Nàng biết đấy, một bước chậm, cả bước chậm, nếu mình không cố gắng sau này ắt sẽ bị người khác vượt lên.
Họ Đồ Si Mạn nghiêm túc đạo.
Ta tuy rằng đồng ý với điều ngươi nói, nhưng có cần thiết liều sống liều chết như vậy?
Mito ngồi dậy để lộ ra trắng bóng cơ thể.
Nàng không biết, thế giới này nước rất sâu, với năng lực của ta bây giờ tuy rằng có thể xương bá một cõi, nhưng đối mặt với lực lượng tuyệt đối ta lại không có sức hoàn thủ, chính vì vậy ta phải mạnh lên.
Chỉ có mạnh lên ta mới có thể yên tâm sống hạnh phúc, mới có thể bảo vệ các nàng, ta không muốn bất kỳ người thân nào của mình bị tổn thương.
Họ Đồ Si Mạn ánh mắt thâm tình.
Nhưng vậy ngươi cũng phải dành thời gian quan tâm đến con, ngươi xem nó sắp không nhận ra được bà của mình rồi.
Mito định nói điều gì, nhưng nhìn đến ánh mắt thâm tình của họ Đồ Si Mạn đành phải đem lời nói nuốt vào.
Nàng yên tâm đi. Từ nay ta sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Không nói chuyện này nữa, lâu lắm rồi ta mới có dịp về nhà, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn tìm hiểu nhau.
Đáng ghét, ngươi không phải đã xong rồi sao?
Nào có, không tin nàng sợ thử xem.
Đáng ghét, không để ý đến ngươi nữa, tự đi mà giải quyết.
Cái này làm sao mà một người giải quyết được?
Ta mặc kệ, đó là chuyện của ngươi.
Nàng bảo mặc kệ đó nha.
Đúng vậy thì sao?
Vậy thì ta không khách khí.
Họ Rồ Xỉ Mã lao vào người Mito, mặc cho nàng phản kháng, bắt đầu lại một cuộc chinh chiến. Một trận phong ba cứ thế qua đi, nhìn bên cạnh đã ngủ ngon Mito, họ Rồ Xỉ Mã mặt đầy tâm sự nhìn ngoài ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Tuy rằng hắn biết thời gian gần đây không quá nhiều quan tâm đến gia đình, nhưng không còn cách nào khác, hơn ai hết hắn biết nạ dù tổ thế giới hậu chuyện sức chiến đấu mạnh đến thế nào, động tí là cắt sông, đoạn núi. Hơi chút là chém đứt mặt trăng, mà hiện tại thực lực của hắn bây giờ thậm chí còn không thể đánh lại được các cả ảnh cấp của các đại nhân thôn, thì lấy đâu ra tự tin sống an nhàn. Phải biết rằng ảnh cấp cao thủ chỉ là trung thượng sức chiến đấu, vậy mà đối mặt với thủy ảnh hắn không thể chiến thắng, với lôi ảnh lại càng chỉ chạy trốn. Có thể thấy sức chiến đấu của hắn yếu đến mức độ nào. Phải biết rằng trong đợt đại chiến nỉ dạ do liên minh nỉ dạ tổ chức, lúc đó mẹn đã dạ một mình cân ngũ ảnh, đơn giản chỉ là vui đùa, không có dùng hết toàn lực, dù sao thì từ hế thổ chuyển sinh ra thân thể không thể nào bằng chân thân. Ấy vậy mà mẹn đã dạ có thể vừa vui đùa không tốn tí sức thu phục, còn hắn mới chỉ đôi đầu với một ảnh duy nhất thủy ảnh đã cảm thấy cố hết sức, có thể thấy họ rổ xỉ mà hắn yếu đến mức nào. Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là tăng lên thực lực, có thể nói là gánh nặng mà đường xa. Chương 67, mới gặp mạ đã dạ. Nhìn theo ngoài ánh trăng lại nhìn lấy Mito tuyệt mỹ cơ thể chỉ sau tấm chăn mỏng, họ rồ xì mà như hạ quan tâm, mặt đầy nghiêm túc, khoác áo ra đi từ đường cửa sổ, để lại ánh trăng mở lẻ loi chiếu đầu giường. Một lúc sau, Mito chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo quán tính mà rơi xuống không thể nào che lại cho nàng đường cong tuyệt mỹ, nhưng nàng cũng không quan tâm. Mito nhìn theo ánh trăng, không biết tại sao nàng cảm thấy buồn như vậy. Họ rồ hay bình an trở về với ta và con. Mắt nàng như hàm nước với bao trông mong nhìn về ngoài cửa sổ. Hơn ai hết nàng hiểu được hắn đang gánh vác trách nhiệm gì trên vai, tuy rằng hắn không nói với nàng nhưng nàng hiểu nó rất nặng nề. Rất áp lực, Mito không biết san sẻ với họ Rồ Xỉ Mã thế nào, với trí thông minh của mình, nàng cũng đoán được rằng mình chỉ là gánh nặng cho hắn, điều duy nhất nàng có thể làm được bây giờ là ủng hộ họ Rồ Xỉ Mã từ hậu phương. Họ Rồ Xỉ Mã cả người đang thuận thân di chuyển trên từng mái cao, bỗng nhiên hắn đứng lại trên đỉnh một nóc nhà, quay đầu lại nhìn về ra, sau đó hắn quay lưng đi, không quay đầu lại chỉ để lại lời nói nhỏ. Mito xin lỗi. Hắn biết thế này là tàn nhẫn, có vẻ như là một người đàn ông vô trách nhiệm, vì công việc bỏ bê vợ con, nhưng biết là vậy nhưng hắn vẫn phải làm, vì một ngày mai không phải lo lắng có thể sống hạnh phúc bên nhau. Một gia đình hạnh phúc. Vượt qua rừng rậm tiểu nhiệt đới, đến với đồng cỏ và cột cát, họ Rồ Xỉ Mã đã đến biên giới của Hỏa Quốc và Thổ Quốc. Mục tiêu của họ Rồ Xỉ Mã lần này không phải là làng cắt mà hắn có mục đích nhằm vào một quốc gia nhỏ gần đó, nơi mà nắm giữ một nguồn năng lượng khổng lồ, đó chính là Long Mạch. Đúng vậy, mục đích của hắn chính là Long Mạch. Long Mạch có thể coi là một nguồn năng lượng vô cùng vô tận, thậm chí nó có thể vượt thời không trở về quá khứ. Có rất nhiều suy đoán về Long Mạch, như là nó tương đương với vi thú về năng lượng mà nó chứa, hay nó là một dạng trả cờ dạ tự nhiên tập hợp thể. Những điều đó càng làm cho họ Rồ Xỉ Mã hứng thú muốn có được nó. Đang tuấn thân trên đường, họ Rồ Xỉ Mã đống nhiên bị chặn lại bởi một người mặc áo màu đen đeo mặt nạ. Họ Rồ Xỉ Mã đề phòng cảnh giác, âm thầm bật lên sóng siêu âm cùng với siêu khứu giác. Hai người đối mặt nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, bất động một tư thế âm thầm cảnh giác đánh giá lẫn nhau. Theo họ Rồ Xỉ Mã thấy người bịt mặt này đã đứng tuổi, tầm 50-60 tuổi, bởi vì từ trên người hắn họ Rồ Xỉ Mã ngửi được mùi của người già, của sự ẩm mốc, chắc hẳn hắn ta ẩn nút tại một nơi tối tăm, ẩm thấp, có thể là không muốn ai biết đến. Thần bí nhân đeo mặt nạ cũng đang điềm tĩnh mà đánh giá họ Rồ Xỉ Mã, hắn hiển nhiên không biết rằng khuôn mặt của bản thân đã bị họ Rồ Xỉ Mã lợi dụng sóng siêu âm xem rất tường tận. Họ Rồ Xỉ Mã, thiên tài làng lá, sự tích của ngươi tuy rằng cật lực che giấu nhưng ta vẫn rất rõ ràng, 8 tuổi đã có ảnh cấp thực lực, đánh ngang ngửa với thủy ảnh, thậm chí còn từ trong tay lôi ảnh người vô thương chạy thoát, ở tuổi này ngươi có thể làm được như thế rất làm ta ấn tượng. Thần bí hắc y không giấu giếm lời khen thưởng, thậm chí trong giọng nói của hắn không che giấu cảm xúc. Đúng vậy là cảm xúc, họ Rồ Xỉ Mã có thể cảm thấy được trong giọng nói tựa như thưởng thức hắn, nhưng trong sự thưởng thức đó không phải là ái tài mà giống như là thưởng thức một món đồ tinh mỹ, phải nói hắn giống như một món đồ tinh mỹ mà hắc ý thần bí muốn đoạt được. Người rốt cuộc muốn gì? Họ Rồ Xỉ Mã không biết hắn là ai, nhưng từ kiểu cách ăn mặc có thể xác định người này thuộc thời chiến quốc, khi thôn còn chưa thành hoặc mới thành, thân phận có thể về cha nhưng mục đích thì hắn nhất thiết phải biết. Họ Rồ Xỉ Mã, ngươi có nghĩ đến hòa bình? Thần bí nhân bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ai chẳng muốn? Họ Rồ Xỉ Mã nhăn mặt, câu nói này làm hắn liên tưởng đến mở đầu một bài diễn thuyết lừa người vào tổ chức. Không, ta thấy từ trong ánh mắt của ngươi không có khát vọng đối với hòa bình, nhưng ta thấy từ ngươi gánh nặng, có trách nhiệm, biết nói sao đây, ngươi chỉ muốn bảo vệ người xung quanh mình, còn chiến tranh không trong tầm quan tâm của ngươi. Hắc nhân meo lại đôi mắt từ tốn mà phân tích. Vậy thì sao, ngươi có thể giúp gì cho ta? Họ Rồ Xỉ Mã có chút kháng cự, cảm giác như mình đang bị trào hàng đa cấp, đầu tiên là dụ dỗ, đánh vào nhược điểm, sau đó bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lừa mình. Ta có thể cho ngươi được sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới có thể để ngươi bảo vệ người xung quanh, bảo vệ người ngươi quan tâm. Lời nói của hắn như mang theo ma lực hấp dẫn lòng người, khiến người không tự chủ được bị thu hút. Vậy ai có thể cho ta lực lượng, chả lẽ lại là ngươi? Họ Rồ Xỉ Mã lại không cho là vậy. Lực lượng lấy hắn cố gắng chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại chưa phải là cực hạn của hắn, tương lai với trí tuệ và khả năng biết trước hướng đi thực lực lục đạo chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, có vẻ như ngươi không tin, nhưng ta là Mã Đa Dạ, ta có thể cho ngươi được sức mạnh vượt tầm tưởng tượng, hay thuần phục với ta. Người áo đen tháo mặt nạ, để lộ ra gương mặt yêu dị với đôi mắt xoáy câu ngọc. Mã Đa Dạ thì là sao, với ta sớm muộn cũng đạt đến trình độ đó. Họ Rồ Xỉ Mã mặt ngoài không cho là đúng nhưng hắn vẫn âm thầm cảnh giác, đề phòng. Xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ sức mạnh chân chính, sự tích của ta có lẽ còn chưa đủ chân thực, không còn cách nào khác ngoài việc cho ngươi chứng kiến lực lượng của ta. Mà đa dạ không có quá nhiều bất ngờ, đối với dạng thiên tài như họ Dỗ Xỉ Ảm việc mời chào là rất khó khăn.
Vậy sao, ta cũng có ý muốn như vậy.
Họ Dỗ Xỉ mà ránh mắt mang theo hừng hực chiến ý, thử thể xông lên tiến công. Cả người hắn như một tàn ảnh, mang theo khổ vô tấn công lấy cổ nơi yếu hại của Mã Đa Dạ, nhưng như sớm đã dự liệu, Mã Đa Dạ chỉ nhẹ nhàng nghiêng người đã tránh thoát chí mạng công kích. Tiện tay một đòn chém gáy, nhưng chưa kịp giáng đòn, hắn đã bị từng điều kim cương xiềng xích mọc ra từ mọi nơi trên thân thể của họ Dỗ Xỉ Mã, tựa như gai nhím là hắn không chỗ để ra tay, Mã Đa Dạ đành phải từ bỏ tiến công lui lại giữ khoảng cách.
Người rất khá.
Mã Đa Dạ lần đầu tiên có vẻ nghiêm túc, hắn bắt đầu chủ động tấn công. Chỉ thấy tốc độ của Mã Đa Dạ nhanh như một cơn gió, thậm chí nhanh hơn cả tốc độ Họ Dỗ Xỉ Mã vừa phát huy, thoáng cái chớp mắt đã đến trước mặt Họ Dỗ Xỉ Mã. Họ Dỗ Xỉ Mã bất ngờ chỉ kịp lợi dụng kim cương xiềng xích mọc thành gai nhọn hình thành vòng bảo vệ, nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì cánh tay cầm kiếm của hắn đã bị chặt đứt. Mã Đa Dạ cầm lấy cánh tay đã đứt lìa của Họ Dỗ Xỉ Ảm, bình tĩnh mà gỡ ra từng ngón tay đoạt lấy thanh kiếm, đoạt được thanh kiếm Mã Đa Dạ vứt bỏ bàn tay Họ Dỗ Xỉ Mã như một thứ rác rưởi.
Kiếm tốt, bây giờ ngươi có thể biết được một phần thực lực của ta.
Liếc mắt đánh giá trong tay thanh kiếm, Mã Đa Dạ đối với Họ Dỗ Xỉ Mã nói:
"Vậy sao ta vẫn muốn kiến thức thêm sức mạnh của ngươi?"
Họ Chỉ Mã thu hồi bên người kim cương xiềng xích, liếc nhìn cánh tay phải đứt lìa đang nhỏ giọt máu, trong mắt tuy rằng có e ngại nhưng hắn vẫn không sợ hãi.
Họ Dỗ Xỉ Mã biết tuy rằng lấy hắn khả năng không thể nào thắng được Mã Đa Dạ, nhưng hắn vẫn muốn biết mình đang ở mức độ nào mà phân đấu, đây chỉ là một phép thử.
Họ Dỗ Xỉ Mã vững tin lấy năng lực của hắn cho dù không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Bất ngờ bàn tay bị đứt của Họ Dỗ Xỉ Mã đột nhiên biến mất, khi xuất hiện nó đã nằm lại trên tay trái của hắn, không chút động tác thừa. Họ Dỗ Xỉ Mã tiếp nối lại cánh tay bị đứt, sức nóng từ miệng vết thương trong quá trình tiếp nối do tế bào phân liệt cũng như quá trình đào thải dị vật và vi sinh vật là hơi khói bốc lên từ chỗ tiếp liền tựa như hai đầu sáp ong gắn vào nhau. Hắn ta đã lợi dụng bàn tay bị đứt còn chứa đựng trả cờ dạ của bản thân mà gián tiếp vận dụng thuật thức thế thân thuật để đoạt lại bàn tay bị đứt.
Vậy sao?
Ta sẽ chiều ý nguyện của ngươi, cho ngươi chiêm ngưỡng một phần sức mạnh của ta.
Mẹ Đa Dạ híp mắt lại nói.
Cả hai người lao vào nhau tựa như tia chớp lúc gần lúc hiện. Họ Dỗ Xỉ Mã lợi dụng thế thân thuật đã cải tiến của bản thân, không cần kết ấn tựa như phi lôi thần chi thuật yếu hóa bản xuất hiện bất kỳ bất ý. Tại bên cạnh Mã Đa Dạ, bất cứ đâu đều có thể dùng khổ vô công kích. Mã Đa Dạ tuy rằng có thể lợi dụng xạ dìn găng nắm bắt rõ ràng hướng đi cùng với kinh nghiệm phong phú trên chiến trường có thể đoán trước được nơi Họ Dỗ Xỉ Mã xuất hiện nên hắn khá thông dong ứng phó, thậm chí nhiều lần phản kích thiếu chút làm Họ Dỗ Xỉ Mã vào tình thế nguy hiểm.
Chương 68, chế độ chỉ hạ Mã Đa Dạ. Mã Đa Dạ tuy rằng có thể lợi dụng xạ dìn găng nắm bắt rõ ràng hướng đi cùng với kinh nghiệm phong phú trên chiến trường có thể đoán trước được nơi Họ Dỗ Xỉ Mã xuất hiện nên hắn khá thông dong ứng phó, thậm chí nhiều lần phản kích thiếu chút làm Họ Dỗ Xỉ Mã vào tình thế nguy hiểm.
Phi lôi thần chi thuật, ngươi đã cải tiến nó đến mức đáng sợ như vậy, ngươi quả nhiên là thiên tài.
Mã Đa Dạ tán thưởng nói.
Sai rồi, đây không phải là phi lôi thần thuật, đây chỉ là thế thân thuật mà ta cải biến thôi, thế nào ngươi cảm giác nó ra sao?
Họ Chỉ Mã khẽ miệng mang theo mỉm cười thoát ẩn thoát hiện, hắn chưa bao giờ phấn khích như vậy, tốc độ thế thân thuật của hắn vì vậy mà nâng lên mức độ mắt thường không thể xem thấy.
Vậy sao? Vậy thì ta coi thường ngươi rồi.
Mã Đa Dạ bình tĩnh vẻ mặt bỗng nhiên xoay đầu, cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của họ Dỗ Xỉ Mã, hắn cúi người nhìn xuống bụng mình, không biết khi nào thanh kiếm đã xuyên thủng bụng hắn.
Khi nào mà ngươi?
Họ Dỗ Xỉ Mã vẻ mặt ngạc nhiên mà hổ máu, ngẩng đầu đối với Mã Đa Dạ nói:
"Ta đã có suy đoán nhẫn thuật của ngươi là từ tam phân thân thuật mà nên, cho nên ta quan sát lấy cách ngươi di chuyển đổi vị trí, thuật thức, sau đó lại hỏi ngươi về nguồn gốc nhận thuật để đánh lạc hướng ngươi chú ý, không thể không nói Họ Dỗ Xỉ Mã ngươi rất thiên tài, nhưng tất cả đường đi vào quỹ đạo của ngươi đều nằm trong đầu của ta."
Mã Đa Dạ từ tốn vừa nói, thân thể lại tiến lên ngày một dí sát Họ Dỗ Xỉ Ảm.
Lưỡi kiếm ngày một đâm vào sâu, máu từ miệng Họ Chỉ Mã rục ra không ngừng.
Thật bất ngờ.
Rồi Họ Dỗ Xỉ Mã tay tái ân quyết.
Không ổn.
Mã Đa Dạ mở to mắt nhanh chóng thuận thân rút kiếm cách Họ Dỗ Xỉ Mã thật xa.
Đoằng.
Chỉ thấy một tiếng nổ mạnh, cả cơ thể Họ Dỗ Xỉ Mã trở nhanh một quả bom, cả người tứ phân ngũ liệt ra ngoài.
Thật tàn nhẫn.
Mã Đa Dạ đứng từ đằng xa híp mắt lại nhìn trên còn đang tại trên không trung banh nhanh từng phần cơ thể híp mắt lại nói.
Quả thật là tàn nhẫn, không chỉ với địch nhân tàn nhẫn mà còn với bản thân mình tàn nhẫn, kiếp nổ trên thân thể dán đầy nổ phù, quả thật là phát rồ việc lạ. Lần đầu tiên hắn còn biết được một mặt tàn nhẫn của Họ Dỗ Xỉ Mã, còn về việc sinh mạng Họ Dỗ Xỉ Mã kết thúc, hắn nghĩ cũng không nghĩ đơn giản hơn ai hết. Mã Đa Dạ hiểu càng là thiên tài càng không có khả năng để bản thân mình vào chỗ hiểm cảnh. Quả nhiên không để hắn thất vọng, chỉ thấy từng phần cơ thể của Họ Dỗ Xỉ Mã đông nhiên bộc phát lên từng điều xà đầu màu vàng trả cờ dạ xiềng xích, chúng lao nhanh mà lôi kép lẫn nhau, cắn lấy nhau lấy tốc độ thật nhanh mà lôi kéo thu hút ghép lại thành một chính thể. Chẳng phải đợi, một Họ Dỗ Xỉ Mã hoàn hảo vô khuyết lại xuất hiện trước mắt Mã Đa Dạ.
Thật là đau.
Họ Dỗ Xỉ Mã vận bẹo lấy thân mình, quan sát lấy đã rách tung tóe quần áo, không chút do dự hắn thoát bỏ, để lộ ra nhỏ lùn thân ảnh nhưng đầy nổ mạnh cơ bắp. Ánh mắt hắn mang theo ngập đầy chiến ý nhìn đến Mã Đa Dạ.
Xem ra cần phải tốn rất nhiều thời gian đây.
Mã Đa Dạ nói vậy nhưng trong lời nói của hắn không có một chút gì tiếc nuối.
Hai người lại lấy tốc độ nhanh nhất lao vào nhau, thoát ẩn thoát hiện tự như đom đóm trong đêm.
Họ Dỗ Xỉ Mã biến mất xuất hiện ngày càng một nhanh chóng, vị trí hắn xuất hiện ngày càng một khó đoán trước, biến mất quỷ dị, xuất hiện khó lường, càng ngày Họ Dỗ Xỉ Mã càng khó đoán biết. Còn Mã Đa Dạ khỏe miệng hắn bắt đầu xuất hiện tươi cười từ khi nào mà hắn chẳng biết, đã lâu lắm rồi hắn chưa trải nghiệm cảm giác này, một lần được buông thả để chiến đấu, được giải tỏa nội tâm để chiến đấu, kể từ khi nào hắn không nhớ rõ nữa. Mã Đa Dạ dù bận bận đung dung, hai mắt tựa như tắc kẻ hoa, trái phải bất quy tắc đảo ngược, không thành đồng bộ,
hai trường thị giác khác biệt làm cho hắn có khả năng quan sát gần như 360 độ không gắt chết, kết hợp với trong tay huy kiếm làm cho Mã Đa Dạ trở thành một con nhím có tầng phong thủ không thể bị phá bỡ. Nhưng theo thời gian dài trôi qua, Mã Đa Dạ vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Không được, đứa trẻ này đang ngày một tiến bộ. Mã Đa Dạ theo thời gian nhiều lần giao thủ hắn đã thấy được sự tiến bộ của Orochimaru, cứ việc ngay từ đầu Orochimaru còn không theo kịp tiết tấu nhiều lần để mình rơi vào hiểm cảnh, nhưng sau dần sự tiến bộ để Mã Đa Dạ thấy được nguy cơ. Theo thời gian số lần Orochimaru rơi vào hiểm cảnh càng ngày càng ít, Orochimaru thấy mình ngày một tiến bộ, ý chí chiến đấu của hắn ngày một hăng hái, hắn càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, kỹ xảo chiến đấu của hắn ngày một thuần thục. Mã Đa Dạ cũng nhận thấy điều đó, điểm yếu duy nhất của Orochimaru đó chính là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Theo thời gian dài chiến đấu với Orochimaru, hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực cần nghiêm túc đối đãi. Ta phải công nhận, Orochimaru ngươi là một đứa trẻ thiên tài, nhưng chính vì ngươi quá trẻ cho nên ngươi khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm, đây là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Và đã đến lúc kết thúc điều đó. Mã Đa Dạ dù bận ung dung, hai mắt tựa ngư tắc kè đảo lộn trường thị lực khác nhau liên tục quan sát xung quanh, tay cũng không nhàn rỗi mà huy kiếm, nhưng Mã Đa Dạ vẫn tung lời khen ngợi đối với Orochimaru, nhưng đến cuối lời thoại mặt hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chỉ thấy Mã Đa Dạ mắt trái xạ dịn gẳng đã kịch liệt xoay tròn, càng lúc càng nhanh tạo thành màn rễ kỳ hữu xạ dịn gẳng đồ án, ngay lập tức hắn mắt trái khẽ đảo đến bên trái mình. Bất thình lình Orochimaru xuất hiện tại vị trí bên trái Mã Đa Dạ, hai phải đang cầm lấy khổ vô chuẩn bị công kích, vị mắt trái mẹn Đa Dạ liếc mắt Orochimaru cũng không quá bất ngờ bởi vì trường hợp này rất thường xuyên, mẹn Đa Dạ luôn xác định được hắn xuất hiện ở tại vị trí nào bên cạnh hắn, như là Mã Đa Dạ có khả năng tiên tri vậy, nhưng Orochimaru biết đây là kinh nghiệm mà Mã Đa Dạ tích lũy được từ đó có thể dự đoán được hướng đi của địch nhân. Chiếu tướng, Mã Đa Dạ mặt đối mặt với Orochimaru chính diện phát động ảo thuật. Nhưng có vẻ như ảo thuật không phải là nhược điểm của Orochimaru, chỉ thấy Orochimaru động tác không một chút gián đoạn, hai phải thuận thế cầm lấy khổ vô ám sát ngay nơi yếu hại. Cái gì? Mã Đa Dạ ngạc nhiên tột độ tránh đi yếu hại, nhưng không may sắc bén khổ vô vẫn để lại vết thương trên mặt hắn. Rất kỳ lạ sao? Orochimaru vừa nói xong lời nói đã ngay lập tức biến mất, tức thì xuất hiện tại vị trí đằng sau Mã Đa Dạ, hai người vai kề vai, giọng nói Orochimaru tựa như thì thầm bên tai mẹ Đa Dạ. Ảo thuật thông thường lợi dụng con mắt đối thủ để thi thuật, nhưng ta đã lợi dụng khả năng từ loài rắn tạo thành một lớp mi mắt thứ hai che lại con mắt. Mã Đa Dạ thuật tay nhất kiếm tấn công về phía sau, nhưng được cái không bởi vì Orochimaru đã biến mất. Nói thế nào nhỉ, bây giờ chiến đấu với ngươi ta đã không dùng con mắt mà lợi dụng tính giác, khứu giác và xúc giác để chiến đấu, cho nên ảo thuật đối với ta là vô dụng. Orochimaru xuất hiện trước mặt Mã Đa Dạ bình tĩnh giảng giải. Thật khiến người ta kinh ngạc, vậy ra đây là cấm thuật mà ngươi đã khai phá, thật không ngờ nó không chỉ là người khác đoạt được trả cờ dạ huyết kế thậm chí còn có khả năng thay đổi cả cấu trúc thân thể. Mã Đa Dạ bình tĩnh sở tay vào má trái nơi đó huyết vẫn đang còn chảy, hắn đưa tay nếm thử, vị tanh mặn năm làm hắn nhớ lại ký ức xa xưa hồi chiến quốc. Quả nhiên mục đích của ngươi là cấm thuật ta khai phá ra. Uchiha Mã Đa Dạ. Orochimaru ránh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mã Đa Dạ. Ta rất có thắc mắc, ngươi đã có cấm thuật nghịch thiên như vậy tại sao còn không cấp mình Uchiha huyết thống hay một độn? Phải biết ra một khi ngươi có Uchiha huyết kế hoặc một độn, ngươi rất có khả năng đạt được năng lực của một trong hai hoặc cả hai nhị dạ chi thần năng lực. Uchiha Mã Đa Dạ từ chối cho ý kiến, trái lại hắn tò mò. Hoặc là cấm thuật của ngươi không đủ điều kiện để nổ trồng Uchiha huyết kế. Như nghĩ đến điều gì Mã Đa Dạ cố tình hỏi thăm, nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt lạnh băng của Orochimaru. Xem ra cấm thuật của ta có sức dụ hoặc đến nỗi ngay cả đã giả chết để thực hiện âm mưu như ngươi Uchiha Mã Đa Dạ cũng phải mạo hiểm bị bại lộ cũng muốn có được. Orochimaru nhíu mắt, đến giờ hắn có thể đại khái đoán được mục đích của Mã Đa Dạ muốn gì. Mạo hiểm thì chưa chắc, nhưng ta chắc chắn ngươi nhất định sẽ đi theo ta, bởi vì ta biết ngươi muốn gì. Mã Đa Dạ không cho là đúng nói thêm, trong lúc vô tình hắn nói nhiều hơn so với thường ngày. Có thể là do lâu ngày không có người nói chuyện, hoặc có lẽ hắn có năm chắc Orochimaru không thể tiết lộ bí mật của mình. Ngươi nói như thể ngươi ăn chắc ta vậy. Orochimaru cười đều nói. Đúng vậy. Mã Đa Dạ cũng mỉm cười đáp lại rồi sau đó hai người không bàn mà hợp, động tác nhất để cùng khởi công kích, cả hai giáp mặt, khổ vô cung kiếm va chạm vào nhau phát lên hỏa hoa. Chương 69, chiến với Mã Đa Dạ, hai rồi sau đó hai người không bàn mà hợp, động tác nhất để cùng khởi công kích, cả hai giáp mặt, khổ vô cung kiếm va chạm vào nhau phát lên hỏa hoa. Nhưng Mã Đa Dạ đã đáng sợ hơn. Với sự tăng phúc của màn rễ kỳ ủ xạ dịn gẳng từ mắt trái khiến cho động thái thị lực của hắn trở nên nhanh nhạy hơn, động tác càng thêm đáng sợ, lưu loát và độc ác. Nhoáng cái chỉ với vài lần trượt kiếm đã khiến cho Orochimaru trở tay không kịp, thậm chí ngay cả việc phòng thủ cũng là một điều khó khăn, bất đắc dĩ Orochimaru chỉ có thể tránh đi chỗ yếu hại. Nhưng đòn vung kiếm đó của Mã Đa Dạ cũng làm Orochimaru trọng thương, chỉ một kiếm chém ngang, hai nửa thân thể Orochimaru đã tách rời. Chém eo. Mã Đa Dạ mặt vô biểu tình. Vốn dĩ hắn định bồi thêm một đợt tấn công khác, nhưng may thay họ rổ xỉ mà thân thể đã bộc phát lên cường đại màu đen trạ cả dạ, từng điều tựa như sắt thép kim cương xiềng xích xuất hiện bao bọc lấy hai nửa của cơ thể họ rổ xỉ mà. Giữa hai miệng vết thương, từng điều im cương xiềng xích rối dài kết nối với nhau tựa như sợi tơ kéo hai nửa thân thể hắn lại với nhau. Màu đen trạ cờ dạ xiềng xích tan đi, để lộ ra thân ảnh của họ chỉ mà hoàn hảo không chút tổn hao nào. Thật không thoải mái chút nào, đây là lần thứ mấy ta bị thương như vậy rồi, họ rổ xỉ mà vừa nói vừa bật eo, bình chỉnh nốt những phần lệch lạc của cơ thể. Cả người hắn bốc lên kinh người nhiệt lượng để chữa trị tổn thương cũng như cố gắng không gây ám thương cho cơ thể. Ngươi bây giờ vẫn còn chưa nhận ra sự chênh lệch giữa hai ta, hay đi theo ta, phụ tá cho ta thống nhất nhận giới, ta sẽ đáp ứng những điều ngươi muốn. Mã Đa Dạ đứng nguyên tại chỗ vẫn cố gắng dụ hoặc mời chào.
Ngươi tưởng Mỹ, ta rất tò mò, hẳn là ngươi biết ta có phi lôi thần chi thuật, nếu muốn chạy trốn ngươi hẳn không có khả năng ngăn cản được, vậy tại sao ngươi vẫn mạo hiểm bại lộ thân phận để bắt ta?
Họ Dỗ Sĩ Mã không cho là vậy, đối với đã biết trước cốt truyện hắn mọi lời nói đều là sàm luôn, Mã Đa Dạ không có thứ gì để hấp dẫn hắn cả. Đương nhiên ngoại trừ thập vĩ thân xác, nhưng nghĩ đến chắc hẳn Mã Đa Dạ không thể nào hiện tại cho hắn tiếp xúc từ đó. Bởi vì ta biết ngươi sẽ không cưỡng lại nổi dục vọng muốn biến cường, có thể ngươi từ chối ta nhưng sâu thẳm trong linh hồn ngươi đang mách bảo ngươi nên đi theo ta. Mã Đa Dạ mê hoặc nói. Thực ra sở dĩ hắn dám xuất hiện không phải vì cái gì mệnh trung chú định hay đáy lòng mách bảo, mà là hắn đoán được có Dỗ Sĩ Mã sẽ ở lại. Đúng vậy là ở lại đối chiến với hắn. Cùng là thiên tài Mã Đa Dạ rất hiểu tính cách của họ Dỗ Sĩ Mã, bởi vì là thiên tài nên hắn có lòng kiêu ngạo, bởi vì là thiên tài nên hắn có ý chí muốn vươn lên, muốn khiêu chiến thử thách. Cho nên lần đối chiến thủy ảnh đó họ Dỗ Sĩ Mã có thể lựa chọn rút lui nhưng hắn không làm, bởi vì hắn muốn biết tầm của mình ở đâu, biết thực lực mình thế nào, biết mình cần phải nỗ lực ra sao. Đương nhiên kiêu ngạo cũng có giới hạn, họ Dỗ Sĩ Mã không ngông cuồng đến mức không biết trời cao đất dày, coi mình là nhân vật chính lâm trận có thể đột phá, nao tàn mà tự làm khổ mình liệu bắt tính mạng. Chính vì điều tra qua họ Dỗ Sĩ Mã cho nên Mã Đa Dạ có thể đại khái đoán được tính cách của họ Dỗ Sĩ Mã, đây cũng là một phần thực lực của Lý Dạ, nắm bắt được tình báo của đối phương. Nhờ đó hắn có thể chắc chắn họ Dỗ Sĩ Mã khi gặp hắn sẽ không ngay lập tức lâm trận mà chạy, và chỉ cần họ Dỗ Sĩ Mã không lâm trận bỏ chạy như vậy tất cả mọi thứ hắn đều sở điều khiển trong tay. Mã Đa Dạ ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên, tự tin mỉm cười. Ngươi tiếp tục nói, ta nghe đây. Họ Dỗ Sĩ Mã bĩu môi, cả người nổi lên từng điều màu vào kim cương xiển xích. Từng điều kim cương xiềng xích tụ lại với nhau thành một chỉnh thể, chẳng mất bao lâu một đầu hoàng kim con rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt Mã Đa Dạ, uy áp đè ép lấy hắn. Đối mặt với hoàng kim cự mãng uy áp, Mã Đa Dạ tỏ vẻ không hề hấn, cả người bình chân như bại, vẻ mặt điềm tĩnh mà chiêm ngưỡng trước mắt điều cự mãng. Đây có vẻ như ngươi cải tiến từ một long thuật của tên ngốc kia, trông cung được đấy, nhưng ta có điều thắc mắc không biết uy lực của nó thế nào. Mã Đa Dạ không chút sợ hãi, hứng thú mà phân tích. Rồi ngươi sẽ biết. Họ Đồ Sĩ Mã điều khiển đuôi rắn khẽ quất, cả một vùng tựa như biến sắc, như một cơn lốc quét nơi đi qua trở thành bình địa. Trong pha quất đuôi này, họ Dỗ Sĩ Mạn đã kết hợp thêm phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, cho nên trong gió có lẫn lấy từng điều vô hình lưỡi dao, mỗi lưỡi dao uy lực ngang ngửa từ A đến S cấp nhận thuật tạo thành lực phá hoại, chúng hợp lại với nhau tạo thành đao thế nơi đi qua tựa như đầu hũ bị đao cắt để lộ ra chân nhắn mặt phẳng. Đương nhiên chiêu này cũng tiêu tốn trả cờ dạ, nhưng đối với việc này họ Dỗ Sĩ Mạn tỏ vẻ hắn không thiếu. Thật kinh khủng cú quất đuôi, uy lực đã hơn hẳn vĩ thú. Đương nhiên trả cờ dạ đao gió không thể nào qua nổi, vốn dĩ có khả năng nhìn thấy trả cờ dạ từ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng của Mã Đa Dạ. Nhẹ nhàng vài lần thoát thân, trên kiếm phụ lấy trả cờ dạ ngạnh kháng vài đợt lưỡi lao gió, Mã Đa Dạ bình yên vô sự cả người không chút tổn hao tránh thoát phô thiên cái địa lao trận. Ta xem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chỉ tồn tại ở một bên mắt trái chứng tỏ ngươi đã mất đi một mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên phải, xem ra ngươi không thể nào bật lên sở sạn đủ đối kháng với ta. Họ Dỗ Sĩ Mã tại trong đầu của Hoàng Kim Đại Mãng, chắp tay đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống nói, sau đó đuôi mãng lại một lần quất, lần này thanh thế to lớn hơn rất nhiều, có được không thể cản nổi chi thế. Ngươi nói đúng. Nhưng phải làm ngươi thất vọng rồi, chỉ thấy đối mặt với phô thiên cái địa báo táp hủy diệt tính, Mã Đa Dạ vẻ mặt bình tĩnh, cả người cũng trôi nổi bước lên khổng lồ trả cờ dạ, chẳng mấy chốc một bộ xương khổng lồ được trả cờ dạ bao bọc, dần dần phát triển thêm đầy đủ da thịt và áo giáp, hai tay cầm lấy hai thanh trả cờ dạ trường kiếm có hình thú như tia chớp. Cả người khổng lồ gào thét, tựa như thị uy với trước mặt quái thú, sau đó nó huy động hai thanh trả cờ dạ quang kiếm phất mạnh về phía họ Dỗ Sĩ Mã. Hai đại nhân thuật thế đi không giảm báo táo gặp nhau, nhưng không may đối mặt với đệ nhị trạng thái sở sản đủ nhận thuật của họ Dỗ Sĩ Mã có vẻ yếu hơn rất nhiều. Sau khi phá tan Họ Dỗ Sĩ Mã nhất thuật, một loại vô hình thế kiếm vẫn lao nhanh, mục tiêu của nó là Họ Dỗ Sĩ Mã trong đầu Hoàng Kim Đại Mãng. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, hay có vẻ như Họ Dỗ Sĩ Mã vững tin vào độ vững chắc đến từ Hoàng Kim Đại Mãng, cho nên hắn không có tránh né. Nhưng không may cho Họ Dỗ Sĩ Mã, một màn chém eo lại tái diện với hắn, hai nửa cơ thể lại tách rời nhau ra tựa như hoa quả bị chém đôi trên không trung mà lơ lửng. Thật mạnh. Họ Dỗ Sĩ Mã chỉ nói ra một câu từ tận đáy lòng, sau đó cả hai phần thân thể của hắn nhờ có Hoàng Kim Đại Mãng trả cờ dạ bảo vệ không chịu quá nhiều hao tổn. Không như đỉnh ngọn núi phía sau hắn bây giờ đã trở thành bình địa. Thế kiếm đi không giảm, rất nhiều ngọn nói đều bị cắt phẳng, thổi tan mất ngọn. Cơ hồ không chút do dự, hai nửa cơ thể họ Dỗ Sĩ Mã lại trưởng ra rất nhiều điều màu vàng trả cờ dạ xiềng xích, chúng lôi kéo, kết nối lại với nhau, chỉ trong chốc lát một Họ Dỗ Sĩ Mã hoàn hảo không chút tổn hao gì lại xuất hiện trước mặt Mã Đa Dạ. Ngươi thật khó đối phó. Mã Đa Dạ nhìn thấy cảnh này rất là bất đắc dĩ. Đối mặt với Họ Dỗ Sĩ Mã, hắn thậm chí còn có cảm giác ức chế hơn ở bên cạnh tên ngốc Hạt Hỉ Dạ Mã, thực lực thì không bằng, nhưng khả năng bảo mệnh thì nhất lưu. Nếu không phải hắn có nắm chắc bắt giữ lấy Họ Dỗ Sĩ Mã thì hắn Mã Đa Dạ cũng không nghĩ đến muốn bại lộ trước đối thủ như này, may mắn trước trận chiến hắn đã chuẩn bị chu toàn át chủ bài. Đây là lần thứ hai ta bị chém eo, lần thứ hai Họ Dỗ Sĩ Mã cả người khó chịu, đối mặt với tình huống này, ai cũng vậy, trước mặt đối thủ cho hắn cảm giác luôn luôn hơn mình một đầu, tuy rằng biết mình có thể chạy trốn nhưng làm hắn rất khó chịu. Người đã nhận thấy được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên ta và người chưa? Hay thôi đi, và theo ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi thực lực. Mã Đa Dạ cả người kiềm nhiên chắp tay trước ngực tự tin mà đứng trong sở sạn đủ đối với Họ Dỗ Sĩ Mã nói. Còn chưa xong đâu. Họ Dỗ Sĩ Mã mặt mũi đã không thể giữ được bình tĩnh, hắn quyết định phải bộc phát hết toàn bộ khả năng của mình bắt một phen. xem ra vẫn phải đánh cho đến khi ngươi chịu phục mới được. Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ nói. Chương 70, chế độ chi hạ Mạ Đạ Dạ bà Mạ Đạ Dạ. Họ Đồ Sĩ Mã hai tay kết ấn cả người bộc phát lên cường đại màu đen thạch độn trả cờ dạ bao bọc lấy bản thân. Họ Đồ Sĩ Mã Đạ Dạ cũng không kém cạnh, cả người bộc phát lên cường đại trả cờ dạ, mắt trái mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chuyển động cực hạn. Chỉ chốc lát sau, một người khổng lồ màu đen tự nhân tựa như sắt thép thân thể đứng sừng sững sánh ngang đối diện với nó, là một người khổng lồ võ sĩ, đó chính là cựu cực thể Sở San Đủ. Nhìn trước mắt cựu cực thể Sở San Đủ, họ Đồ Sĩ Mã híp mắt lại. Thật không ngờ chỉ với một bên mắt người cũng có thể chịu tải mở ra cựu cực thể Sở San Đủ, nhưng hẳn điều này đem lại gánh nặng cơ thể rất lớn đối với ngươi, bình tĩnh phân tích. Họ Đồ Sĩ Mã thật không ngờ chỉ với một con mắt Mạ Đạ Dạ vẫn có thể sử dụng Sở San Đủ, điều này khác hẳn với trong nguyên tắc Obito không có khả năng dùng Sở San Đủ, hoặc có thể là hắn không muốn dùng, thậm chí đến thời kỳ cuối ngay cả cả Kakashi là ngoại tộc đều có khả năng mở ra Sở San Đủ, thì hẳn Obito cũng có thể dùng, chẳng qua là hắn không muốn, hoặc có điều kiện gì đó khiến hắn không dùng được Sở San Đủ. Điều này thì họ Đồ Sĩ Mã chậm rãi suy nghĩ, việc quan trọng vẫn là giải quyết Mạ Đạ Dạ trước đã, đây mới là việc quan trọng. Mạ Đạ Dạ cũng âm thầm đánh giá trước mặt màu đen cự nhân, chỉ thấy cự nhân thân thể tựa như bức tượng bán hỏa thân Hy Lạp cổ, cả người chỉ có miếng khố che đậy để lộ ra hoàn mỹ đường nét cơ bắp, cùng với phần đầu đội lấy mũ giáp che đi khuôn mặt, đằng sau mũ giáp đấy tựa như có ánh mắt lóe lên âm trầm. Cả người cự nhân được bao phủ lấy một màu đen tự như sắt thép chế thành, sau lưng đeo năng lấy 8 đầu hoàng kim cự mãng. Lượng trả cờ dạ của ngươi thật kinh người, cơ hồ đã vượt qua vĩ thú, nhưng có được hủ bố trả cờ dạ đi nữa mà không biết cách sử dụng thì chỉ đến vậy mà thôi. Mạ Đạ Dạ rất ngạc nhiên khi họ Đồ Sĩ Mã có thể bộc phát ra khổng lồ trả cờ dạ lượng như vậy. Phải biết rằng tuổi thực của họ Chỉ Mã bây giờ chỉ mới 8 tuổi, đó có nghĩa là còn phát triển, này nếu để hắn tiếp tục lớn lên nữa vậy thì khả năng thậm chí vượt qua cả Hạt Hỉ Dạ Mạ, không việc vượt qua Hạt Hỉ Dạ Mạ chỉ là điều tất nhiên. Vậy sao? Ta không nghĩ như vậy. Họ Đồ Sĩ Mã sục sôi chiến ý tay trái biến đổi ấn quyết. Chỉ thấy 8 đầu hoàng kim cự mãng sinh động như thật, mãng mà mở miệng hướng về phía Mạ Đạ Dạ tụ tập năng lượng, tựa như chuẩn bị tung ra đại chiêu. Chỉ thấy 8 điều cổ sáng từ miệng rắn hợp với nhau làm một thành một cự đại điều cổ sáng bắn thẳng xung kích về phái Sở San Đủ. Mạ Đạ Dạ cũng không kém cạnh, hai thanh kiếm trả cờ dạ khổng lồ đã huy động, biến thành hai chiếc phi tiêu, hợp với nhau ném mạnh về phía họ Rồ Xì Mạ. Cả hai không bàn mà hợp, tề phát đại chiêu, cả hai chiêu thức cùng phát động, gặp nhau, màu tím trả cờ dạ phi tiêu dụng vào màu xanh của sáng, tưởng chừng như nổ mạnh xảy ra nhưng không, phi tiêu dễ dàng xuyên phá cổ sáng, tuy rằng thế đi có giảm nhưng không làm phi tiêu bị hủy. Cổ sáng cũng vậy, khi gặp phi tiêu, uy thế của nó có giảm nhưng thế đi không giảm vẫn mãnh tiến lao thẳng về phía Mạ Đạ Dạ. Cái gì? Kết quả làm Mạ Đạ Dạ ngạc nhiên tột độ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh điều khiển Sở San Đủ lấy cánh bao bọc bản thân trở thành thế thủ. Hai đại chiêu không ngoài dự đoán đều xung kích về phía đối phương, cả hai người đều hứng chọn lấy đòn đánh của đối phương. Nổ mạnh xảy ra, khói bụi mịn mù, khói bụi tan hết để lại nhất đạo cự ảnh, hiển nhiên một trong hai người đã thua trong lần so chiêu này. Họ Đồ Sĩ Mã đứng ở bên trong hoàng kim cự nhân mượn nhờ đầu rắn chống đỡ cho nên không tổn hao gì, chỉ là đòn đánh quá mạnh phá hủy mất 4 đầu hoàng kim đại mãng mới trung hòa được đòn tấn công. Còn phía Mạ Đạ Dạ, Sở San Đủ của hắn đã biến mất không còn duy trì hình thái, lần này Mạ Đạ Dạ đã thua. Tại sao? Rõ ràng ta đã có thể đón đỡ được đòn tấn công đó. Mạ Đạ Dạ thảm trạng, tay phải đỡ lấy cánh tay trái bị cụt đối với họ Rồ Xỉ Mạn hỏi. Lần tấn công đấy may mắn hắn làm ra né tránh kịp thời, nếu không thì thật khó đoán hậu quả sẽ như thế nào. Ai mà ngờ được đòn tấn công của họ Rồ Xỉ Mạn phát ra, cái cổ sáng ấy nó lại quỷ dị như vậy, không chỉ xuyên thấu qua đòn tấn công của địch nhân mà ngay cả phòng ngự của Sở San Đủ đều có thể xuyên thấu, thật quỷ dị. May mắn Mạ Đạ Dạ hắn đã quyết đoán làm ra né tránh, nếu không là đi đợi mạng rồi, nhưng vẫn làm hắn thiệt hại mất một cánh tay trái. Đứng từ trên cao nhìn xuống thảm trạng của Mạ Đạ Dạ, họ Rồ Xỉ Mạn vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Đó là sóng siêu âm, một loại sóng âm thanh có tần số cao hơn tần số tối đa mà hai người nghe thấy được. Bôi đầu hoàng kim cự mãng khi được tích tụ bởi những xung trả cờ dạ cường độ khác nhau sẽ phát sóng siêu âm với tần số khác nhau, nhờ vào sự khác biệt giữa các tần số sóng siêu âm sẽ tạo ra siêu cường sóng xung kích. Khi sóng xung kích hội tụ vào một điểm thì lực phá hoại của nó sẽ đạt tới đỉnh. Thật làm ta đáng ngạc nhiên, nhưng tại sao nó có thể xuyên thấu qua Sở San Đủ của ta? Mạ Đạ Dạ rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, tò mò đối với họ Rồ Xỉ Mạn hỏi. Bởi vì bản chất nó vẫn là âm thanh hay bước sóng âm thanh nên nó vẫn có xuyên thấu tính, mỗi loại vật chất tính xuyên thấu lai khác nhau, nhân thuật này ta nhằm vào cơ thể con người nên nó sẽ đạt lực phá hoại tối đa đối với cơ thể con người. Họ Đồ Sĩ Mã rất là tự tin mà giải thích. Phải biết rằng đây là một trong những nhân thuật hắn đắc ý nhất, nguyên lý của nó thì rất đơn giản nhưng để biến những điều nguyên lý ấy có thể áp dụng vào lý thuyết thì không dễ chút nào. May mắn bằng vào khả năng nghe được bước sóng siêu âm của mình, họ Đồ Sĩ Mã đã coi như một chân bước được vào cánh của thực tiên nó. Sau đó nhờ vào siêu cường trả cờ dạ lực điều khiển cùng với tham khảo nhiều thêm về sóng siêu âm lý thuyết từ kiếp trước, tuy rằng lý thuyết có vẻ thiếu thốn nhưng không chịu nổi họ Rồ Xỉ Mạn mày mò, cuối cùng hắn đã nắm giữ được kỹ thuật tạo sóng siêu âm. Và sau đó mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khi hắn đã tạo được sóng siêu âm, họ Rồ Xỉ Mạn chỉ cần khai phá ra một loại nhận thuật để tối đa hóa mức độ phá hoại của nó. Tuy rằng nói như vậy nhưng để khai phá nhận thuật này hắn vẫn mất đến 6 tháng với sự giúp đỡ của rất nhiều phân thân mới có thể làm được. Trí tuệ của ngươi là ta thán phục, ngươi thậm chí đã vượt qua cả đứa em của Hạt Hỉ Dạ Mạ. Mạ Đạ Dạ từ đấy lòng không tiếc lời tán thưởng. Không có chi ngươi quá khen, hạ hạ hạ. Họ Rồ Xỉ Mã cười rất vui, tuy rằng hơn thì hắn không chắc, bởi vì tầm nhìn mọi người khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau, nhưng hắn vui bởi vì đây là sự công nhận đến từ cường giả. Thế nào mà đã dạ, bây giờ ngươi đã bị trọng thương mất cả tay trái, liệu ngươi còn có sức chiến đấu với ta nữa không? Họ Đồ Sĩ mặt cười, hắn cười rất vui, bởi vì hắn lần đầu tiên có cảm giác nắm mọi thứ trong tay. Nhiều lần bị áp chế làm tâm trạng hắn không tốt chút nào, cho đến bây giờ mới có được một lần thắng, hắn thật sự rất vui, mà người vui tâm trạng cũng trở nên tốt. Họ Đồ Sĩ mặt quyết định sẽ giữ lại mẹn đã dạ chơi đùa thêm một lúc rồi hắn giết, coi như rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Ngươi nghĩ mình đã thắng chắc rồi ư? Mã Đa Dạ khẽ miệng mang theo độ cong, mặt thông dong, thậm chí không có chút nào lo lắng khi đối diện với khổng lồ cự nhân. Ngươi chẳng lẽ từ khi nào? Họ Rồ Sĩ Mạn đang muốn nói điều gì thì đồng tử hắn co rút lại, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, hắn cúi đầu. Đúng vậy, khi này nào còn người khổng lồ cự nhân, nó đã bị băng giải lúc nào hắn không hay. Họ Rồ Sĩ Mạn chỉ nhìn thấy nửa dưới thân thể mình không một tiếng động tách rời khỏi nửa trên thân thể. Làm sao có thể? Điều này. Họ Rồ Sĩ Mạn cực sốc, hắn không biết mình bị công kích khi nào, tại sao đến một chút dị thường họ Rồ Sĩ Mạn đều không thể cảm nhận ra. Không tư thế này nó lặp lại trước kia. Họ Rồ Sĩ Mạn chợt nhận ra điều kỳ lạ. Chẳng lẽ ngươi đối với ta thi triển cấm thuật Ý Dạ Nam Y? Họ Rồ Sĩ Mạn thúc dùng trạ cơ dạ xiềng xích kết nối lại thân thể, mặt nghiêm đối với Mã Đạ Dạ hỏi, cơ hồ hắn có thể chắc chắn là thuật này. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng hiểu về Ý Dạ Nam Y, đúng vậy, cấm thuật cấp cao của dòng tộc Uchiha. Mã Đạ Dạ không có tiếp tục tấn công mà đứng đó như xem kịch. Nhưng ta nhớ rằng ảo thuật đó không thể hoàn toàn thay đổi ý chí đối phương để phục vụ mình. Họ Rồ Sĩ Mạn nhớ tưởng tận nguyên lý của Ý Dạ Nam Y. Đó chỉ là bề ngoài, do tiền bối tộc Uchiha sáng tạo ra thuật này nhằm mục đích tốt, nhưng ta thì khác, ta đã cải tiến thuật này để chỉnh sự ý chí. Mẹ Đạ Dạ đáp ý nói, nhưng thật không ngờ sự cường đại của ngươi đã hơn hẳn ta dự đoán, cho nên không bao lâu ngươi sẽ thoát khỏi thuật này trói buộc, nhưng không sao, ta luôn có kế hoạch dự phòng. Mã Đạ Dạ mỉm cười nói tiếp. Chương 71, chạy thoát. Một nơi nào đó trên chiến trường, Mã Đạ Dạ không chút tổn hao gì, tay trái hắn không có cụt, quần áo hắn chưa dính lấy hạt bụi đứng trước mặt Orochimaru. Còn Orochimaru cả người đứng ngây ra, hai tay buông xuôi, hai mắt vô thần tựa như chịu ngưng động thời gian, không nhìn thấy không nghe thấy, không cảm giác được mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả đối với việc Mã Đạ Dạ ngày một tiến đến dần cũng không có phản ứng. Mã Đạ Dạ thong dong mà bình tĩnh đi đến trước mặt Orochimaru, khi hắn đến trước mặt Orochimaru, Mã Đạ Dạ túi người xuống đánh giá trước mặt nửa người trần Orochimaru. Ta thật không ngờ, sự cường đại của ngươi đánh vỡ ta tưởng tượng, át hẳn không bao lâu nữa ngươi sẽ thoát khỏi ta trói buộc, nhưng không sao, điều đó cần rất nhiều thời gian, và khoảng thời gian đó đủ ngươi rơi vào tay ta. Mã Đạ Dạ mắt phải đã mù, từ huyết nhãn đỏ đậm bây giờ đã biến thành trắng đục, triệt để trở thành mù lóa không thể nhìn thấy, nhưng không sao, hắn còn có mắt trái mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, giờ đây đang chuyển động cực hạn. Nó chuyển động như để nhìn kỹ trước mắt Orochimaru, như để nhìn kỹ khoảng thời gian tự do cuối cùng của Orochimaru. Giờ đây ngươi là của ta, Orochimaru. Mã Đạ Dạ ánh mắt mang theo tham lam, dục vọng trong mắt hắn tràn đầy, như lửa muốn chiếm gọn Orochimaru. Hắn đưa cánh tay phải của mình lên muốn chạm đến khuôn mặt vẫn còn non nớt của Orochimaru, muốn sờ lên trán của hắn. Lòng bàn tay hắn không biết khi nào đã xuất hiện chữ khế, và nó ngày càng tiếp cận lấy trán Orochimaru. Nhưng bất thình lình trước ngực Orochimaru, tam câu ngọc dấu phẩy nguyên ấn bất thình lình đỏ lên xoay tròn, nó nóng rực tựa như hỏa thiêu. Và trung tâm nguyên ấn nơi có dấu chấm đột nhiên phóng to, một cái đầu rắn nhanh chóng lao ra, trong miệng hàm lấy sắc bén lưới thạch kiếm dung đâm Mã Đạ Dạ. Bất thình lình không kịp phòng bị, Mã Đạ Dạ bị lưới thạch kiếm tổn thương mất phần ngực trái, nhưng hắn cũng làm ra kịp thời tránh né, tránh thoát nơi tim yếu hại cùng với tránh xa giữ lấy khoảng cách với họ Orochimaru. Tại sao ngươi vẫn còn có thể cử động? Mã Đạ Dạ tay trái ôm ngực cẩn thận nhìn trước mặt vẫn đứng yên bất động họ Orochimaru, hắn hỏi, không hắn đối với con rắn mọc ra từ ngực có Orochimaru hỏi. Con rắn cũng không trả lời, trái lại cả cơ thể họ Orochimaru bắt đầu biến đổi. Ba câu ngọc dấu nguyên ấn không còn giữ nguyên hình dạng nữa mà nó đã lan tràn ra toàn cơ thể Orochimaru. Không chỉ thế, bằng mắt thường có thể thấy cơ thể Orochimaru bắt đầu mọc lên từng chiếc sắc bén gai xương từ mọi nơi trên khớp xương của cơ thể. Đây là thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Mã Đạ Dạ nhanh chóng nhận ra từng chiếc gai xương biểu hiện cho cái gì, là nhị dạ tồn tại từ thời chiến quốc, hắn đã chinh chiến mọi nơi, đụng độ mọi gia tộc, và thi cốt mạch cũng nằm trong số đó. Đó là một bộ tộc thiện chiến, sinh ra là dành cho chiến đấu, không nếu phải đánh giá thì phải nói đó là một lũ điên, chỉ biết chiến đấu, lấy chiến đấu là niềm vui, lấy chết chóc vì lẽ sống, không ngờ hắn lại thấy loại huyết kế này tại đây. Thì ra là vậy, đây là tác dụng của cấm thuật của ngươi, bằng cách nào đó ngươi đã hẹn giờ cấm thuật để đến lúc nguy cấp cứu mình một mạng, nhưng Mã Đạ Dạ tay phải đã mang theo kiếm phi tốc mà lên. Nếu hắn đoán không sai, bây giờ là thời điểm duy nhất Orochimaru yếu đuối, bởi vì ý thức của hắn vẫn chưa thực sự thoát khỏi cấm thuật, vừa rồi chỉ là cơ chế tự động bảo vệ mà thôi. Mã Đạ Dạ nghĩ đến điều đó, cơ thể không khỏi nhanh chóng hơn vài phần tiến lên. Nhưng Orochimaru cũng không chậm, chỉ thấy con rắn mọc ra từ ngực Orochimaru bất ngờ nổ mạnh trở thành huyết vụ. Khi Mã Đạ Dạ đến giơ kiếm chém tan huyết vụ thì nào có còn thấy họ Rồ Sĩ Mạn thân ảnh. Đúng vậy, họ Rồ Sĩ Mạn đã biến mất không còn một chút dấu vết, Mã Đạ Dạ mắt trái mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng xoay tròn đến mức tận cùng quan sát xung quanh nhưng không có bất kỳ dấu vết. Nhìn trước mặt thanh kiếm vẫn còn cầm trên tay, đây là thứ duy nhất hắn có của họ Rồ Sĩ Mạn, hắn nắm chặt thanh kiếm, mặt mang theo mất mát phẫn nộ. A a a a a a a, một giọng hét không cam lòng từ miệng mẹn Đạ Dạ gào lên. Nơi nào đó bên ngoài chiến trường một bóng đen hắc ảnh xuất hiện. Thật không ngờ Mã Đạ Dạ bây giờ vẫn còn lúc chịu thua thiệt, bất quá tên trẻ tuổi đó cũng rất khá. Xem ra phải tăng cường giám thị. Sau đó bóng hắc ảnh đó cả người như chất lỏng hòa tan lặn xuống dưới lòng đất. Đúng vậy, đó chính là dẹp đen, phía sau màn đại buốt, âm mưu ra không chế toàn bộ hướng đi của hỏa ảnh thế giới, mà đa dạ bất quá chỉ là quân cờ, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị lừa bán mà còn không biết. Uy Phong là vậy, nhưng Dẹt Đen chỉ là người đáng thương, hắn là phía sau màn đại buốt, âm mưu gia chúng quy chỉ để cứu mẹ, và để làm được điều đó thì hắn đã phải chờ đợi cả ngàn năm, hắn bố cục thế giới cả ngàn năm. Thực ra xuất thân của hắn cũng là một thảm kịch, Dẹt Đen là em út của Lục Đạo Tiên Nhân, chứ hắn còn có hai người anh. Dẹt được sinh ra là kết quả của hai người anh trai hắn tập thể cưỡng bức bạo hành người mẹ, mà do đâu tất cả là do người mẹ đã nhờ tay ngộ sát người yêu của anh trai. Trong cơn tức giận người anh đã có cuộc cẩu đả với người mẹ, nhưng người mẹ đã chiến thắng. Biết mình không lại người mẹ, người anh trai bắt đầu lên kế hoạch, như hèn kế bẩn hợp lực với người ngoài, ly gián nội bộ gia đình để rồi lên kế hoạch ham hiếp tập thể người mẹ. Và kế hoạch đã thành công, và hắn Dẹt chính là kết quả của thảm kịch đó, mục đích sống của hắn là giải cứu người mẹ khỏi sự giam cầm của người anh trai. Thật là một đứa trẻ xấu số, đến cả tên mình hắn cũng chưa biết, hắn tồn tại trong cô độc chờ từ năm này sang năm khác chỉ để có một ngày đoàn tụ với mẹ mình. Mà đã giả sau khi phát tiết sự tức giận, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm của Orochimaru, đây là thứ duy nhất giúp hắn nhớ về Orochimaru mang theo u buồn mà trở về. Vốn tưởng lần này hắn sẽ có được thu hoạch pha phong, không nghĩ đến đã mạo hiểm bại lộ tung tích bản thân lại còn công giá chẳng thậm chí mất đi một con mắt xạ dịn gặng là đại giới sử dụng cấm thuật. Đúng là ăn trộm gà không được còn mất năm vóc. Mà đã giả hắn sở thèm khát cấm thuật nguyên ấn mà Orochimaru khai phát, một cấm thuật giúp hắn có thể có được huyết kế giới hạn, hơn ai hết hắn hiểu cấm thuật đó tầm quan trọng, bởi vì đó là chìa khóa để giúp hắn thành thành. Đúng vậy thành thần, một vị thần linh vì theo đuổi yên ổn, phân ra âm dương lưỡng cực, hai người ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra Sâm La và Tượng, đây là dẫn tới thế gian vạn vật chân lý. Âm dương chi lực ở đây ý chỉ khi kết hợp sức mạnh của tộc cụ chỉ hạ và xẻn rủ với nhau để đạt được sức mạnh của thần. Cấm thuật của họ Đồ Sĩ Mã chính là thứ mà Mã Đa Dạ cần, bởi vì Mã Đa Dạ đã dung hợp tế bào của một độn của hạt hỉ dạ mà nhưng lời tiên tri trên tấm bia đá vẫn chưa ứng nghiệm, hắn vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh của thần, sức mạnh của lục đạo tiên nhân. Năm tháng trôi qua hắn vẫn đợi chờ, cùng với nghiên cứu một độn tế bào, nhưng một tin tức từ một điệp đã truyền đến tai hắn. Đó là một cấm thuật có thể cho con người ta nắm giữ trả cờ dạ huyết kế, và Mã Đa Dạ biết đây là thứ hắn cần phải đạt được. Không chỉ là nhẫn thuật mà còn là người khai phá ra nhẫn thuật này hắn cũng muốn có được. Chỉ cần có được người khai phá nhẫn thuật hắn sẽ có thể đến gần hơn một bước thức tỉnh lực lượng của thần, lực lượng của lục đạo tiên nhân. Chính vì lẽ đó mà Đa Dạ hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từ tình báo, phân tích tính cách cho đến chuẩn bị nhẫn thuật để khống chế mục tiêu, hắn đều chuẩn bị chu toàn. Và quả thật như Mã Đa Dạ dự liệu, Orochimaru đã ở lại đụng độ với hắn và như thế là đã rơi vào cái bẫy hắn đào ra, nhiều lần bị áp chế đã gợi lên tính háo thắng của Orochimaru và Orochimaru đã rơi vào cái bẫy ảo thuật của hắn. Nhưng nhìn tính bản tính không ngờ Orochimaru có chuẩn bị hậu chiêu, không chỉ có thuật thức hẹn giờ cấm thuật bảo vệ lấy tự thân, mà thuật thức đó còn tự động vận dụng phi lôi thần chi thuật dịch chuyển Orochimaru đi. Mã Đa Dạ nghĩ đến phi lôi thần chi thuật, cả đầu lại đau lên, át hẳn bây giờ Orochimaru đã dịch chuyển đến nơi an toàn. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cuồng nộ, cơ hội đấy chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã có thể chiếm được Orochimaru. Lại phát tiết một lần tức giận, hết cơn cuồng nộ Mã Đa Dạ hắn nắm chặt trường kiếm của Orochimaru thuận thân biến mất. Chương 72, thập vị cụ gì? Còn Orochimaru, hắn hiện tại đang ở tại một căn phòng tối, phong bế, tất cả bốn bức tường đều là cây cối, rễ cây tạo thành. Orochimaru hắn cả người đứng bất động mặc cho từng khớp xương mọc ra cốt thứ, tả nghiêng tàn phá lấy cơ thể. Mặc cho chú ấn đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn, nó đã đỏ rực cả người của hắn, bỏng cháy, thậm chí bằng mắt thường có thể thấy được xung quanh Orochimaru không khí bặm mẹo. Orochimaru cả người như bấc đến đỏ rực chiếu rọi lấy căn phòng ngăn kín tối tăm. Nhưng dù đau đớn là vậy, bỏng cháy là vậy, nhưng nét mặt của Orochimaru vẫn không thay đổi, hoặc có thể nói là hắn Orochimaru không có cảm nhận thấy gì cả. Bởi vì trong tinh thần của Orochimaru, hắn đang phải đấu tranh, hắn đang phải chống lại cấm thuật. Tại một nơi nào đó, nơi này địa hình đã biến đổi, để lộ ra chỉ còn toàn đất vàng, nếu có thể nhìn từ trên cao xuống có thể thấy được nơi đây như một hố bom bị hoành tạc sau chiến tranh tạo thành hình long trảo. Và ở giữa long trảo xuất hiện hai nhân ảnh, cả hai người đều có vẻ kiệt sức, nhưng một trong hai người họ vẫn đứng thẳng. Thân ảnh nhỏ bó, để chân nửa người trên lộ lấy phát đạt cơ nhục, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối với người đối diện nói: "Ta thắng." Orochimaru giọng mang theo chiến thắng hương vị đối với Mã Đa Dạ nói. Vì trước mặt hắn Mã Đa Dạ vẻ mặt mệt mỏi mà gục ngã, nhưng chưa kết thúc tại đấy. Chỉ thấy Mã Đa Dạ thân thể không biết khi nào biến mất, một Mã Đa Dạ mới hoàn hảo không chút tổn hao gì xuất hiện trước mặt Orochimaru. Orochimaru cũng vậy, không biết khi nào hắn nửa người trên cơ thể đã bị tách rời, cùng một tư thế, cùng một vị trí vết bát, như thường Orochimaru hai nửa thân thể lại xuất hiện vô số xiềng xích kết nối hai nửa một thân thể lại với nhau. Ngươi đã có thể phá vỡ cấm thuật, tại sao ngươi không phá vỡ nó? Mã Đa Dạ hoàn hảo không chút tổn hại nhìn lấy cả người đầy dây vết thương Orochimaru, tuy rằng chúng đang lấy tốc độ rất nhanh liền lại, nhưng Mã Đa Dạ có thể nhận ra chúng liền lại tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Ngươi cũng biết mục đích của ta rồi còn gì, ta chỉ muốn rèn luyện thân thể của mình thôi, nào đến thêm vài hiệp ta không ngại. Orochimaru tuy rằng cả người đầy vết thương, nhưng vẫn sục sôi chiến ý lao về phía Mã Đa Dạ. Nhưng ta ngại. Mã Đa Dạ gào thét nói, sau đó hắn cũng lao vào. Tuy rằng biết Orochimaru lợi dụng bản thân mình để mài giũa kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà với lòng kiêu ngạo hắn không cho phép mình bị bại. Tuy rằng bản thân chỉ là hình chiếu ảo thuật do cấm thuật tạo thành, nhưng hắn là ai? Hắn là Mã Đa Dạ, hắn không cho phép mình bị bại, dù chỉ là trong mơ. Hai người tiếp nối, một trận, lại một trận chiến, hầu như cuộc chiến diễn ra không có hồi kết cho đến khi nhật nguyệt vô quang, hai người mới dừng lại. xem ra trận chiến của chúng ta phải kết thúc tại đây. Họ rồ xì mạt kéo lấy thân hình mệt mỏi thỏa mãn nở nụ cười đối với mạ đạ giả nói.
Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc.
Mạ đạ giả cũng nở nụ cười thỏa mãn. Ngay từ đầu hắn còn có thể ngược lấy họ rồ xì mạt, nhưng càng về sau họ rồ xì mạt càng tiến bộ khiến hắn ăn không ít thiệt thòi, cho đến cuối cùng đơn thuần là chịu ngược hắn tâm thái đã đến mở vực băng thái. Rất nhiều lần mạ đạ giả đã có ý định từ bỏ, mặc cho thân thể mình bị họ rồ xì mạt giày xéo, vấy bẩn, nhưng càng quá phận hơn sự tình xảy ra, họ rồ xì mạt không chỉ tiến bộ, hắn còn làm ra mèo vờn chuột tâm thái, hành hạ mạ đạ giả, nào là dây thừng, ngọn nến, bất cứ thứ gì họ rồ xì mạt nghĩ ra hắn đều dùng để giày xéo thân thể mạ đạ giả. Cho nên thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm thì không, hắn mạ đạ giả quyết thà chết chứ không chịu đụng, quyết chí chiến đến cùng. Tạm biệt mạ đạ giả, sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Họ rồ xì mạt bày ra điệu cười hữu hảo đối với mẹ đạ giả nói.
Tạm biệt.
Mạ đạ giả không muốn thấy hắn, nhưng vẫn đáp lại. Hắn nhìn lấy bầu trời thiên địa ngày một tan vỡ, mạ đạ giả nhắm mắt, trên mặt chảy xuôi giọt nước mắt thỏa mãn. Trở về với hiện thực, khi ý thức của họ rồ xì mạt trùng hợp với thân thể, hắn chỉ cảm thấy cả cơ thể như bị xé rách, đau ngấm tận xương thủy, từng thớ cơ từng khối huyết nhục như đều bị sắt muối, đau đớn như tại địa ngục chịu lấy lửa thiêu, chịu lấy lăng trì xử tử, nó tái diễn đi tái diễn lại. Bất ngờ không kịp phong bị đau đớn họ rồ xì mạt cả người gục lại như con tôm nằm trên mặt phẳng. Nhưng họ rồ xì mạt vẫn cố đứng dậy, từng bước chân khập khiễng của hắn nặng nề mà bước, như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Họ rồ xì mạt đi đi từng bước, cả người hắn sáng đỏ soi lấy bước đường hắn đi, hắn cả người di chuyển đến vị trí một chiếc ghế từ rễ cây nô ra từ mặt đất. Khi hắn vừa biện sức ngồi xuống, từng điều xúc tu từ ghế bắt đầu mọc ra, nó ăn mòn lấy quần áo hắn, nó từng vòng lại từng vòng quấn lấy họ rồ xì mạt, rồi không lâu sau hình thành một cái kén lớn. Cái kén bọc lấy cả người họ rồ xì mạt, kín mít không có lấy cái hở. Bằng mắt thường có thể thấy màu lam chạ cờ dạ sáng lên từ bộ rễ, vận chuyển tụ tập về phía kén, chạ cờ dạ màu xanh lượng như suối đổ về phía chiếc căn kén. Ánh sáng từ nó chiếu ra lan rộng chiếu sáng cả căn phòng, nó hiện lên từng điều mạch lạc chạ cờ dạ tựa như từng điều nhỏ mạng nện, và nơi trung tâm là chiếc kén. Ánh sáng sáng lên không ngớt, giờ đây đã trở thành như biển sao tinh tú mà hội tụ về phía họ rồ xì mạt. Thời gian trôi qua, họ rồ xì mạt trong chiếc kén vẫn không biết tình thế nào, chiếc kén vẫn không có động tĩnh, chỉ có chạ cờ dạ lượng là không ngừng chuyển vào trong chiếc kén. Không biết bao lâu, có thể một giờ, vài giờ hoặc một ngày, cuối cùng chạ cờ dạ bắt đầu ngừng chuyển, không gian tối lại. Từng điều căn cần rễ cây nở rộ ra như nụ hoa nở rộ, để lộ ra họ rồ xì mạt thân ảnh. Cả người hắn trần truồng, trắng sứ như một tác phẩm nghệ thuật, nhắm mắt tự như thiên thần đang ngủ. Bất chợt mắt hắn mở, đồng tử co rút lại, hắn đứng lên, kèm theo hắn đứng lên không gian đỉnh không biết khi nào xuất hiện lấy một bộ y phục rơi xuống trước mặt họ rồ xì mạt. Họ rồ xì mạt cả người tiếp lấy y phục sau đó biến mất tại chỗ. Cả người hắn đã dịch chuyển lên đỉnh một thân cây, không phải nói là một cổ thụ khổng lồ. Chỉ thấy cổ thụ này bao phủ diện tích phải tính bằng dặm, dưới tán của nó che chở lấy một hệ sinh thái khổng lồ. Sở dĩ là khổng lồ bởi vì tất cả các loài động vật ở đây đều rất khổng lồ. Có điều cả người phóng lấy lôi điện móng vuốt đang cắp lấy một con lợn khổng lồ, thể tích con lợn phải to như một chiếc xe tải. Có đại mãng khổng lồ, thân hình nó như đầu trường hạ, thân hình cuộn lại thành toàn núi nhỏ, chiếc đuôi đang rung lên liên hồi, ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời cựu ưng. Cự ưng khổng lồ tựa như nhà cao tầng, sải cánh của nó có 100 mét cao, mỗi lần nó giang cánh làm nhật nguyệt vô quang. Lại có hổ, thể tích nó như ngọn núi nhỏ, nó đi đến đâu cây cối đổ đến đó, nó gầm thét một tiếng vang vọng núi rừng như chứng tỏ đây mới là bá chủ. Chúng đồ sộ là vậy, hung hãn là vậy, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là trên thân có lấy tam câu ngọc dấu nguyên ấn. Đúng vậy, tất cả chúng đều là ngụy vĩ thú, được lấy nhờ trong cơ thể nguyên ấn cùng với sự giúp đỡ của thập vĩ cụ gì mà có được thành tựu như hôm nay. Chiêm ngưỡng trước mặt khổng lồ cự thú, nhưng họ rồ xì mạt trong mắt không có lấy một chút quan tâm, mà hắn lại đối với thân cây nói: cảm ơn ngươi cụ gì. Đúng vậy, là thập vĩ cụ gì do chính họ rồ xì mạt tạo ra, hiện giờ nó còn đang ở trạng thái nguyên thủy của một cái cây, nhưng không quan hệ đến việc họ rồ xì mạt nói. Bởi vì ngay sau đó từ thân cây xuất hiện lấy một con mắt, nó có từng vòng màu tím luân nhãn, trên đó mang theo lấy 6 câu ngọc vết luân nhãn. Đúng vậy, đó chính là thập vĩ cụ gì, tác phẩm đắc ý nhất của hắn, may mắn họ rồ xì mạt mới có thể tạo ra được. Sau thời gian dài họ rồ xì mạt cung cấp lấy các tộc huyết kế giới hạ cho thập vĩ cụ gì thôn vệ để hoàn thiện tự thân, bây giờ thập vĩ cây non đã trưởng thành mở ra lấy lục câu ngọc luân hồi vết luân mắt. Đương nhiên thực lực của cụ gì cũng tăng cường, nhờ có đặc điểm của thực vật có thể quang hợp, tự dưỡng lại kết hợp với huyết kế của tộc gã kỳ mỹ chia. Tộc ma nổi tiếng với khả năng thay đổi kích thước cơ thể, làm tăng khối lượng cơ thể của họ thành một quả bóng khổng lồ. Nhưng một đặc điểm mà mọi người không để ý là chuyển đổi mỡ thành chạ cơ dạ. Đây mới là thứ năng lực hắn để ý, tuy rằng năng lực này mang nhiều thiên hướng bí thuật, nhưng chỉ có tộc gã kỳ mỹ chia mới có thể phát huy được. Theo hắn nghiên cứu đây cũng được tính như một loại huyết kế. Chính vì vậy hắn đâm đầu vào nghiên cứu gen đoạn ngắn của tộc gã kỳ mỹ chia, và đương nhiên thành quả hắn muốn đã đạt được. Chính như họ rồ xì mạt để ý đến, sự hoàn hảo bổ trợ cho nhau đó là khả năng kết hợp chuyển hóa mỡ với khả năng quang hợp của cây cối đã tạo kết quả bất ngờ. Họ rồ xì mạt đã tạo được một loại gen uống nước cũng béo, hay chỉ cần phơi năng cũng mạnh lên. Bằng cách quang hợp cây cối tạo nên tinh bột, nó như một loại mỡ của thực vật tích trữ lấy năng lượng cho cây. Giờ đây thêm gen chuyển đổi mỡ thành chạ cơ dạ, ta được một chuỗi phản ứng tổng hợp tinh bột, rồi từ tổng hợp tinh bột chuyển thành chạ cơ dạ. Họ rồ xì mạt đã thành công tạo ra gen phi thường có tiềm lực, nó có thể nói như một dạng của siêu nhân gen, chỉ cần phơi nắng là biến cường. Lại thêm vào đó, nhờ lượng chạ cơ dạ từ những động vật cự thú ngụy vi thú này thêm vào hỗ trợ mà cụ gì phát triển rất nhanh. Chương 73, một quả bí thú ngọc.
cảm ơn ngươi cụ gì. Đúng vậy, nhờ có cụ gì cung cấp trạ cơ dạ, họ rồ xì mạn mới có thể nhờ nguyên ấn hoàn thành huyết kế giới hạn thêm vào. Lần này nguyên ấn cải tạo hắn không chỉ thêm vào thi cốt mạch huyết kế giới hạn, làm họ rồ xì mạn có thể nắm giữ lấy thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Họ rồ xì mạn nhìn tên tay mình trồi ra đầu tay xương cốt, hình thành cốt dao, hắn cảm giác thực không tồi. Họ rồ xì mạn lại thử, cả người hắn từng đầu khớp xương đều mọc lên sắc bén cốt nhận, khiến cho họ rồ xì mạn biến thành cả người không góc chết cố máy chiến tranh. Phần cổ họ rồ xì mạn bắt đầu trồi lên khối xương cốt, hắn từ từ nắm lấy nhẹ nhàng kéo. Một chiếc cốt tiên xuất hiện trong tay hắn. Họ rồ xì mạn rất vừa lòng, lần đầu tiên tiếp xúc với thi cốt mạch huyết kế có thể làm như vậy hắn đã thực vừa lòng. Về sau nếu như muốn ứng dụng vào trong chiến đấu thì còn cần một thời gian để thích nghi khả năng mới. Không chỉ đó, họ rồ xì mạn không có dừng lại, cả người nổi lên màu vàng hoàng kim trả cờ dạ bao bọc lấy thân thể. Đúng vậy, đây là vi thú áo ngoài. Lần này hắn không chỉ đoạt được khả năng của thi cốt mạch họ rồ xì mạn còn đoạt được khả năng tự tạo ra cựu vĩ trả cờ dạ. Không dừng lại ở đó, chỉ thấy họ rồ xì mạn bắt đầu biến đổi hình dạng, cả người bắt đầu mọc lấy màu đỏ long tóc bao trùm kín mít thân thể. Bất thình lình một con cựu vĩ thu nhỏ bản xuất hiện, nó chỉ to bằng người thường nhưng sức mạnh mang trong nó lại không nhỏ. Để thử nghiệm điều đó, họ rồ xì mạn cựu vĩ bản trước miệng ngưng tụ lấy trả cơ dạ, vĩ thú ngọc bắt đầu hình thành, từ đầu chỉ có 5 đấm bắt đầu to dần đến đây nó đã có đường kính vài mét lớn nhỏ. Họ rồ xì mạn nhìn trước mắt vĩ thú ngọc cảm giác uy lực của nó chưa đủ, chính vì vậy hắn nhắm mắt, ngay sau đó hắn mở mắt ra, tuy rằng đồng tử không có gì khác biệt, nhưng trên cơ thể họ rồ xì mạn giờ trạng thái cựu vĩ đã có biến đổi, trên trán hắn bất thình lình xuất hiện con mắt thứ ba. Từng đường đen tuyển cắt ngang qua bộ lông trên cơ thể làm thành một bức đồ phổ tựa như kỳ kinh bắt mạch trải rộng khắp cơ thể cựu vi thu nhỏ bản hắn. Cùng với sự biến đổi đó, vi thú ngọc cũng biến đổi, cơ hồ kích thước to lên gấp 10 lần có thừa. Nhìn trước mắt khổng lồ kích thước lúc này, trong mắt họ rồ xì mạn mới tỏ vẻ hài lòng. Đây là lượng tiên thuật trả cờ dạ còn sót lại trong cơ thể hắn, nhờ có cụ gì cung cấp trả cờ dạ cho quá trình biến đổi, mà hắn đã không phải dùng đến quá nhiều tiên thuật trả cờ dạ để cải tạo bản thân. Nhờ có tiên thuật trả cờ dạ còn sót lại tăng phúc mà vi thú ngọc đã trưởng thành đến nông nỗi tương đương với một quả bình thường bom vi thú. Đánh mắt tới vị trí biển khơi ngoài xa kia, thấy biển khơi nơi đó trống trải, không một bóng người, lại cách vị trí làng âm thanh rất xa, chính vì vậy họ rồ xì mà nhắm chuẩn. Vĩ thú pháo như đạn thoát nòng, cấp tốc di động, nhẹ nhàng mà chạm vào phía chân trời mặt biển, chỉ thấy một đóa mây như cây nấm nhẹ nhàng mọc lên, không một tiếng động. Chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng nổ cực tốc của nó, cùng với đó là sóng biển ngập trời, gió thổi như báo táp đập đến nghịch lưu mà đi rồi lại nghịch lưu mà thổi. Gió cự tốc mà đi, thổi đến họ rồ xì mà như một chiếc lá, bất lực bỏ gió đưa đẩy, chỉ có chân hắn mượn nhờ trả cờ dạ bám dính trên cây như cuống lá để không bị cuốn đi. Biết tình thế không ổn, họ rồ xì mạt lấy cựu vị chi trước làm như hai tay mà kết ấn. Bất thình lình, một vành đai bằng đá cấp tốc mọc ra bao xung quanh làng âm thanh, tạo thành bức tường che chắn cơn sóng dữ. Thật lâu sau khi gió bão bình tĩnh lại, họ rồ xì mạt nhìn trước mắt thảm trạng khu rừng mới thấy được sức công phá của quả bom vĩ thú ngọc hắn phóng ra. Chỉ thấy toàn bộ khu rừng cây cối đổ như ngả dạng, không có một cây nào đứng thẳng, tuy rằng tất cả chúng đều là đại thụ nhưng lại tựa như lúa ruộng ngoài đồng sau cơn bão bị tàn phá bất ham. Ha 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 ha. Hắn nhìn thấy cảnh này không chút nào hối hận, trái lại cười to. Bởi vì hắn nhìn thấy được thực lực của bản thân phi tốc mà tăng lên biểu hiện. Từ đây trở đi, họ rồ xì mạt có thể thoát ly cấp thấp thú vị hạng người. Lần này thay đổi không chỉ có thực lực thay đổi, họ rồ xì mạt cảm thấy ngay cả sinh mệnh của hắn đều có điều thay đổi, chỉ là không biết sẽ thay đổi thế nào thôi. Vừa biến trở về thân người, không đợi hắn đi kiểm nghiệm chỉ thấy một bóng hình ngay lập tức tập kích lấy hắn. Hoa lao công, ta tìm ngươi hảo khổ, ngươi không còn nhớ đến ta nữa sao? Thân hình hiểu điệu, dáng người nóng bỏng, quan trọng nhất là một đôi cự nhú thiếu vải đang áp bách đến mặt của hắn. Thân hình nóng bỏng không ai khác chính là nữ hoa. Chỉ thấy nàng dính lấy họ rồ xì mà không chịu bỏ, cả người ôm ngày càng chặt. Nữ hoa mùi hít lấy họ rồ xì mà mùi cơ thể cả người bất chợt đỏ lên, cơ thể bắt đầu tiết ra thần bí chất lỏng hòa vào không khí. Đôi nàng cũng bắt đầu cuộn lấy cả người họ rồ xì mà từ đầu cho tới chân. Nữ hoa nhìn bị đặt dưới thân khuôn mặt không tì vết họ rồ xì mà lại cảm nhận hạ thân của mình cơ hồ đã bao bọc lấy hắn, trên mặt nàng vẻ tường đỏ ngày một đậm, ngày một kiểu diễm. Nữ hoa mau buông ta ra. Họ rồ xì mà cố gắng mà cự quậy, nhưng mà mỗi lần hắn thay đổi tư thế nữ hoa luôn tìm được cách để bao bọc lại hắn. Hai người cơ hồ dính sát lấy nhau, ra kể ra không rời một ly. Bất chợt nữ hoa đưa tay mình luồn xuống phía dưới như muốn mò lấy thứ gì. Họ rồ xì mạt cảm nhận hạ thân truyền đến cảm giác, hắn tựa căng mạnh, bất chợt tay hắn nắm được thứ gì đó. Nó mềm mềm, co giãn 10 phần còn không kịp hắn phản ứng lại đã nghe thấy tiếng thét của nữ hoa. Lao công tốt xấu, đuôi của nhân gia không phải như vậy cầm. Bất thình lình biến cố làm cho họ rồ xì mạt động, nhưng biết được đây là điểm nhạy cảm của nữ hoa, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén lạ thường. Tay hắn không nhưng không buông bỏ trái lại còn nắm chặt hơn, xoay bóp, biến hình. Cái đuôi của nữ hoa trong tay hắn bị biến đổi hình dạng. Ư thở 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 thở, đừng mà đừng, không phải chỗ đó. Nữ hoa như bị nắm lấy một điểm, cả người như không có sức lực, hai tay chỉ miễn cưỡng chống lấy cơ thể không cho bản thân đổ sụp. Nhưng mà hạ thân của nàng lại không có mềm xuống, trái lại nó càng siết chặt lại hai người hạ thân ngày một dính chặt vào nhau. Đã đến lúc ta sử dụng tuyệt chiêu, nghe được tiếng kêu của nữ hoa, ánh mắt Orochimaru mà càng thêm sắc bén, không nói hai lời trên tay chuyển vào của mình trả cơ dạ. Trả cơ dạ vừa truyền vào, thao tác lại tăng thêm một đợt, độ nhạy cảm của nữ hoa bị tăng lên tới mát. Cơ hồ không được vài giây cả người nàng đã bung lỏng co giật liên hồi. Họ rồ xì mạt cuối cùng cũng thoát thân khỏi việc cả người bị cột lại, không nói hai lời đứng dậy đắc ý nhìn bị mình vài đợt thao tác đã co giật liên hồi, trên mặt hắn toàn là đắc ý nhạy cảm hơn cả Mito,
vừa rồi ta chỉ sờ một chút đã như vậy. Hắn trong lòng nói nhỏ. Một hồi lâu sau nữ hoa mới khôi phục một chút thể lực, miễn cưỡng chống đỡ lấy đã vô lực phản kháng yếu mềm thân thể nhìn lại Orochimaru. Orochimaru không biết lúc nào đã ngồi lên một chiếc ghế từ cây cối tạo thành, trong lòng hắn là một vật nhỏ tựa như sâu long, cuộn tròn đang trong vòng tay được hắn vuốt ve. Nữ hoa thấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng, tưởng tượng lại lúc đó cảnh tượng suýt chút nữa không thể vãn hồi, khuôn mặt tại đỏ hơn. Cố gắng lấy lại khí lực đến gần Orochimaru, muốn xa vào vòng tay hắn ôm ấm, còn chưa kịp làm điều đó đã bị có chuẩn bị Orochimaru ngăn lại. Tuy vậy nữ hoa cũng rất là thỏa mãn, bởi vì nàng đã ôm được cánh tay hắn, cánh tay làm nàng co giật liên hồi. Lao công ngươi tốt mánh, làm cho người ta muốn dừng mà không được. Nữ hoa cả người cọ cọ thân thể Orochimaru nũng nịu nói. Nữ hoa, ngươi học nhưng lời nói này từ đâu? Orochimaru vừa đau đầu đối phó với nữ hoa, vừa hỏi. Từ các Aji, các nàng biết rất nhiều, chỉ ta rất nhiều điều, rất hữu ích. Nữ hoa trong con mắt thuần khiến không một tạp chất đối mặt với Orochimaru nói. Đây là đầu độc, thuần túy tiêm nhiễm vào trẻ thơ những điều 18 Orochimaru cơ hồ muốn chửi bậy lên, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy được. Nữ hoa thân hình dạo này ngày càng phát dục, càng có nhu cảm. Nhưng đây không phải cái quan trọng là nàng mới bao lớn, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, trời mới biết các cá gì đấy tiêm nhiễm vào đầu nàng những gì. Kể từ bây giờ không được nghe lời các nàng nữa nghe chưa, chỉ có thể nghe lời một mình ta. Orochimaru nghiêm mặt đôi với nữ hoa nói. Hải sao? Nữ hoa con mắt trong veo, ngập nước nghi hoặc hỏi. Điều này thì, nói tóm lại từ giờ trở đi nàng chỉ có thể nghe lời của ta. Orochimaru cũng không biết nói thế nào, nhất quyết nghiêm mặt lại. Được thôi, vậy bây giờ chàng muốn đối với ta làm gì? Nữ hoa thấy Orochimaru nghiêm mặt cũng không dám hỏi, nhưng nàng bất chợt lại càng gần tiếp xúc, giọng nói lại thêm nhiều ma lực hơn. Orochimaru nhìn đến cảnh này đầu lại đại ra. Chương 74, kiểm nghiệm được tôi, vậy bây giờ chàng muốn đối với ta làm gì? Nữ hoa thấy Orochimaru nghiêm mặt cũng không dám hỏi, nhưng nàng bất chợt lại càng gần tiếp xúc, giọng nói lại thêm nhiều ma lực hơn. Orochimaru nhìn đến cảnh này đầu lại đại ra. Đương nhiên là ta không đối với ngươi làm gì. Orochimaru lâu đại, hắn cảm thấy cảm xúc mình suýt chút nữa mất khống chế. Đi thôi. Orochimaru cũng không màng đối với nữ hoa nói, dùng phi lôi thần dịch chuyển bọn họ đến một cung điện. Orochimaru đại nhân, bọn hắn vừa xuất hiện đã có một giọng nói đầy cung kính vang lên. Cậy ạ là ngươi sao? Ngươi luôn xuất hiện đúng lúc ta cần. Orochimaru quay người đối với cậy ạ nói. Cậy ạ tỷ tỷ. Nữ hoa giọng nói mừng rỡ vang lên, ngay sau đó nàng nhào vào trong lòng của cậy ạ, khuôn mặt cỏ cỏ. Từ ái mà xoa đầu nữ hoa, cậy ạ đỡ nàng sang một bên, cả người kính cẩn nói. Được phục vụ cho ngài là vinh hạnh của ta. Thưa đại nhân. Cậy ạ xuất hiện trước mặt Orochimaru, cúi đầu như một người quản gia tận tụy. Vất vả với ngươi rồi cậy ạ, bây giờ tình hình làng của chúng ta thế nào? Orochimaru đối với tài năng quản lý của cậy ạ rất là yên tâm. Cậy ạ, Uzumaki đúng là chủ nhân của giọng nói đó, người thiếu phụ tộc Uzumaki mà hắn đã cứu, giao cho trách nhiệm quản lý làng Âm Thanh. Có thể nói từ khi làng Âm Thanh thành lập, nhờ có công sức của nàng mà làng Âm Thanh đã có thể thống nhất phát triển bền vững, dù cho khi đó Orochimaru hắn không có quá nhiều quản lý. Đơn giản hắn chỉ truyền lại ý niệm của bản thân, còn người thực hiện lại là cậy ạ. Nếu nói ai là ảnh của làng Âm Thanh thì có thể nói cả mới xứng với chức ảnh. Hắn Orochimaru chỉ là ảnh trên danh nghĩa. Vừa nghe cả báo cáo hắn càng cảm thấy mình thất trách, gần đây vì phải làm vừa lòng, tê mọi cao tầng làng lắm mà hắn đã bỏ bê công việc tại đây. Nhìn thì biết nữ hoa bị dạy dỗ thành như thế này đã làm hắn đau đầu, tất cả do bản thân bỏ bê trách nhiệm của mình không quản giáo được nàng. Còn về làng Âm Thanh thì có vẻ như phát triển rất tốt, nhưng so với hắn dự kiến, trong lòng hắn ngôi làng thì còn kém xa lắm. Còn nhiều thứ nữa, như điệu tinh hắn còn không biết bây giờ nó thế nào, bị dạy dỗ ra làm sao. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn không còn cần phải phụ thuộc vào làng lá nữa, ít nhất hắn nghĩ là vậy. Nhờ có lần tai nạn này mà hắn đã nhờ họa được phúc, thực lực tăng mạnh, thậm chí đã có thể so với mẹ đã ra. Ít nhất đó là điều hắn nghĩ là như vậy. Nhờ thực lực tăng mạnh lần này, mang lại cho họ Orochimaru tự tin, đúng vậy tự tin nhờ thực lực của hắn. Thực lực tăng mạnh mang lại niềm tự tin hắn có thể tự lập môn hộ, ra ở riêng, làng lá đến bây giờ đã rất ít thứ khiến hắn còn có thể lợi dụng. Cấm thuật ư? Mito đã đưa phong ấn quyển trục cho hắn từ rất lâu rồi, tất cả mọi cấm thuật, bí thuật hắn đều đã ghi nhớ rõ trong đầu. Vật thí nghiệm, huyết kế lý ra. Orochimaru hắn đã siêu tầm đầy đủ, cơ bản hắn không thiếu mấy thứ đó, còn cơ thể thực nghiệm, với trình độ của hắn có thể giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng. Có thể nói thứ cần đều có, thứ thiếu có thể tự kiếm, tự làm không cần đến làng lá giúp đỡ. Làng lá đối với hắn đã hết giá trị lợi dụng, đến bây giờ thứ duy nhất còn chướng ngại đối với hắn là Mito. Vì Mito còn tại làng lá chính vì vậy cho nên hắn vẫn chưa muốn làm căng mối quan hệ song phương. Nhưng cũng chỉ có vậy, nếu như có đột biến xảy ra, bất cứ lúc nào hắn đều có thể lợi dụng phi lôi thần dịch chuyển nàng đến chỗ hắn ngay lập tức. Phi lôi thần thuật thật là tiện, nó chẳng khác nào hặc chạy trốn cả, muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, địch nhân không thể nào cản được, chỉ có trơ mắt mà nhìn đối thủ biến mất trước mắt mình. Cho nên đối với phía làng lá, Orochimaru hắn định chỉ cần lợi dụng phân thân đối phó là được. Còn bản thể hắn phải ở bên này, bên làng Âm Thanh để phát triển làng một cách toàn diện. Cậy ạ, ngươi đem nữ hoa đi nghỉ ngơi, ta có việc cần phải làm trước, sau đó tập hợp mọi người làng Âm Thanh, chúng ta cần mở cuộc họp bàn về tương lai của làng. Orochimaru sau khi nghe cả sơ lược nói về làng Âm Thanh, về cơ bản hắn đã thỏa mãn, nhưng còn nhiều việc cần hắn giải quyết. Ngươi lại định đi đâu? Rất khó mới có thể gặp mặt được ngươi. Vậy mà nhạy cảm nữ hoa như biết điều gì, ôm sát hắn nói. Yên tâm, ta sẽ không bỏ lại ngươi, ngoan ta sẽ trở lại ngay a. Orochimaru xoa đầu nàng, nhẹ nhàng mà nói.
thấy thế nữ hoa cũng an tâm hơn thả hắn rời đi. Lợi dụng phi lôi thần thuật Ozoro Shima xuất hiện tại một gian mật thất này phong bế, không có đường vào cũng chả có đường ra, trên tường tràn đầy thuật thức. Tuy là phong bế nhưng ở đây lại rất sáng, sáng như ban ngày, với diện tích rộng lớn, tại giữa quảng trường có một cái cây khổng lồ, mọi thiết bị thí nghiệm đều vây xung quanh cái cây ấy. Các phân thân của hắn như cảm giác được điều gì đó bỏ qua thí nghiệm ngẩng đầu lên. Bản tôn đến, rồi sau đó từng phân thân tự giải trừ đi bản thân, chỉ để lại một loạt khói trắng. Ozoro Shima nhắm mắt cảm nhận, tiếp thu lấy ký ức nghiên cứu của tất cả phân thân, sau một lúc hắn mở mắt. Bất thình lình một loạt phân thân lại xuất hiện xung quanh hắn, cầm lấy dụng cụ thí nghiệm, rút máu từ Ozoro Shima, đồng loạt nghiên cứu. Cấu trúc gen vẫn là con người. Một người bắt đầu nói, sự sai khác gen không đăng kế. Tiếp sau đó, cấu trúc bền vững. Rồi lại sau đó, tế bào phân liệt bình thường. Một loạt các giọng nói tuần tự vang lên, tế bào của Ozoro Shima được đánh giá một cách tuần tự, gen được nghiên cứu triệt để rồi cho ra kết luận, hắn bình thường, gen của hắn vẫn bình thường, vẫn là con người, vẫn cùng một giống loài. Sở dĩ Ozoro Shima cẩn thận như vậy bởi vì lần này khác hẳn với các lần khác, trước kia tuy cũng vậy nhưng hắn không quá lo lắng, nhưng lần này Ozoro Shima lo lắng, bởi vì hắn có khả năng biến thân thành cửu vĩ. Nhưng xem ra khả năng biến thân cửu vĩ đây giống như trường hợp của Kim Giác, Ngân Giác, Phản Nhẫn Lang Mây, người từng đoạt quyền lôi ảnh nhưng không thành. Tương truyền bọn họ có được lục đạo huyết mạch, chính vì vậy khác với người bình thường khi ăn phải vi thú huyết nhục sẽ nổ tan xác mà chết, Kim Giác và Ngân Giác sau khi ăn cửu vĩ huyết nhục lại có thể tạo ra cửu vĩ trả cơ dạ. Trường hợp của Ozoro Shima cũng tương tự như vậy, trong lúc lợi dụng nguyên ấn cải tạo cơ thể, một lượng cửu vĩ trả cơ dạ tham gia vào quá trình đã phóng xa gen của hắn dẫn đến gen hắn bị ô nhiễm. Từ đó có khả năng khiến cho cơ thể Ozoro Shima có khả năng tạo nên cửu vĩ trả cơ dạ giống như Kim Giác và Ngân Giác. Còn về tại sao hắn có thể biến thân mà Kim Giác, Ngân Giác thì không vì đơn giản, chỉ là liều độ phóng xạ chưa đủ mà thôi. Trong khi hắn gen được cải tạo triệt để thì Kim Giác Ngân Giác thì không, nếu như có đủ cửu vị huyết nục thì có lẽ bọn họ cũng có thể biến thân như Ozoro Shima. Ozoro Shima cũng nhận lấy trả cờ dạ từ thập vĩ cụ gì nhưng không bị phóng xạ, theo hắn nghĩ có thể một bên do cụ gì chủ đích cung cấp trả cờ dạ nên nó có tính chất ôn hòa không như trả cờ dạ của cửu vị bị cưỡng ép điều khiển, chính vì vậy dù ít nhiều sẽ có phóng xạ. Hoặc có lẽ Ozoro Shima hắn đã có được lục đạo huyết mạch và cửu vị trả cờ dạ như một điều kiện cần để kích hoạt tần gen trong hắn để cơ thể có thể mang theo cửu vị trả cờ dạ, không là vĩ thú trả cờ dạ. Kết luận một chút là xét về gen Ozoro Shima vẫn là con người, chỉ tương tự như trường hợp cải tạo thêm huyết mạch mà thôi. Để sáng tỏ việc này, Ozoro Shima lại dịch chuyển cả người đến một mật thất phong kín khác, nơi đây tối tăm hơn nhiều, bên trong chứa đựng đầy dãy các khoang dung dịch nuôi cấy. Các khoang dung dịch nuôi cấy rất khổng lồ, bên trong chứa đựng các hình thù kỳ quái động vật, phôi thai đang được dinh dưỡng dịch nuôi lớn. Hắn đi đến vị trí trung tâm nhất, đó là một khoang dinh dưỡng khổng lồ, bên trong chứa đựng một con quái vật, nó tựa như ốc sên, nhưng lại mọc ra 6 cái đuôi. Đúng vậy, đây là lục vĩ. Chiến lợi phần hắn thu được từ lần đánh chiến với làng xương mù cứu tộc Cụ Dù Mạ Kỳ, sau khi hao tốn một phần là thí nghiệm, còn lại họ rổ xỉ mà chứa đựng nuôi dưỡng coi như tài liệu thí nghiệm sau này. Nơi đây tất cả phôi thai, quái vật đều là sản vật thí nghiệm thành công giữa sự kết hợp lục vi với các động vật khác và cả cửu vi trả cơ dạ. Nhìn đã lớn đến 5-6 mét có thừa lục vi thu nhỏ bản, đây là công sức bao lâu nay hắn nuôi dưỡng, phải biết rằng vi thú rất khó nuôi nấng. Còn khoang dinh dưỡng này, hắn đã phải bố trí rất chu toàn để phòng ngừa lấy toan dịch ăn mòn của lục vi. Chương 75, Thiến công làng cát. Ozoro Shima tiến tới trước khoang dinh dưỡng địch, tay phải tụ tập màu vàng trả cơ dạ, tạo thành một chảo, từ từ tiếp cận lấy một cái hình trong pháp trận đầy dây ký tự, phong ấn thuật thức. Chỉ thấy cánh tay trả cơ dạ thông qua hình trong pháp trận xuyên qua thành khoang dinh dưỡng. Cánh tay trả cơ dạ tiến vào bên trong khoang, tiếp xúc lấy lục vĩ tiêu bản, nhẹ nhàng lấy ra một khối thịt trắng. Lục vĩ không có quá nhiều phản ứng, tự như bị hôn mê không tỉnh lại, mặc cho Ozoro Shima lấy đi từ bản thân một miếng thịt. Không đợi quá lâu, cánh tay trả cơ dạ đã xuyên thấu qua thành khoang trở về, mang theo nó là một khối cầu tròn trắng, huyết nhục của lục vĩ. Sau khi tách khỏi thân thể, đoàn huyết nhục lại có xu hướng tự hành một chính thể, nhìn sau khi ra khỏi sự áp chế của phù văn khắc trên khoang dinh dưỡng khối huyết nhục bắt đầu sinh động lên, có xu hướng hình thành một con lục vĩ thu nhỏ bản khác. Tựa như khả năng phân thân của vua sinh vậy. Ozoro Shima cũng mặc kệ trong tay khối huyết nhục tùy ý biến hình, trên tay hắn quả quyết đưa nó vào trong miệng không nói hai lời nuốt chửng. Cũng chỉ có cách như vậy bởi vì dịch thể ăn mòn của lục vĩ quá lợi hại cho nên không thể không nuốt sống, càng nhanh xuống dạ dày càng tốt. Cảm giác miệng nhai nuốt lấy một khối toan dịch ăn mòn huyết nhục không dễ chịu, tựa như ăn phải than nóng vậy, càng nhai càng bỏng. Miệng Ozoro Shima bốc lên lấy khói trắng do bị ăn mòn đang cấp tốc chữa trị, nhưng đau đớn thực sự bây giờ mới đến. Khối lục vĩ huyết nục tự như hòn than đỏ đang bỏng rát, ăn mòn lấy dạ dày hắn. Không có cách nào để chống cự, lại không thể nhả ra khối huyết nục mình vừa nuốt vào, Ozoro Shima chỉ còn cách vận dụng lấy trả cờ dạ tăng cao khả năng tiêu hóa của dạ dày, cũng như chống lại axit ăn mòn. Qua một hồi lâu dằn vặt, cuối cùng Ozoro Shima cũng tiêu hóa thành công khối lục vĩ huyết nục. Cảm thụ trong thân thể trả cờ dạ, Ozoro Shima rất nhạy cảm phát hiện một luồng trả cờ dạ mới được sinh ra. Không chút chần chờ, hắn tập trung sự chú ý vào luồng trả cờ dạ đó, bắt đầu tăng mạnh, luồng trả cờ dạ từng chút một đề cao, đến một khoảng thời gian. Ozoro Shima nhìn lấy tay phải mình biến thành màu trắng giống như sên loại động vật, nhuyễn thể không xương, mang theo ăn mòn tính cực mạnh. Chỉ một giọt dịch thể nhỏ giọt trên sàn đã ăn mòn một lỗ hổng sâu không thấy đáy có thể biết được khủng khiếp độ của dịch thể. Nhưng Ozoro Shima không màng điều đó, mà là hắn cười cười đến thật vui vẻ. Bởi vì hắn biết lại có thêm một cách tăng lên thực lực, chỉ cần săn bắt lấy cửu đại vĩ thú, ăn luôn là có thể trở nên rất đáng gờm.
Tưởng tượng như thế nào đâu, tê tụ đủ cửu đại vi thu thân thể của hắn có thể đại diện cho tiên nhân thân thể, lục đạo thể chất. Có thể phiên bản thức tỉnh sẽ tương tự như nạ rủ tổ lục đạo phiên bản, kết xuất cầu đạo ngọc, người phụ nữ thần bảo, đáng tiếc duy nhất là không có được tiên nhân con mắt, nếu như có được tiên nhân con mắt liền xem như hoàn mỹ. Đến lúc đó hắn có thể sánh ngang với lục đạo truyền thuyết, phiên bản lục đạo đầy đủ. Mang theo mỉm cười biến mất hỏi mất thất. Hiện giờ hắn sẽ ở lại đây ở lại làng Lâm Thành, thứ nhất để hắn có thể tĩnh dưỡng hồi phục lại sau lần nguyên ấn cải tạo này. Orochimaru có cảm giác, khác với các lần nguyên ấn cải tạo khác, lần nguyên ấn cải tạo này bản thân không thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể nói phát huy được 3 phần. Mọi lần cải tạo, tuy rằng cơ thể sẽ có chút khó chịu, nhưng không đến nỗi không thể ma hợp như bây giờ, cả cơ thể như một chỉnh thể không thể đồng bộ. Có thể là do lần này ta biến đổi quá lớn nguyên nhân chăng? Hắn tự nhủ như vậy. Mục đích thứ hai của hắn là trong thời gian chuyên tâm nghiên cứu nhận thuật mới, Orochimaru định dành thêm thời gian để phát triển làng cũng như quan tâm đến địa tinh và nữ hoa. Rốt cuộc hai người cũng là do một tay hắn chính mình tạo ra, nếu bỏ mặc không quan tâm thì có vẻ hơi quá đáng, chính vì vậy hắn muốn dành thêm thời gian cho bọn họ. Orochimaru đại nhân. Tại một căn phòng rộng lớn, với chiếc bàn tròn khổng lồ, nơi đây tụ tập rất nhiều người, có già có trẻ, nhưng đặc điểm của họ đều có điểm chung là tóc đỏ. Đúng vậy, tất cả họ đều là người tộc Uzumaki, cụ thể hơn là cao tầng tộc Uzumaki, cao tầng làng Lâm Thành, giúp đỡ Orochimaru quản lý ngôi làng. Đứng tại chủ vị Orochimaru, trên người mặc lấy cà phục, trước mặt đặt lấy cả nón có ký hiệu lấy hình nốt nhạc. Dù sao cũng là một buổi họp, cần phải trang trọng, chính vì vậy cho nên Orochimaru mặc như vậy, vừa là tôn trọng người khác, vừa là tôn trọng bản thân. Mọi người ngồi xuống đi. Orochimaru gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống, chính hắn cũng ngồi. Sau khi nghe xong một loạt báo cáo, trong khoảng thời gian này, ta thấy được sự cố gắng của mọi người, điều này rất đáng mừng, nhưng như thế là chưa đủ. Mọi người đều cúi mặt, tự nhận thấy thời gian qua mình chưa đủ nỗ lực. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại đây với mọi người, chúng ta sẽ tiến hành cải cách. Bất thình lình mọi người nghe tin ngẩng đầu lên. Cải cách thưa đại nhân. Đúng vậy, là cải cách, cải thiện hoàn cảnh sống, sinh hoạt cũng như tăng cao tốc độ phát triển của mọi người. Tại sa mạc vô tận hai bóng dáng phi thân nhanh chóng di chuyển, vì tránh gió cát, bọn họ đều trùm kín người, khó mà thấy được khuôn mặt. Họ đồ sĩ mạc đại nhân, tại sao chúng ta lại đến làng cát? Người nói chuyện là cảnh vệ Amida, trước kia hắn bị cụ hai tay, nhưng bây giờ hắn đã sở hữu một đôi hoàn hảo cánh tay. Mục đích của chúng ta đến làng cát lần này để đánh cắp công nghệ, khôi lỗi bí thuật của bọn họ rất có ích cho sự phát triển của làng chúng ta. Họ đồ sĩ mạc nhìn lấy hoàn hảo vô khuyết đôi tay của cảnh vệ Amida, hắn bình tĩnh trả lời. Thưa họ đồ sĩ mạc, mục đích lần này của chúng ta là khôi lỗi bí thuật sao? Amida cẩn thận do hỏi. Hai người cùng nhau di động nhanh chóng, thoáng động thân đã bỏ xa một khoảng cách. Nói chính xác là công nghệ chế tác khôi lỗi. Rất nhiều người trong làng vẫn còn đang trong tình trạng khuyết tật, chính vì vậy chúng ta cần công nghệ đó chế tác công cụ hỗ trợ bọn họ. Ta hiểu được, họ rồ xì mạn đại nhân. À Mỹ đã đầy mặt sùng bái, quả nhiên họ rồ xì mạn đại nhân luôn nghĩ đến làng chúng ta. Nhiệm vụ lần này của ngươi là đánh lạc hướng sự chú ý của làng cát, còn ta sẽ thừa thế lẻ vào ăn cắp bí thuật của bọn họ. Vâng đại nhân. À Mỹ đã biết có thể đây là khảo nghiệm của đại nhân đối với hắn, cho nên hắn nhất định phải hào hào biểu hiện. Hai người họ di chuyển nhanh như gió, ẩn nấp bản thân lặng lẽ tiếp cận làng cát. Nhìn trước cổng làng cát, A Mỹ đã không chút do dự cả người trả cờ dạ sôi trào. Từng điều kim cương xiềng xích mọc ra khỏi cơ thể, kết lại thành một hoàng kim người khổng lồ. Người khổng lồ cao như ngọn núi nhỏ, nhìn xuống trước mắt như những mô hình bằng cắt ngôi nhà nhỏ không nói hai lời, tay phải ngưng tụ lấy trường tiên xiềng xích quất mạnh vào cổng làng cát. Ngươi định làm gì? Địch tập. Nị dạ canh gác hốt hoảng. Chiếc cổng tự như lâu đài bằng cắt trên bãi biển không chịu nổi đứa bé nghịch ngợm mà hỏng mất. Tiếng hành động đã khiến nị dạ làng cắt chú ý, rất nhiều cao cấp chiến lược tập trung về phía cổng, nhưng không ít người cảnh giác, sợ rằng đây là một cái bẫy. Ngươi là ai, tại sao lại công kích làng chúng ta? Một người đứng đầu nhị dạ kịp thời thuận thân đến, nhìn trước mắt cầm trường tiên hoàng kim người khổng lồ, cảm nhận lấy lớn lao áp lực như đứng trước vi thú quái vật vậy. Công kích cái đầu ngươi. A Mị đã không thèm trả lời đối phương, hắn mục đích chỉ có một, đó là hấp dẫn hỏa lực. Cho nên trường tiên trong tay không chút nào thu lực tấn công. Không hảo, phòng ngự. Thổ độn, thổ tường thuật, thổ độn, thổ kết giới. Thổ độn, thổ tường thuật. Một loạt tính phòng ngự nhẫn thuật được thả ra, dù sao làng cắt nhị dạ thuộc tính thổ độn chiếm đa số. Nhưng cho dù thổ độn thuộc tính phòng ngự nặng nhất cũng khó lắm mới có thể trung hòa được một cái quất roi của hoàng kim người khổng lồ. Làng cắt hãy nhận lấy sự phẫn nộ của ta. A Mị đã điên cuồng công kích, trường tiên huy động, hàng loạt kiến trúc bị phá hủy, trạm canh sụp đổ, nị dạ chạy tứ tán. Phong đột, chân cung ngọc. Phong đột, đột phá. Phong đột, đại đột phá. Thổ đột, thổ trật bích. Hàng loạt nhân thuật được phóng ra, có phong thủ, có tiến công, nhưng không mấy hiệu quả, chúng chỉ có thể làm giảm tổn hao thiệt hại mà thôi. Còn công kích đánh lên người hoàng kim cự nhân không đến được bao nhiêu uy lực. Chương 76, A Mị đã đang lặng lẽ di chuyển trong nội bộ làng cắt, tỏ rồ si mà mỉm cười nhẹ, quả nhiên A Mị đã không khiến hắn thất vọng. Lượng trả cờ dạ khổng lồ này, khả năng điều khiển trả cờ dạ tỉ mỉ nhờ khổ luyện đã giúp cho A Mị đã từ một người tàn tật trở thành uy hiếp tới ảnh cấp thủ hạng, cuộc đầu tư này hắn không lỗ. Thậm chí còn vượt qua mong đợi của hắn, để A Mị đã trở thành ngụy nhân trụ lực, ban đầu mục đích thật của hắn chỉ là muốn mượn nhờ A Mị đã bồi dưỡng lấy ngụy vĩ thú của hắn tạo ra. Bởi vì khả năng hình thành vĩ thú tại phòng thí nghiệm quá khó khăn, chính vì vậy họ rồ xỉ mạn nghĩ đến cách giải quyết, đó là lợi dụng cơ thể con người bồi dưỡng vĩ thú. So với phòng thí nghiệm, cơ thể người có vẻ thích hợp hơn nhiều. Như cựu vĩ có thể tràn ra trả cờ dạ thay đổi thể chất của nạ dù tổ, thông qua mấy căn ria mép có thể thấy điều đó, thì bây giờ cũng ngược lại, nhân trụ lực cũng có thể tràn ngược trả cờ dạ ổn định sự tồn tại của vi thú. Thêm nữa cả hai đều có nguyên ấn của hắn làm cầu nối dẫn dắt, cho nên họ luôn giữ được trạng thái cân bằng. A Mị Đạ đã không khiến họ rồ xì mà thất vọng, hắn là ngụy nhân trụ lực nổi bật nhất trong đám người được chọn, không chỉ có được lượng trả cờ dạ không lộ xúc tiến thể chất của hắn biến đổi, thậm chí ngay cả đôi tay cũng có thể mọc lại như thằn lằn. Nhờ có sự phản hồi đến từ ngụy vi thú trong cơ thể khiến cho thân thể hắn biến đổi hoàn hảo về cả thể chất và sức mạnh, huyết mạch tộc cụ rủ mạ kỳ bị hắn thôi phát đến mức tối đa. Đến bây giờ Á Mỹ Đạ đã không khác gì một nhân trụ lực chân chính cả, những gì nhân trụ lực làm được, hắn cũng làm được, thậm chí còn hoàn hảo hơn, bởi vì hắn có thể điều khiển được ngụy vi thú trong cơ thể, cho dù chưa một lần tiếp xúc với nó. Tình hình chiến đấu càng lúc càng tăng cao, khiến cho Phong Ảnh không thể không tự mình áp chủ. Hắn cũng không còn cách nào khác, là một cả của làng, bây giờ kẻ địch đến tận cổng làng đánh mặt, không ra không được, chẳng lẽ để mặt cho địch đánh. Tuy rằng như vậy, nhưng Phong Ảnh cũng cảm giác được điều này có miêu mị, cho nên phân phó thủ hạ, ám bộ đề cao cảnh giác, giữ vững vị trí âm thầm bảo vệ làng. Ngay khi Phong Ảnh thuấn thân ứng chiến, tại một góc của ngôi nhà, Orochimaru mà dâm thầm nhìn lại rời đi thân ảnh, khóe miệng hắn cong lên nụ cười. Đã đến lúc hành động. Hắn phân ra rất nhiều phân thân, lặng lẽ đến từng nơi trong làng cát, bắt đầu phá hư kiến trúc. Từ tòa nhà sụp đổ, kiến trúc bị phá hủy, rất nhiều ám bộ, bình dân nhị dạ xuất hiện ngăn cản lấy hắn phá hư. Làng cát bây giờ đã loạn thành một đoàn, Phong Ảnh đang bận đối chiến với Amida, nhưng vẫn còn dư lực quan sát lấy tình hình của làng. Thấy làng bị phá hủy, hắn thực sự phẫn nộ đến cực điểm. Tên con kiếp, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Hắn quán to như phát tiết tức giận, cả người trả cờ dạ như trào ra khỏi cương con ngựa, không còn giữ lại chút nào. Sa đột, sa bộ địa tàng. Cả một khu vực địa hình vì sự nổi giận của hắn mà biến đổi trở thành khổng lồ dòng xóa cắt hút lấy tất cả những gì xung quanh nó. Hoàng kim người không lồ bị địa hình biến đổi mà trao đảo, cả người bị kép xuống bấy dập hố cắt không thể tự thoát ra, ngày càng một lún sâu. Các người mau đến hỗ trợ trong làng. Vâng Tam Ảnh đại nhân. Rất nhiều nhị dạ biết mình không thể giúp gì tại đây nên bọn hắn lựa chọn rút lui cứu viện trong làng. Các ngươi định đi đâu? Đối thủ cầu các ngươi là ta. A Mị đã nhìn thấy bọn họ di động, muốn huy roi ngăn cản. Ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đã. Tổ hợp nhất thuật, xa đạn pháo. Đệ Tam Phong Ảnh dường như biết A Mị đã sẽ ngăn cả, kết ấn từng luồng không khí pháo từ trong miệng bắn ra kết hợp với xa đạn pháo của chính hắn. Tổ hợp uy lực khổng lồ, va vào người khổng lồ gây nên từng tiếng nổ khổng lồ. A Mị đã cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt với Phong Ảnh hắn không có dư lực tiếp tục lo lắng nhị dạ rời đi, chỉ có thể tập trung chiến đấu. Xa đạn, xa bộ địa tàng. Khói bụi còn chưa dứt Phong Ảnh đã điều khiển cắt lao vào. Khói bụi vừa dứt để lộ ra hoàng kim người khổng lồ, nhưng bây giờ đã rất tàn tạ chống đỡ lấy thân thể đang bị mắc kẹt của mình. Lại bởi vì bị khổng lồ khối cắt bao vây mà không thể di động. Kết thúc đi, cắt xoáy. Phong Ảnh mặt không biểu tình, tay phải giơ lên nắm chặt. Khối cắt bắt đầu kịch liệt xoay tròn, lực ma sát sinh ra khổng lồ, ăn mòn lấy hoàng kim người khổng lồ, chẳng mấy chốc người khổng lồ đã sụp đổ. Thậm chí, A Mị đã không kịp thoát thân đã bị cắt bao bọc lấy thân thể của mình. Tất cả đã kết thúc, giờ đây là dẹp loạn lũ chuột nhắt. Đệ Tam Phong Ảnh mặt vô biểu tình hướng mắt về phía trong làng. Chưa xong đâu. Chợt một tiếng gọi kinh động hắn, chỉ thấy một quái vật cánh tay từ cắt mọc ra, cánh tay ấy cơ nhục như sắt, chúng bất quy tắc thành từng cái gai nhọn mọc ngược, xuyên thủng qua lớp cắt cứng một cách dễ dàng. Sau đó một hình người quái vật thân thể trồi lên từ mặt cát, quái vật quần áo đã rách nát, để lộ từng điều như gai ngược cơ nhục, chúng đen nhánh như thép tấm, các đùi từ hình dọn nước cơ nhục đó rơi xuống dần để lộ ra cường tráng dáng người. Khuôn mặt quái vật đích xác là Amida, nhưng bây giờ mặt hắn không còn giống con người mà giống như một con thú dữ với răng nanh sắc nhọn, gai ngược che khuất khuôn mặt, mắt đồng tử dọc không cảm tình theo dõi Phong Ảnh. Ngươi thật sự là nhân trụ lực, nhưng trong người ngươi chứa đựng con quái vật thật khác lạ so với ta nhận biết. Vốn từ ban đầu Phong Ảnh đã nghĩ đến đối phương là nhân trụ lực, nhưng theo trí nhớ của hắn thì không có nhân trụ lực nào khác là vậy. Rốt cuộc chỉ có 9 vĩ thú, tương ứng với 9 nhân trụ lực mà thôi. Đó không phải là quái vật, nó là món quà ý nghĩa nhất mà đại nhân dành tặng cho ta. Cảm nhận lấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, Đông Dương nghe đến từ quái vật làm A Mỹ đã cảm xúc có chút mất bình tĩnh. Tổ hát, hóa ra là nhân tạo vĩ thú, không biết ngôi làng nào đã thành công tạo ra ngụy nhân trụ lực, thật là can đảm khi dám chỉ đầu mâu vào phía làng cát. Phong Ảnh nghe được tin tức trọng yếu, nhạy bén bắt được, hắn thật không ngờ có người dám lấy làng của hắn thí nghiệm vũ khí mới. Không có thể đây là một âm mưu, đầu tiên là thử nghiệm vũ khí, sau đó là thực hiện mục đích khác, thật coi như làng cát hắn là yếu nhất trong ngũ đại nhận thôi sao? Ngươi, thi thể rất có giá trị. Đệ Tam Phong Ảnh ánh mắt càng sắc, không thể nghi ngờ chút nào trước mắt người này rất có giá trị tình báo, cho dù bị hạ cầm chế không thể đọc ký ức đi nữa, hắn thi thể rất có giá trị nghiên cứu, dù sao đây cũng là thành công bản nhân trụ lực. Điều đó còn phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. A Mị đã điên cuồng tự tin, không chút do dự xông lên tấn công. Mượn nhờ lấy trong cơ thể ngụy vĩ thú lực lượng, tốc độ của hắn như một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phong Ảnh, tay phải trả cờ dạ màu xanh ngưng tụ thành khổng lồ quyền ấn, đánh về phía trước. Phong Ảnh chịu một đòn chí mạng, cả người biến thành cắt vàng tiêu tan. Sa phân thân, từ khi nào? A Mị đã trừng mắt. Nhưng ngươi không trốn được. Hắn cả hai tay ngưng tụ lấy khổng lồ trả cờ dạ cắm chặt vào nhau, nện mạnh xuống đất. Lấy hắn làm trung tâm tạo nên một cơn địa chấn cự mạnh, rất nhiều kiến trúc bởi vì địa chấn mà sụp đổ. Tìm thấy ngươi rồi. Mượn nhờ địa chấn rung động, khiến đối thủ lần nấp bị phá, hắn đã tìm kiếm được vị trí đối phương. Lúc này Phong Ảnh đang núp tại dưới lòng đất, lợi dụng cắt bụi tác chiến, Đông Dương cảm nhận được cái gì đó. Cả người được cắt bụi bao phủ, quả nhiên ngay lúc đó một bàn tay trả cờ dạ màu xanh khổng lồ từ dưới mặt đất vươn lên, bất ngờ mang theo móng đuốt muốn bóp chết Phong Ảnh. nhưng nhờ lấy lớp cắt nhẹ bảo vệ cơ thể, phong ảnh tránh được một kiếp, bất đắc dĩ phải trồi lên mặt đất lộ thân. Sa đột, thiết sa đạn. Liên tiếp như mưa thiết sa bắn về phía A Mỹ đã khiến hắn không thể thu tay đón đỡ. Dù bị trực diện nhận đòn như vậy, nhưng cánh tay hắn chỉ để lại khói trắng do nhiệt lượng quá lớn gây ra của quá trình va chạm. Tuy rằng cánh tay có thương nhưng rất nhanh tất cả vết thương đã lành lại. Nhìn cánh tay không có quá nhiều tổn thương, phong ảnh mày níu chặt lại. Xem ra rất lâu mới giải quyết được ngươi. Chương 77, bắt nhất vĩ. Trong khi phong ảnh đang kịch liệt chiến đấu với Amida, bên trong làng cắt tại một vị trí nhà tù hẻo lánh lại xuất hiện kịch liệt trả cờ dạ dao động. Gầm, cuối cùng buồn bại ra cũng thoát được ra ngoài, sâu kiến nhóm chịu chết đi. Tiếng dã thú gầm thét, tiếng nói giống giận vang vọng khắp làng lá. Một quái vật khổng lồ bằng cát, đội kiến trúc mà xuất hiện, nó gầm thét phá hoại khiến cho hàng loạt công trình bị biến dạng, không trụ nổi mà sụp đổ. Nhất vĩ, tính khí thật lớn, ta giúp ngươi giải phóng, ngươi cũng nên có món quà đáp lại ta mới được. Họ đổ xì mặt giọng mang theo tự tin, lộ ra hàm răng trắng sáng, cười nhẹ nói. Gào, ngươi là cái nào dễ hành, cút đi, xem ở ngươi giúp ta phân thượng, đại gia không giết ngươi. Nhất vị không thèm để mắt trước nó nhỏ bé nhân loại. Là âm nhu cũng tốt, lợi dụng nó cũng được, nghệ tình mang lại tự do chi thân nó không thèm chấp nhận, nhưng không có nghĩa là nó có thể bị lợi dụng. Việc này không phải do ngươi nhất vị. Họ đổ xì mặt vẫn mang nhẹ nhàng cười cười. Nhất pháp, thông linh chi thuật. Hắn cắn nhẹ ngón tay mình, triệu hồi lấy nhật thú. Theo thuật thức lan tràn, khói trắng xuất hiện, một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy nhỏ yếu nhất vĩ. Từng điều kim cương xiềng xích từ bóng khói lao ra trói chặt lấy nhất vĩ. Đáng chết, tại sao lại là nó xuất hiện ở đây? A, ngươi là ai, tại sao lại có được nó? Chịu thua đi nhất vĩ, ngươi cũng biết nó là thiên địch của tất cả vĩ thú. Họ đổ xì mạ quanh tay đứng nhìn lấy dây rủa trong vô vọng nhất vĩ. Theo xương khói tản đi, bóng đen bắt đầu rõ ràng, nó là một hình người quái vật khổng lồ béo mập, thấp lùn, chỉ cao hơn nhất vĩ đôi chút mà thôi, da tựa như vỏ cây, chỉ có duy nhất một mắt, trong mắt là luân hồi ghi luân mắt với sau câu ngọc dựa theo vòng mắt tạo thành đối xứng. Đáng chết, ngươi đang làm gì, mau thả ra nhất vĩ. Ám bộ làng cắt đã tới nơi, thấy được không thể tin một màn. Vậy mà có người muốn đáng cắp nhất vĩ, vậy mà muốn nhúng chàm trung cực vũ khí của làng. Phong đột, đại đột phá. Thổ đột, thổ trật bích. Hòa đột, hào hỏa cầu thuật. Như mưa nhẫn thuật chút xuống, ý đồ hòng phá hoại họ rổ xì mà bắt lấy nhất vĩ. Thổ đột, thổ tường thuật. Nhưng đáp lại như mưa nhẫn thuật công kích, chỉ là đơn giản nhẹ nhàng một tiếng nói. Một đạo tường đất chắn ngay trước mặt Orochimaru chống cự lấy đẩy trời nhẫn thuật. Sau đợt va chạm, khói bụi bay đi chỉ để lại bóng loáng vách tường không tổn hao gì bại lộ ngoài không khí. Không thể nào. Sao có thể, từng tiếng thất thanh không thể tin được vang lên. Càng đáng sợ hơn nữa là mọi nhẫn thuật đánh lên thập vi cụ gì đều bị không một tiếng động hấp thu. Gào, mau thả ta ra, gào gào. Nhưng tiếng tê tâm liệt phế gào giống lại đáng thức bọn họ. Ở bọn họ thấy lúc này, nhất vĩ như chó nhà có tang gào thét, tuyệt vọng dãy rủa trốn khỏi xích chó, nó lấy miệng cắn xích đi đổ làm đứt nhưng không có hiệu quả. Trên dây xích trạ cờ dạ lưu chuyển từ nhất vĩ tiết ra ngoài, bị thập vĩ cụ dị thông qua sợi xích hấp thụ. Không thể để hắn thành công. Mọi người đồng loạt xung lên. Điều này không phải do các ngươi, nhân thuật phân thân thuật. Họ đổ xì mà không thèm để ý những kẻ nhảy nhót như vai hề, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vẫn phân ra phân thân giải quyết bọn họ. Hóa ra mục tiêu các ngươi là nhất vĩ. Nghe được tiếng động phong ảnh, cảm nhận lấy nhất vĩ trạ cờ dạ đang sôi trào, như đoán được gì nói. Cũng phải thôi, các ngươi đã nghiên cứu thành công ngụy nhân trụ lực, vậy thì át hẳn sẽ hướng đầu mâu đến những vĩ thú khác để hoàn thiện nghiên cứu. Lần này giọng nói của hắn mang theo khẳng định. Ngươi định đi đâu? Trận chiến giữa chúng ta còn chưa kết thúc. A Mỹ đã thấy phong ảnh muốn rời đi, hắn muốn ra tay ngăn cản. Không, trận chiến này đã kết thúc. Ngươi thua. Phong ảnh không quay mặt lại bỏ đi. Không thể nào. A Mỹ đã muốn tiến lên ngăn cản nhưng cả người hắn như bị định trụ không thể di chuyển. Làm thế nào mà? Hắn ta mở to mắt khó tin, thân thể hắn từng mạch máu bắt đầu vỡ nát, cả người như đường ống nước bị rò rỉ, trở thành huyết nhân ngã gục xuống. Ngươi không được đi. A Mỹ đã cố sức mà ngước đầu lên, muốn tận lực ngăn cản nhưng sức hắn đã cạn. Phong ảnh chân đạp mây cắt cơi gió mà đi, phóng nhanh đến phía nhất vĩ. Trung Vi là con thiếu rất nhiều kinh nghiệm, luôn có một thân thực lực lại không phát ra được. Hắn mang theo mỉm cười mà nghĩ, mượn nhờ mẹo nhỏ, phong ảnh đã khiến cho những hạt cắt nhỏ li ti mang theo trả cờ dạ của hắn thông qua tấn công xâm nhập vào cơ thể đối thủ. Và khí lượng cắt đủ nhiều rồi thì bùm, địch nhân sẽ như quả bom nổ tan xác. Nếu như là người khác, có lẽ họ sẽ bị dính chiêu nhưng chắc chắn sẽ không chứa được nhiều hạt cắt trong cơ thể như vậy. Nhưng Á Mỹ đã mới đầu chỉ là trung nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ làm sao là đối thủ của tay già đời ánh cấp như phong ảnh được chứ? Phong ảnh cũng mặc A Mỹ đã sống chết ra sao, theo hắn thấy không ai trúng chiêu đó của hắn có thể sống được. Hắn điều khiển lấy vân xa của mình thẳng tiến, phi tốc nhanh đến chỗ của Nhất Vĩ, chỉ hy vọng còn kịp. Nhất Vĩ đối với làng cắt rất trọng yếu không thể nào sơ suất. Nhưng khi hắn đến, thấy được tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, Nhất Vĩ bị một hình người khổng lồ quái vật dùng từng điều màu vàng xiềng xích trói buộc, rất giống với bí thuật của tộc Uzumaki, kim cương phong tỏa. Ngươi dám, mau dừng tay. Hắn bức xúc không thể tự kiềm chế hô. Ô hát, chính chủ đã đến, vậy là A Mỹ đã thất bại. Họ đổ xì mà quay người lại nhìn lấy trước mặt trung nhân nhân, hắn nhận ra đây là phong ảnh, trong làng lá tư liệu có ghi, cùng với cường độ trả cờ dạ trong cơ thể và sa độn huyết kế không thể nghi ngờ chút nào đây là phong ảnh. Chúng ta đi thôi cụ gì? Hắn ra lệnh cho thập vĩ cụ gì triệu hồi. Thập vĩ cụ gì nghe được lệnh của hắn, xiềng xích buông lỏng, thả ra nhất vĩ, lúc này đã không còn là chân thân trạng thái mà chỉ để lại một hòa thượng rơi xuống đất. Thập vĩ cũng giải trừ thông linh thuật gây nên đầy trời khói trắng. Không kiếp. Phong ảnh thấy được một màn tức điên lên. Phong độn,
đại sa đạn. Nhân thuật hắn vừa phát ra đụng phải thập vĩ giải trừ thông linh thuật khói trắng. Theo khói trắng yểm trợ họ rồ xì mà lợi dụng phi lôi thần thuật thuận lợi thoát đi. Người nào, vài người ám bộ đang làm nhiệm vụ vận chuyển thi thể của Á Mỹ Đạt thì bỗng nhiên như có ai đó phía trên mình, lập tức tính cảnh giác nâng lên. Nhưng chỉ nháy mắt mọi thứ đã tối sầm lại, không thấy rõ tình hình địch nhân là ai đã mất mạng. Họ rồ xì mà cũng không có nhiều lời, vắt theo Á Mỹ Đạt thi thể lập tức dịch chuyển về làng âm thanh. Vừa về tới làng, hắn đã đặt Á Mỹ Đạt vào khoang dinh dưỡng dịch, kết nối lấy mạch máu, sau đó tay phải vừa lóe, trả cờ dạ đao giải phẫu xuất hiện, nhắm ngay lồng ngực vị trí, bộc lộ lấy bụng tim. Thấy được đã rách nát không chịu nổi, như quả bóng cao su bị vỡ bây giờ lép xẹp thành từng mảnh. Nhưng vẫn cứu được, theo lý thuyết não bộ con người khi ngừng cấp oxy trong 5 phút sẽ có những tổn thương vĩnh viễn. Sau đó tay hắn tập trung trả cờ dạ hình thành nên màu làm trả cờ dạ, xuôi theo hệ thống tuần hoàn tinh lọc lấy các hạt cắt chứa trong hệ thống mạch máu của Amida. Hắn đã lợi dụng chủ chi thuật ở một dạng cao cấp hơn, nó đòi hỏi người vận dụng phải có cực cao trả cờ dạ không chế, nó vừa có tác dụng loại bỏ dị vật như độc tố vừa có tác dụng chữa thương. Họ rồ xì mạn đại nhân. A Mỹ Đạ từ trong hôn mê tỉnh lại đã thấy được họ rồ xì mạn đại nhân khuôn mặt. Không cần nói gì cả, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Họ rồ xì mạn cũng không có lấy một lời trách móc, mà quan tâm an ủi. Bùm, khói trắng bắt ra, hóa ra đó chỉ là phân thân của họ rồ xì mạn. Vâng. Đại nhân. A Mỹ Đạ thật cảm động, hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao phó, thậm chí mất đi tính mạng của mình vậy mà ngài ấy không lấy một lần trách tội. Hắn thề nhất định phải nỗ lực cố gắng thêm nữa để không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Chết tiệt. Phong ảnh ôm lấy hòa thượng thi thể rít gào. Tuy rằng hòa thượng còn sống, nhưng trả cờ dạ rất yếu ớt, may mắn nhất vì còn ở nếu không thật sự là mất thật. Báo, đại nhân, cấm thuật quyển trục của làng chúng ta đã bị đánh cắp. Đống nhiên một ám bộ xuất hiện quỳ gối phía sau phong ảnh, giọng run run nói. Đáng chết. Phong ảnh lúc này thật sự rít gào lên, hắn đã đến ranh giới của sự sụp đổ, triệt để mất khống chế. Chương 78, hấp thu nhất vĩ mặc cho tiếng hét tan vỡ của phong ảnh vang vọng khắp mọi nơi làng cát. Ở tại một nơi khác, họ rồ xì mạn đang mỹ tư tư kiểm kê thu hoạch. Chỉ thấy tại căn mật thất kín, ánh nến lay động không ngừng. Từng bóng dáng xuất hiện rồi lại tan biến. Trong căn phòng chất đầy những quyển trục, trong đó có thể là nhẫn thuật, có thể là con rối, có thể là bí thuật, có thể là triệu hồi thông linh quyển trục. Không chỉ như thế, số lượng quyển trục ngày một tăng lên, chỉ thấy từng người họ Rồ Xì Mạn, không từng ảnh phân thân của họ Rồ Xì Mạn đột ngột xuất hiện tại căn mật thất, có từ móc trong ngực ra quyển trục, có người lại cầm trong tay, tiện tay vứt xuống góc phòng sau đó giải trừ ảnh phân thân biến mất, chỉ để lại khói trắng. Bọn hắn liên tục xuất hiện rồi tan biến đi, có trời mới biết được họ Rồ Xì Mạn phân ra bao nhiêu phân thân, với lượng trả cờ dạ khổng lồ của hắn bao phủ toàn bộ làng cắt bằng phân thân không khó. Đối với phân thân đang cần mẫn thu hoạch, họ Rồ Xì Mạn bỏ mặc. Bây giờ hắn chú ý tập trung tại một đại quyển trục đang được đặt tại bàn. Giải, hắn thăm dò lấy quyển trục sau đó kết ấn giải trong đó cài đặt bẫy dập. Quyển trục tự động mở ra để lộ trong đó nội dung, giống như phong ấn chi thư của làng lá. Tại đây nó chứa đựng nội dung cấm thuật của làng cát, rất chi tiết, rất đầy đủ. Chủ yếu các cấm thuật bí thuật đều liên quan đến sa đột, hoặc về con rối. Một số cách chế tạo con rối được nghiên cứu xâm lẫn lấy cấm kỵ bị phong ấn tại đây, như cách chế tạo con rối từ thi thể lý giả. Họ Rồ Xì Mạn nhìn thấy nó có vẻ như không hoàn thiện, con rối chế tạo ra không thể bảo tồn được huyết kế vốn có, chỉ có thể đảm bảo mang theo trả cơ dạ và phóng ra một số nhận thuật cơ bản được cài vào trong con rối mà thôi. Nhưng dù chỉ là vậy, nhưng việc chế tạo con rối xâm phạm đến cơ thể con người nên bị liệt vào hàng cấm thuật. Đối với sa độn nhận thuật, họ Rồ Xì Mạn không có được huyết kế, cho nên chỉ có thể coi như tham khảo mà thôi. Nhưng quyển trục này quá cao cấp, bây giờ chưa phải là lúc ta có thể học được, chung quy mọi thứ phải bắt đầu từ cơ sở. Nhìn xong tất cả nội dung bên trong phong ấn chi thư của làng cát, họ Rồ Xì Mạn nhận ra rằng bản thân mình cơ sở vẫn chưa đủ để nắm giữ lấy được tất cả nội dung bên trong quyển trục. Sắp thôi. Hắn đánh ánh mắt về phía đang ngày một gia tăng quyển trục nói. May mắn trong lúc quấy rối làng cát, phân ra rất nhiều phân thân, gặp người thì cướp, gặp nhà thì soát, cho nên rất nhiều quyển trục của các thường dân nỉ dạ bị hắn bắt được tới tay. Đối với thường dân nỉ dạ thì thứ gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là nhẫn thuật. Tất nhiên nhẫn thuật của thường dân thì chỉ có thể là hạng tầm thường của tầm thường. Còn nữa, họ Rồ Xì Mạn cũng cướp được giáo trình giảng dạy trong trường nỉ dạ của làng cát, cho nên về cơ sở vấn đề không lo. Việc nắm giữ nó chỉ là vấn đề thời gian. Thân ảnh của hắn biến mất, để lại vẫn còn đang cần cù không dứt ảnh phân thân xuất hiện để lại quyển trục. Khi họ Rồ Xì Mạn xuất hiện, hắn trước mặt đã thấy được sự xuất hiện của thập vĩ cù gì. Nhất vĩ trả cờ dạ ta nên xử lý thế nào đây cù gì? Hắn đang âm thầm tự hỏi làm sao hấp thụ được trả cờ dạ của nhất vĩ. Khác với vĩ thú khác có thịt chất, nhất vĩ này cả người chỉ toàn hạt cát, làm sao mà ăn được? Trả cờ dạ thì càng không thể ăn. Gầm. Cù gì kêu một tiếng đáp. Thôi đành như vậy. Nghe lấy tiếng giống của cù gì, họ Rồ Xì Mạn đồng ý gật đầu. Bắt đầu đi cụ gì. Hắn ta ngồi xếp bằng phía trước cụ gì, tiếp nhận lấy một đoạn xúc tu từ cơ thể cụ gì kéo dài ra kết nối với vị trí rốn đan điền của bản thân hắn. Đan điền này chính là nơi chứa đựng trả cờ dạ đi khắp cơ thể, giống như đan điền của tiểu thuyết võ hiệp, đan điền chứa đựng trả cờ dạ cũng ở tại gần rốn. Từng luồng trả cờ dạ của nhất vĩ được cụ gì chuyển qua xúc tu đến họ Rồ Xì Mạn. Chỉ một lúc, họ Rồ Xì Mạn đã ra cánh tay hiệu cho cụ gì ngừng lại. Xúc tu cũng vì vậy mà từ bỏ kết nối với họ Rồ Xì Mạn thu về cơ thể cụ gì. Họ Rồ Xì Mạn vẫn nhắm mắt cảm nhận lấy sự thay đổi của cơ thể. Chỉ sau một lúc hắn mở mắt đứng dậy, không chút do dự kết lấy ấn quyết. Sa đột, sa hóa. Chỉ thấy nơi hắn đập tay tất cả mặt đất đều bắt đầu sa hóa, tất cả đều biến thành hạt cát, sau đó từng hạt cát đều bị hắn điều khiển trôi nổi trên không trung. Đây chính là sa đột sao?
quả nhiên hấp thu được nhất vĩ trạ cờ dạ ta có thể sử dụng được sa đột. Hắn bắt đầu điều khiển sa đột biến hình, từ tụ rồi tán, từ trong rối rẹn, các loại hình thù vũ khí, hình thù gì đều có. Nếu như vậy ta thêm chúng với thạch đột thì sao đây? Hắn nói là làm, không chút do dự, tất cả các hạt cắt bắt đầu biến đổi màu sắc giống như kim loại đen nhánh. Họ Rồ Sĩ Mã có thể cảm thấy được chúng năng hơn rất nhiều lần so với trước. Đây có thể coi như thiết đột. Họ Rồ Sĩ Mã cũng không tưởng được, càng nhìn càng giống với kim loại. Vốn dĩ trong đất đá chứa lấy hàm lượng kim loại, nay đây bị hắn thạch đột bao vây lấy, có cảm giác thế nào giống với khoáng thạch ở ngoài tự nhiên. Kim loại đều bị đá cứng bao quanh, nay đây cũng vậy, thay vì cắt mềm nhẹ, nó đã chuyển thành đá mật độ cứng nặng bao quanh. Có thể đây là quặng đột cũng nên. Họ Rồ Sĩ Mã cười trừ. Không, đây là sa thiết đột mới đúng. Vậy nếu ta hợp chúng lại với nhau? Hắn chỉ giơ tay phải nắm lại, tất cả màu đen hạt cắt tụ tập lại với nhau, hoàn thiện thành một khối. Nháy mắt một chiếc khiên từ đá đen trôi lơ lửng quanh thân của họ Rồ Sĩ Mã. Đây mới thật sự là thổ đột. Đúng vậy, trước kia thổ đột không phải nói là nhận thuật hệ thổ tuy nhiều, nhưng không có nhận thuật nào có thể điều khiển đất đá trôi lơ lửng cả. Thổ đột nhận thuật chỉ có thể điều khiển địa hình biến đổi, còn xa chưa đến điều khiển tùy tâm như bây giờ. Nhìn đến trôi lơ lửng quanh bản thân bằng đá cái khiên họ Rồ Sĩ Mã nghĩ thầm. Sa đột lại chỉ có thể điều khiển từng hạt cắt nhỏ tụ tập với nhau, nhưng dù cho có tụ tập với nhau như thế nào đi nữa thì không thể thay đổi bản chất nó là cát, chỉ là một khối rời rạc. Nó không có sự liên kết giữa các phân tử với nhau, không thể nào thật sự bền chắc. Đây thật sự là thổ độn của ta. Hắn nhìn đến rắn chắc hợp thành một khối, lực phong ngự kinh người, gấp nhiều lần so với một đống cát, rất là chắc chắn. Thổ độn cũng có thể trở thành huyết kế. Thao túng tùy tâm, khác hẳn thổ độn nhận thuật đây đã đến phạm chủ mới phạm chủ của huyết kế. Gầm. Cú gì gào nhẹ một tiếng đánh thức còn đang trầm mê không tự dứt ra được có rổ xì mạ. Xin lỗi ngươi cụ gì, bây giờ ngươi có thể hấp thu nhất vĩ trạ cờ giả được rồi. Họ Rồ Sĩ Mã mặt xin lỗi nói, hắn vừa rồi trầm mê trong đạt được huyết kế mới mà quên mất cụ gì còn chưa hấp thu lấy nhất vĩ trạ cờ giả chứa đựng trong cơ thể nó. Gào. Cụ gì gào nhẹ một tiếng, sau đó nó bắt đầu hấp thu lấy nhất vĩ trạ cờ giả chỉ thấy tại một mắt duy nhất của nó, có lấy các vòng tròn, trên có lấy sau câu ngọc, giờ đây màu đã đậm hơn giữa các vòng tròn, đậm nhất là bên trong, nơi có các câu ngọc, vòng ngoài bởi vì hấp thu lấy nhất vĩ trạ cờ giả cũng bắt đầu chuyển màu đỏ đậm hướng về phía bên trong chuyển biến. Gào, ngươi đã hấp thụ xong rồi. Họ Rồ Sĩ Mã không nghĩ cụ gì sẽ hấp thu nhanh như vậy, nhìn lấy hấp thu lấy nhất vi trả cờ dạ chỉ để thay đổi chút màu mắt hắn có chút bất đắc dĩ. Biết vậy bắt luôn nhất vi bể, nhưng mà nghĩ lại bắt mất nhất vi sẽ kinh động đến mạ đạ dạ hắn lại từ bỏ. Dù sao nguyệt nhãn kế hoạch cần tề tụ đủ 9 đại vi thu trả cờ dạ, bây giờ bắt đi nhất vi gây sự với mạ đạ dạ thì không đáng. Ngươi có đạt được khả năng thêm thành nào không? Hắn hỏi. Gào cụ gì đáp nhẹ, chỉ thấy xung quanh nàng cũng bắt đầu sang hóa, sau đó mặt cắt trôi nổi khắp nơi. Sa độn của nhất vi, thế là ổn rồi. Giờ còn lại chỉ cần thời gian bồi dưỡng là được. Hắn âm thầm gật đầu. Vậy ngươi hãy chịu khó một chút vậy. Họ Rồ Sĩ Mã chủ động triệu hồi ra một đại quyển trục, bên trong chứa đầy làng cắt thi thể lý ra. Đây là hắn cố ý sưu tập, một phần vì để làm thí nghiệm, một phần là để cụ gì hoàn thiện nội tình bản thân. Dù sao cụ gì có thể hấp thu điểm tốt của các sinh vật khác để hoàn thiện bản thân, bây giờ thêm nhiều làng cắt thi thể như vậy cũng vì để nàng thêm hoàn thiện. Chương 79, rút khỏi làng lá tại một biệt thự khổng lồ bằng đá thuộc làng Lâm Thanh, khi mọi người đã đi ngủ, nó vẫn đơn độc sáng đèn, nổi bật giữa trời đêm đầy sao. Họ Rồ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi đã nhiều ngày rồi không có được một lần an ổn nghỉ ngơi. Mito từ phía sau ôm lấy họ Rồ Sĩ Mã, tay phải cướp lấy quyển trục trong tay hắn. Mito nàng vẫn còn chưa ngủ ư? Hắn quay đầu lại, ôm lấy eo nàng nói. Chàng còn chưa đi ngủ, ta sao có thể ngủ được? Mito hai má ửng hồng, tay phải nhẹ nhàng chạm ngực hắn nói. Con đâu? Hắn ghé sát tai nàng nói. Ngủ rồi. Mito nhắm mắt lại, đầu nghiêng về phía họ Rồ Sĩ Amu. Vậy còn Suna? Hắn ngửi lấy nhẹ nhàng hương thơm trên người nàng. Chắc là cũng ngủ rồi, nàng sẽ không đến xem chúng ta. Mito đắm chìm trong sợ vớt ve của họ Rồ Sĩ Mã. Bây giờ nàng đã mặc kệ Sú Nạ có thức hay không, nàng bây giờ chỉ muốn hắn ta bồi nàng, giúp hắn giải tỏa áp lực mà thôi. Vậy Mito, nàng làm muốn. Họ Rồ Sĩ Mã trêu ghẹo nói. Đáng ghét. Mito đông dưng cảm thấy trống rỗng, mở mắt ra túi người thấy khuôn mặt non nớt gian xảo, đang đùa cợt lấy nàng, hai má đỏ hồng mà hờn dỗi. Chàng đã mệt mỏi rồi, để ta giúp chàng. Sau đó nàng túi người xuống, hai má đỏ hồng, nhẹ nhàng thoát. Trong căn phòng vang lên từng trận xuân sắc, đầu tiên là tiếng thoải mái của đàn ông, sau đó là tiếng dằn vặt của phụ nữ, tiếng dằn vặt mãi không dứt. Hai người quên đi tất cả trời đất, giờ đây hai người trong mắt chỉ có nhau, không để ý thấy một nhỏ bóng người đang run nhẹ mở to hai mắt không dám tưởng nhìn một màn. Họ Rồ, sau này chúng ta ở làng sẽ ra sao? Mito, hai má ửng hồng, có vẻ mệt mỏi, tuy rằng hô hấp nhịp điệu nhưng cả người nàng lại bủn rủn không có khí lực tựa vào ngực hắn. Bây giờ ta đã có năng lực tự bảo vệ bản thân, không cần phải nhìn sắc mặt của làng lá nữa, cho nên ta quyết định chúng ta sẽ trở về đây, gây dựng lấy một ngôi nhà của riêng chúng ta. Họ Rồ Sĩ Mã nhẹ nhàng vuốt ve, mũi người lấy mùi hương nhẹ trên tóc nàng nói. Làng lá sẽ không cho phép ta rời khỏi làng đâu. Mito lo lắng. Nàng yên tâm, ta sẽ lo lắng việc này, chỉ cần cấp ra đủ điều kiện không gì là không thể giao dịch. Hắn hai mắt hơi híp lại. Chàng định trao đổi thứ gì? Nàng tò mò ngước đầu lên nhìn trong gang tấc khuôn mặt. Thứ mà bọn họ hằng mong ước, một đột. Họ Rồ Sĩ Mã, ánh mắt không còn sắc nhọn, mà chỉ có vô tận ôn nhu hôn lên đôi môi của nàng. Hai người ánh mắt mê ly tách hỏi nhau. Một đột ư, thực lực của chàng đã có thể bỏ qua một đột. Mito mừng lắm. Đúng vậy, bây giờ ta đã rất mạnh, nếu như không phải muốn chưa muốn xé rách ra mặt với làng lá, có thể bây giờ chúng ta đã đi luôn không phải giao dịch cái gì cả. Hắn ta tự tin mà khoe hoang. Xin lỗi chàng, tất cả là do ta gây nên vướng bận cho chàng. Mito ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng nói gì vậy, nàng chưa bao giờ là gánh nặng của ta cả, nhưng tục vật đó làm sao có thể sánh với nàng. Họ đồ xị mà không sao cả, hai tay ở dưới nhẹ bóp, khóa lại đôi môi muốn nói lời tự trách. Hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa đi, hắn thì thào bên tai nàng. Chàng có dám? Mito vứt cái mị nhãn, hiểu ý hắn, cuộn người chui xuống chăn. Căn phòng đến ánh trăng đều không dám chiếu sáng vì ngượng ngùng lại vang lên sự thỏa mãn của người đàn ông. Họ đồ xị mà, ngươi lại muốn cùng đại nhân Mito đi tu hành. Đệ tam thất kinh, điều này đối với hắn là không thể chấp nhận. Một thiên tài vậy mà không ở trong làng bồi dưỡng cảm tình, vậy mà chạy đi xa, thử hỏi làm sao còn có tình yêu làng, bảo vệ làng. Huống chi thiên tài này còn nhỏ, khi còn nhỏ tư tưởng chưa thành hình, còn có thể ổn nắn, có thể quán triệt tư tưởng chung với hòa ảnh, hiếu với dân, thử hỏi còn ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt đứa trẻ này đi thì cũng thôi, dù sao chỉ là tương lai ảnh cấp đi ra ngoài mà thôi, không phải không trở về, nhưng nó lại còn mang đi siêu cấp vũ khí, nhân trụ lực, vậy thì không thể nào xảy ra. Mito đại nhân, không phải là ta không muốn cho ngài ra đi chỉ đạo học sinh của mình, nhưng mà ngài cũng biết bây giờ làng lá đang khuyết thiếu chiến lược nòng cốt sau chiến tranh, nếu như ngài vắng mặt, làng sẽ vào tình trạng rất khó xử. Đệ tam cũng rất khó xử mà địa đạo. Chuyện này đại nhân không phải lo lắng, bởi vì sư phụ đã quyết định để lại một nửa cửu vị trả cờ dạ ở lại làng, đến khi đó, nếu như có gì bất chắc làng sẽ vẫn ứng phó được, sư phụ và ta đều sẽ nhanh chóng trở lại. Họ đổ xì mà không đợi Mito đáp lời, đã thế nàng nói hộ. Mito thấy hắn dường như đã có chủ ý cũng không nói gì thêm, đối với nàng gia đình mới là quan trọng, còn từ bỏ một nửa cửu vị trả cờ dạ đối với nàng bây giờ là không có quan trọng. Như thế liệu có được, phải biết rằng một nửa cửu vị uy lực chắc chắn sẽ giảm xuống, còn phải tính đến việc người mới liệu có thể không chế một nửa sức mạnh của cửu vị. Đệ tam ánh mắt hơi nhảy, nhưng vẫn từ chối. Đại nhân ngài yên tâm, ta cùng sư phụ đã tính đến điều này, cửu vị dâu sao cũng là đứng đầu vĩ thú, trả cờ dạ có thể nói vô hạn, phân đi một nửa cũng không ảnh hưởng đến uy lực, thậm chí vì chỉ có một nửa cho nên nó dễ dàng khống chế hơn rất nhiều hoàn chỉnh cửu vị. Họ đồ xị mà dừng lại một chút thấy có ý động đệ tam, nói tiếp. Với lại cửu vĩ phân hai nửa còn giúp cho vũ khí nắm trong tay làng chúng ta cũng nhân đôi, bởi vì chỉ có một nửa nên nắm giữ càng dễ dàng có thể phát huy toàn bộ uy lực của cửu vĩ. Điều này ta phải bàn bạc lại với cao tầng, nó quá quan trọng, không thể một mình quyết định được. Đệ tam từ chối cho ý kiến, khéo léo tạm dừng. Đệ tam cũng biết việc phân đôi cửu vĩ là ý gì, đấy chẳng khác nào có ý ra ở riêng cả, xem ra Mito đại nhân vẫn còn canh cánh trong lòng việc tộc Vũ Dù Mạ Kỳ bị diệt tộc. Phân ra một nửa cửu vĩ vừa là lớn nhất nội bộ, vừa là thể hiện ý tứ. Ta không muốn liên quan đến ngôi làng này nữa. Chỉ đến khi nào có nguy cơ ta mới trở lại. Y đã rõ nhưng hắn vẫn muốn bàn bạc với cao tầng. Orochimaru và Mito cùng quay về khu nhà của họ. Orochimaru, ngươi có cảm thấy, liệu làng lá có thể cho chúng ta đi ra ngoài? Mito nói lên nỗi lo của mình. Nàng yên tâm đi, cao tầng sẽ đồng ý, phân ra một nửa bí thú, vừa thể hiện sự nhượng bộ của chúng ta, vừa thể hiện chúng ta không muốn làm căng, ý là vẫn còn có thể quay lại giúp đỡ khi làng gặp khó khăn. Huống hồ chúng ta chỉ bảo đi ra ngoài huấn luyện, đi chỉ có thể là một thời gian, dù sao họ nghĩ đây cũng là nhà của chúng ta. Là nhà đi dù xa thì rồi sẽ phải về thôi. Hắn ta từ tấn phân tích. Nhưng ta sợ cao tầng sẽ không đồng ý chúng ta di chuyển. Mito lo lắng đạo. Nàng yên tâm, họ sẽ đồng ý, chắc chắn là vậy, chắc chắn như thế. Họ đổ xị mà ránh mắt xa xăm nhỏ giọng nói thầm. Cùng lúc ấy. Cái gì? Ngươi định rời khỏi làng. Đàn rồ ánh mắt nguy hiểm, nghe được tin trọng. Đúng vậy đại nhân, ta định rời khỏi làng tu luyện một thời gian. Họ đổ xị mà bình tĩnh nói không chỉ thế, đi cùng ngươi còn có đại nhân Mito. Đàn rồ chừng cả mắt nói. Chúng ta định để lại một nửa cửu vĩ tại làng phong ngừa khi có phản loạn, địch tập. Orochimaru nói ngay ra điều kiện. Cho dù là như vậy cũng không được, ngươi biết cửu vĩ đối với làng quan trọng thế nào. Đàn rồ bắt đầu hòa hoán. Bây giờ tự nhiên đổi một nhân trụ lực, làm sao có thể khống chế nó. Hắn cũng bắt đầu phân tích. Cho nên ta định để lại cho riêng đại nhân một đột để khắc chế trong trường hợp có rủi ro. Orochimaru dám chỉ. Một đột, ý ngươi là ngươi có thể nắm giữ một đột. Đàn rồ hô hấp dồn dập. Không phải, là đại nhân ngài nắm giữ một đột, ta đã có thể di thực đệ nhất đại nhân tế bào lên cơ thể sống. Họ đổ xì mà tung ra mùi nhử. Vậy nó có gì chứ gì? Đàn rồ rất là cẩn thận nói. Có, nó có tính ăn mòn rất cao, cho nên bình thường phương pháp không thể được, chỉ có thể cấy ghép thêm xạ dịn gặm mới có thể áp chế được nó. Vậy có thể sử dụng một đột, cá đã căn câu. Đương nhiên là có thể thưa đại nhân, theo lý thuyết, không chỉ sử dụng một đột, ngay cả xạ dịn gặm năng lực đều có thể bình thường sử dụng, chỉ là hiệu quả yếu bất mà thôi. Nhưng đại nhân yên tâm, dù cho một đột bị suy yếu nó vẫn là khắc tinh của vi thú. Nhưng đại nhân yên tâm, một khi ngài di thực đệ nhất đại nhân tế bào, sức sống của ngài sẽ gia tăng, không chỉ vậy tuổi thọ cũng gia tăng, điều quan trọng nhất là thực lực của ngài sẽ có cơ hội phá vỡ bình cảnh. Orochimaru sợ có biến, rèn sắt khi còn nóng. Vậy được. Đàn dầu nghe đến thực lực, không chút do dự đồng ý chương 80, xèn dù thảm trạng. Đàn dầu ngươi có ý kiến gì đối với việc Mito đại nhân mang theo đệ tử đi tu luyện? Đệ tam đối với hảo hữu nói. Thì dù rèn, ta đối với việc này không có quá nhiều ý kiến, ta đồng ý để họ đi. Đàn dầu, ngươi đồng ý để họ đi ra ngoài lịch luyện. Đệ tam mang theo kinh ngạc hỏi. Đối với việc đạn dộ gọi thẳng tên mình không có gì để ý, điều hắn không tin tưởng được là đạn dộ vậy mà đồng ý việc đại nhân ra khỏi làng. Liệu có miêu mị gì chăng? Khi dù rèn, ta sở dĩ đồng ý bởi vì việc phân đôi cựu vĩ, bây giờ Mi Tô đại nhân đã không đáng tin, ta chỉ tin tưởng vào thực lực nắm trong tay bản thân mà thôi. Một nửa cựu vĩ chúng ta sẽ phong ấn vào một đứa trẻ sơ sinh, chỉ như vậy mới có thể dễ dàng khống chế. Ngàn điều trong rừng không bằng một điều nơi này, thì dù rèn ngươi hiểu. Đàn Dụ dường như biết được hảo hữu ý nghĩ, nhưng như vậy liệu có ổn thỏa không khi mà một nửa cựu vĩ không phải dễ dàng khống chế? Đệ Tam cũng nghĩ đến điều này, hắn biết vũ khí chỉ có nắm trong tay mới có thể yên tâm mà ngủ. Đó mới là điều ta muốn cùng ngươi nói, chúng ta có thể lợi dụng thời cơ này xảo trá lấy một lượt phong ấn nhân thuật từ đại nhân Mito, dù sao ngài cũng phải đi, đến lúc đấy chúng ta chỉ có thể tự túc. Đàn Dụ âm hiểm dẫn dắt. Chuyện này ngươi nói đúng, chỉ có phong ấn nhân thuật mới có thể khống chế cựu vĩ. Hoa Ảnh thấy càng hợp lý, hắn có chút tâm động. Nhưng làm sao để xử trí đối với mới nhân chủ lực? Đây mới là điều quan trọng. Đương nhiên vũ khí phải đưa về căn huấn luyện như vậy mới có thể triệt để nắm giữ. Ngươi yên tâm, hỉ dù rèn ta sẽ huấn luyện nó thành một nghe lời vũ khí, chỉ sống để bảo vệ Hoa Ảnh. Đàn Dụ chính nghĩa luôn từ tiếp nhân nhiệm vụ khó khăn. Không được, đàn Dụ cựu vĩ nhân chủ lực phải có được cuộc sống con ngươi. Theo ngươi vào căn nàng sẽ chỉ trở thành công cụ, một công cụ dù tốt đến đâu nhưng nó quá máu lạnh, dễ dàng bỏ qua nhân luân đạo lý làm một số việc bất lợi với làng. Đệ Tam nhất quyết từ chối, hắn bây giờ nào còn không biết Đàn Dụ là muốn khống chế cựu vĩ đệ Tam, chỉ có công cụ mới triệt để nghe lời. Đàn Dụ rất là giận dữ. Chính là công cụ không có cảm tình, khiến nó quá hoàn mỹ. Một người không có cảm tình tức không có điểm yếu, không có điểm yếu tương đương với không có bảo hiểm. Một khi vũ khí làm phản, ngươi lấy gì áp chế nó? Đệ Tam phân tích. Ta, căn huấn luyện không bao giờ để xảy ra vũ khí phản bội. Đàn Dụ cứng họng nhưng rất nhanh phủ quyết. Đó là đã thành thục vũ khí, ngươi hãy nghĩ lại tỷ lệ thành công bước ra khỏi căn có mấy người, ngươi có thể đảm bảo cửu vĩ nhân trụ lực sẽ sống sót bước ra trong người không mang theo phản nghịch tư tưởng. Đàn Dụ vũ khí càng mạnh càng cần cẩn trọng. Đệ Tam đối với hảo hữu của mình nói lời thầm thía. Nhưng Đàn Dụ như muốn nói gì? Thôi được rồi Đàn Dụ, chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau, chúng ta còn cần thiết xin ý kiến của cao tầng nữa. Thì dù rèn xạ dù Tô Bi dứt khoát ngắt lời muốn nói Đàn Dụ. Được, vậy chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Đàn Dụ từ chối cho ý kiến. Nhìn lấy Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi, Đàn Dụ âm lãnh nở nụ cười. Hỉ Dù Rèn, dù ngươi có nắm giữ được cửu vĩ đi chăng nữa, ta vẫn có thể thật sự áp chế ngươi. Nghĩ đến hảo hữu đang bởi vì đạt được cửu vĩ mà vui mừng, Đông Dương bản nhân chạy ra giơ lên một độn hợp kim 24K titan lóe mù mắt cho đối phương còn chưa kịp tỉnh thần, hắn lại giơ ra xạ dìn gẳng tiếp tục lóe mù mắt cho đối phương một lần nữa. Ha ha ha, Đàn Dụ sung sướng nghĩ đến khuôn mặt hảo hữu, cỡ nào mỹ diệu sự tình. Thật sự muốn cười to, không được phải địa thập, địa thập. Đàn Dụ hiếm khi tự kỷ mà kìm giữ bản thân. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Cuộc biểu quyết diễn ra rất nhanh, tất cả hầu như đều thể hiện phiếu thuận, đồng ý Mito rời khỏi làng. Dù sao đối với họ Mito tuy rằng có đi nhưng vẫn sẽ trở lại. Vậy là Mito họ có thể xây dựng tổ ấm thuộc về riêng họ. Cha này chẳng cảm nhận thế nào? Mito hiền thục ngồi pha trà cho họ Toshimaz. Ngon lắm, bất kỳ thứ gì nàng làm đều rất ngon. Hắn tiếp nhận lấy chén trà từ tay Mito, nhẹ nhàng gọi, bình phẩm. Đáng ghét, cái gì cũng ngon. Mito trắng mắt, phong tình mà hờn dỗi. Đúng vậy, chính nàng cũng rất ngon. Hắn ta bỏ đi trên tay tách trà, môi ghé sát phía tai nàng. Không cần, bây giờ còn ban ngày. Không sao, còn ai ở đây đâu. Còn có con. Nó còn nhỏ thì biết gì, thôi nào. Như thế cũng không được. Miệng nói không được, nhưng nàng nhìn xem này. Hai người vui đùa càng lúc càng quá trớn, mặc kệ đứa trẻ trong nôi đôi mắt to vẫn mở. Đống dưng hai người dừng lại động tác, sửa soạn quần áo. Mẫu thân đại nhân. Một lúc sau đống chốc có tiếng nói phát ra. Vào đi. Mito giọng đầy trang nghiêm nói. Vâng, người bên ngoài như được cho phép kéo cửa tiến vào. Tiến vào là một mỹ phụ, ăn mặc cổ điển, lễ phép, môi không thô son nhưng đỏ mọng, nước da trong trắng lộ hồng, dù cho ăn mặc cổ điển cũng không thể nào che lại nàng đôi gò đồng đảo, eo thon nhỏ như kiến, phía dưới kiều đồn tựa như thác nước khiến người muốn không ngừng hãm sâu vào. Nàng trước người có đồng lấy một đứa bé sơ sinh, nét mặt còn mang theo u buồn. Jin, ngươi hôm nay có chuyện gì tìm đến ta vậy? Mito hai má tuy đỏ hồng nhưng mặt vẫn rất nghiêm nghị nói. Mito tiếp nhận lấy trong tay nàng đứa trẻ, vẻ mặt hiền từ cương lượng. Mẫu thân đại nhân, phu quân đã tử vong tại nhiệm vụ. Jin sắc mặt tiểu tùy nói. Vậy sao? Mito đang trêu đùa lấy đứa nhỏ tay bỗng một dừng. Điều này ta đã sớm nghĩ đến, nhưng thật không ngờ nó lại trở thành hiện thực. Dòng chính tộc Sẻn Dù hiện giờ đã tiêu điều, chỉ còn ta, ngươi, chú nạ và đứa trẻ này. Tay nàng vẫn tiếp tục trêu đùa đứa bé, nhưng nét mặt đã không còn được vui tươi như trước. Vậy ngươi định tính toán gì? Mito ngẩng mặt lên đối diện với Jin nói. Thưa mẫu thân, ta muốn gửi lại nạ ạ kỳ tại chỗ của người. Jin mặt đã không nhiều biểu cảm. Con của ngươi, ngươi tự mình nuôi, nó còn nhỏ còn cần có mẹ. Mito hiểu được ý nàng, nhưng nàng không đáp ứng. Đây không còn là làng lá chúng ta vẫn tưởng nữa, chúng ta định rời khỏi làng lá một thời gian, khi nào quay về thì không biết, Jin ngươi có muốn rời khỏi mảnh đất thị phi này không? Mito ánh mắt xa xăm, ngắm nhìn cảnh sắc nơi cuối trời. Ta muốn đi theo mẫu thân. Tiêu Thụy thiếu phụ Jin trong ánh mắt như mang theo giải thoát, ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý vậy tốt, ngươi hãy về thu ghém đồ đạc, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi. Mito đối với nàng gật đầu. Nhìn lấy bóng lưng gầy yếu cô độc như được giải thoát bước nhanh đi. Mito nàng muốn mang theo Jin đi theo sao? Họ Đồ Sĩ mắng hỏi. Xin lỗi, nhưng ta không muốn nàng tại đây chịu khổ. Mito biết như thế có thể bại lộ bí mật của mình nhưng nàng không đành lòng nhìn thấy con dâu mình bị đày đọa. Hơn hết nàng thấu hiểu tâm trạng con dâu lúc này, vừa lúc trước khi Jin định giao phó nạ ạ kỳ cho nàng, nàng hiểu Jin muốn lo liệu tất cả rồi tự tử. Mito thử đặt tay lên tim mình hỏi, nếu như họ Orochimaru có mệnh hệ gì, nàng cũng sẽ hành xử như vậy. Không có việc gì, chỉ là chút không tiện, nhưng nếu nàng muốn thì ta cũng muốn. Orochimaru không sao cả nói. Chàng đúng là người hiểu ta nhất. Mito ôm lấy hắn vào lòng, hôn cảm tạ. Chỉ có vậy thôi ư, lời cảm tạ này ta không nhận. Orochimaru bất mãn thoát ra khỏi lòng nàng ôm ấp. Vậy chàng muốn sao? Mito nũng nịu xoa dịu. Ta muốn nàng. Hắn ghé vào tai nàng nói nhẹ. Không đâu, ta không nuốt thứ đó đâu. Ghê lắm, Mito lắc đầu không muốn. Chỉ là một lần này thôi, một lần thôi. Orochimaru dụ dỗ, lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, hắn tự đủ. Như vậy cũng không được. Lần này Mito có vẻ kiên quyết. Mito nàng thay đổi, nàng không còn yêu ta như trước nữa, ta chỉ có một yêu cầu như vậy thôi mà nàng không chấp nhận. Orochimaru thay đổi giọng nói, giả bộ tức giận. Được rồi, ta chịu thua chẳng đấy, chỉ một lần thôi đấy. Mito nhìn đến trẻ con khuôn mặt giả vờ giận dỗi, có vẻ buồn cười, khiến nàng mềm lòng, đầu hàng trước hắn. Sau đó nàng cúi người xuống, lấy tay cởi bỏ, khẽ hấp. Chương 81, công nghiệp hóa. Họ rồ sĩ mạn mang theo Mito và mọi người đi một đoạn xa khỏi làng, hắn mới bắt đầu lợi dụng phi lôi thân thuật truyền tống tất cả người và vật. Chỉ chốc lát các nàng đã xuất hiện tại một biệt thự sang trọng bằng thạch khổng lồ. Các ngươi hay ở đây sắp xếp hành lý, ta đi bàn giao với làng. Hắn đối với các nàng bàn giao, sau đó biến mất. Mẫu thân đây là đâu? Jin trong tay còn đồng lấy đứa nhỏ, mặt ngạc nhiên hỏi. Đây sẽ là nhà mới của chúng ta, họ rồ sĩ mạn đã cứu những người còn lại của tộc cũ dù mạ kỳ và tạo thành một ngôi làng, hắn đặt tên nó là làng âm thanh. Mito vui cười nói. Một ngôi làng. Jin kinh ngạc nhấm nuốt từ ngữ trọng điểm. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi chiêm ngưỡng ngôi làng. Mito mở ra cửa chính, ánh vào mắt nàng là ánh mặt trời óng ánh, cảnh vật nên thơ, tiếng chim hót tựa như lời nhạc. Từ trên ngọn đồi nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh ngôi làng, những ngôi nhà san sát, ngăn nắp có sự bố trí rõ ràng. Mito đại nhân, mừng ngài trở về. Hai hàng người hầu túi chào khi bọn họ bước ra. Tất cả đều là các thiếu nữ tộc Uzumaki, mặc lấy trang phục hầu gái, đã được huấn luyện quy phụ rõ ràng. Mito mang theo Jin đi thăm thú ngôi làng, tại đây mọi người cười nói vui vẻ, nụ cười hạnh phúc, bày bán thức ăn náo nhiệt, mọi loại hàng hóa đều có, không thiếu thứ gì, tất cả xuất hiện tựa như thiên đường, mọi người không lo âu. Mito đại nhân, Mito đại nhân. Tất cả mọi người thấy Mito đều cúi chào cung kính. Mito cũng đáp lại bằng tiếng gật đầu thân thiện. Ngôi làng này phồn vinh giống như làng lá vậy. Jin không thể tưởng tượng được bắt đầu so sánh. Bùm, gạch gạch, đông dương tiếng động sinh ra, các nàng hướng tới nơi tiếng động, thấy được một công cụ khổng lồ, nó như cái môi gấp khúc, đang xúc đất tựa như xúc đường vậy. Đây là Orochimaru, hắn tại sao lại ở đây? Jin kinh ngạc. Ô hát, mọi người lại đây rồi sao? Bản thể đang đi thông báo an bài đối với mọi người. Còn ta ở đây để hướng dẫn sử dụng máy móc mới. Hiển nhiên đây chỉ là phân thân của Orochimaru. Máy móc mới. Jin nhấm nuốt thông tin. Đúng vậy, là máy móc mới, nó dựa theo kỹ thuật chế tạo con rối của làng cát, ta đã thay thế từ điều khiển bằng sợi tơ trả cờ dạ thành điều khiển bằng bảng điều khiển, đồng thời cung cấp cho nó một quyển trục tin trả cờ dạ để hoạt động. Như vậy chiếc máy này nó sẽ có thể phổ biến cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong làng đều có thể sử dụng. Phân thân giới thiệu sơ qua mục đích thật sự chế tạo chiếc máy. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Jin nhìn lấy chiếc máy xúc đi tảng đá tựa như chiếc thìa múc đường vô cùng nhẹ nhàng. Nàng thật không thể tưởng được, nếu chiếc máy này thêm cải tiến nó sẽ mang lại lực sát thương như thế nào, vậy mà chiếc máy đến cả người thường đều có thể vận dụng. Đúng vậy, nó vốn sinh ra để giúp đỡ mọi người. Ta tin tưởng nhờ nó làng chúng ta sẽ sang một trang mới. Ánh mắt hắn mang theo tự tin. Chiếc máy này hoạt động rất tốt. Đồng nhiên lại có một giọng nói quen thuộc vang lên. Jin quay đầu chỉ thấy một họ đổ xì mặt khác, đang ngồi trong một chiếc xe mà đằng trước xe trang bị rất nhiều lưỡi cày. Cô máy này là gì? Nàng bản năng hỏi ra điều mình suy nghĩ. Nó được gọi là máy cày, tác dụng duy nhất là để quốc đất thay cho nông dân. Vậy còn những cô máy này? Dù nạ không biết từ đâu phát hiện rất nhiều cô máy. Nó là máy cẩu, dùng để vận chuyển hàng, đó là xe chở hàng ta gọi nó là ô tô, còn kia là máy cấy dùng để trồng hạt giống cây non, đó là máy thu hoạch, dùng để thu hoạch sản vật. Phân thân chỉ từng chiếc máy nói lên công cụ của chúng. Và ta muốn lái chúng. Tu nạ reo vui muốn thử. Bình tĩnh thôi, thế, điều khiển nó rất dễ. Giọng nói của họ rồ xì mạn băng lên. Để ta hướng dẫn ngươi. Chúng ta bắt đầu với ô tô đi. Đó chỉ cần như này, đạp chân, bẻ lái, rất dễ dàng. Hơi chút hướng dẫn Tu nạ đã có thể thuận lợi lái nó, tuy rằng có đâm một vài nơi. Họ rồ xì mạn, thứ này nó chế tạo có quý không? Jin nhìn đến chỉ một chốc một lát đã có thể sử dụng gỗ máy Tu nạ. Nàng đống nhiên thấy được thứ này ghê gớm mức nào. Nếu như chi phí chế tạo lại rẻ thêm nữa thì điều đó có thể trở thành một cuộc cách mạng. Không đắt, tất cả chi phí đắt nhất chỉ có trả cờ dạ chuyển kim loại, nhưng tổng chi phí chế tạo bất quá là 3 con trâu mà thôi. Thật sự? Đương nhiên là thật, thứ này chế tạo không khó, chủ yếu là tốn thời gian phát minh, ta đã phải mất mấy ngày mới chế tạo ra nó. Hắn nói. Không nói chuyện này nữa, nếu có thời gian ngươi có thể tìm hiểu thêm, nhưng bây giờ chúng ta trở về ăn cơm, tin tưởng mọi người tham quan cả sáng đều rất mệt. Họ đổ xì mà đánh sang chuyện khác, nếu nói thì cho nói đến cả sáng mai cũng không hết. À được. Thiếu phụ Jin vẫn còn mơ hồ, theo phản ứng nói. Phân thân dẫn đi mọi người, hắn mang theo tin tưởng tràn đầy. Bởi vì hơn ai khác hắn biết bây giờ làng âm thanh đã bước chân vào cuộc cách mạng, nó tựa như cuộc cách mạng hơi nước vậy, đây sẽ chỉ là một bước lớn trên hành trình vĩ đại. Họ đồ sĩ mồ, ngươi nói ngươi không bỏ mặc ta, vậy mà tại sao ngươi chỉ khiến cho phân thân nhóm đến tiếp chúng ta dạy học? Nữ hoa tức giận đến ngực phập phồng không dứt, làm cho địa tinh không thể nào rời mắt được. Nữ hoa xin lỗi, bản thể ta có việc bận không dứt ra được, cho nên chỉ có thể dùng phân thân dạy trước các ngươi. Phân thân, xin lỗi, nhưng đây cũng là không có cách nào khác. Hừng, các ngươi đàn ông ai cũng vậy chỉ biết lừa gạt chúng ta thôi, tất cả đều là cặn bã. Uy khuất, oán giận không nớt nàng hờn dỗi. Thôi, được rồi, chúng ta bắt đầu học nào. Phân thân không còn cách nào khác chỉ có thể lôi kéo về chủ đề học tập học thì học. Nữ hoa bức dứt khó chịu, nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì, mặt cười như hồ ly. Hừng, không phải ngươi không gặp ta sao? Tối nay ta sẽ lẻn vào phòng xem ngươi còn muốn nói gì. Nàng đáp ý quyết hình, mặc kệ đang xem nàng như si như say điệu tinh bên cạnh. Trước tiên chúng ta sẽ học tập cơ sở nhận thuật tri thức, sau đó chúng ta sẽ dành thời gian học tập về sinh học. Các ngươi chắc hẳn rất hiếu kỳ như thế nào các ngươi được sinh ra, chỉ cần các ngươi nắm giữ được kiến thức ta dạy, là có thể biết được mình được sinh ra như thế nào. Họ đổ xì mạn dụ dỗ lấy sự hiếu kỳ của bọn chúng. Thật sự? Thật sao? Nữ hoa cùng điệu tinh đều kinh ngạc, rất là ngạc nhiên khi biết được điều này. Nàng bắt đầu đảo tưởng, xung quanh nàng đầy dây lấy họ rổ xì mạn bản thể. Nữ hoa, ta yêu ngươi, ta không thể sống thiếu ngươi. Họ rổ xì mạn nắm lấy tay trái nàng quỳ gối tỏ tình. Nữ hoa, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Một họ rổ xì mạn khác hôn lấy tay nàng. Tránh ra, nữ hoa là dành cho ta. Không, nàng chỉ là của ta. Tất cả các họ rổ xì mạn đều vì nàng mà chiến, không ai nhường ai. A, mọi người đừng như vậy mà chúng ta có thể sống hòa bình với nhau. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thẹn. A bỗng một cái cốc vào trán khiến nàng tỉnh lại. Con thất thần làm gì, không mau học bài. A, ở. Địa tinh nhìn lấy thất thần bộ dạng nữ hoa, trong chiếc đầu chuột của hắn lại không cấm liên tưởng đến. Lão công, ta chỉ là của ngươi, ta chỉ yêu một mình ngươi. A, lão công, lão công. Trong đầu địa tinh lúc này xuất hiện một đám lại một đám nữ hoa xuất hiện xung quanh mình vần quanh, cái mùi hương ấy, cái xúc cảm ấy. Ha 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 ha. Hắn quyết định mình phải chăm chú học hành. Các nữ hoa nhóm, chờ ta đến đây. Hắn quyết tâm vì tình yêu mà học. Họ rồ xì mà phân thân còn đang miệt mài giảng bài cho hai người, còn không biết chỉ một câu nói của hắn đã kích thích đến tâm hồn còn non nớt hai đứa trẻ bắt đầu đảo tưởng những thứ không lành mạnh. Nếu hắn biết chỉ vì một câu nói của hắn khiến hai người chăm học, nhưng mục đích học tập lại chỉ vì, không biết hắn lúc đấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu giảng từ cơ sở. Cơ sở là thứ bắt nguồn, chỉ có cơ sở vững chắc mới có thể học tập nắm giữ những thứ khó khăn hơn. Chương 82, phong ấn cửu vĩ. Bóng đêm buông xuống, tại một căn phòng xa hoa, Mito đang đứng nhảy, nàng ngực phập phồng thở dốc, cơ thể nàng đã rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn đún. Cho đến khi một luồng điện truyền khắp toàn thân, khiến nàng co cắp lại, Mito mang theo cả người mệt mỏi tựa vào lồng ngực Orochimaru. Đây chỉ là một bài tập thể dục đơn giản mà hắn cho nàng để căng cơ, đã khiến nàng cố sức như vậy. Nghỉ ngơi chốc lát, Mito mới lấy lại sức, vẽ lấy trên ngực Orochimaru, mặt mang hạnh phúc cười nhẹ. Ojo, dạo gần đây ngươi có vẻ rất bận, nàng thỏ thẻ mà nói. Đúng vậy Mito, từ lần cuối cùng ra ngoài chiến đấu với Mạ Đạ Dạ, ta nhận thấy bản thân còn thiếu hụt tròn nên ta muốn nghiên cứu hoàn thiện nó. Orochimaru vuốt ve lấy chân bóng dáng lưng. Mạ Đạ Dạ, không phải hắn đã chết rồi sao? Nàng ngay lập tức ngẩng đầu ngạc nhiên. Đó chỉ là kế hoạch hắn bày ra để che mắt người khác mà thôi, thực tế hắn đang giấu ở một nơi nào đó bảy mưu tinh kế. Hắn cúi đầu hôn xuống. Bây giờ không phải lúc, vậy chẳng có sao không, mục đích của hắn là gì? Mito lo lắng hỏi. Ta ư, đương nhiên là không sao, nếu không nàng nghĩ đến có thể bây giờ còn dính lấy nàng. Hắn cười đùa. Đáng ghét. Nàng hơn rồi, cũng yên tâm phần nào. Sở dĩ hắn đánh nhau với ta là bởi vì, hắn muốn có được bí thuật của ta để có thể sở hữu huyết kế giới hạn, đương nhiên tiện thể có thể khống chế ta càng tốt. Đúng vậy, đó là bí thuật nguyên ấn của ta, chỉ cần có nó hắn có thể sở hữu được mơ ước bấy lâu một độn của người bạn hảo hữu cũng là đối thủ của hắn, có lẽ hắn mất tích bấy lâu nay cũng vì nghiên cứu một độn. Họ rồ xì mà hắn nói. Hắn cũng không nghĩ kể cho Mito về con đường trở thành lục đạo cấp, đương nhiên không phải bởi vì hắn không tin nàng mà bởi vì hắn không muốn có những rắc rối không cần thiết. Họ rồ xì mà cũng tính toán, lợi dụng nguyên ấn tăng thêm cho Mito một loại nào đó huyết mạch, để nàng có thể tăng thêm thực lực. Bây giờ ta đang nghiên cứu một loại bí thuật có thể sống trường sinh, đến khi nghiên cứu thành công, nàng chắc chắn sẽ giống với ta có thể trường sinh. Họ đổ xì mà nhìn lấy vẻ mặt quan tâm nàng cười nói. Mito cũng mỉm cười nép vào người hắn. Đây là phong ấn nhận thuật quyển trục, thứ mà có thể phong ấn vi thú nhận thuật, thưa đại nhân. Sáng hôm sau, họ đổ xì mà mang theo một quyển trục đã phong ấn hảo, đưa cho đệ tam hòa ảnh. Cảm ơn ngươi họ đổ xì mà, vậy còn cửu vĩ, làng chúng ta đã tìm được nhân trụ lực phù hợp. Đệ tam mỉm cười, tiếp nhận lấy quyển trục, cũng không khách khí để ra. Đại nhân yên tâm, chỉ cần có được, nhân tuyển là ta có thể tiến hành phong ấn. Họ đổ xì mà cũng mỉm cười. Vậy thì tốt, đây là nhân tuyển chúng ta chọn lựa. Đệ tam cũng không vòng vo dẫn hắn đến phía nhân tuyển. Đây là nó chỉ là một đứa trẻ của tộc Uzumaki. Hắn kinh ngạc, thật không ngờ, Uzumaki nhất tộc vẫn còn có tộc nhân ở bên ngoài. Đúng vậy, chỉ có đứa trẻ này mới có thể kế thừa được thể chất như ngài Mito, nó có tên là Uzumaki Kertina. Đệ tam mỉm cười hòa ái, tương lượng lấy đứa bé. Kertina, tên rất đẹp. Orochimaru ngạc nhiên, hắn thật không ngờ lịch sử vẫn lặp lại, đời tiếp theo của cựu vĩ nhân trụ lực lại vẫn là Kertina, lịch sử thật thần kỳ, hắn không thể không nghĩ đến liệu tiếp theo vòng xoáy lịch sử có không thay đổi. Vậy chúng ta bắt đầu bao giờ phong ấn một nửa cửu vĩ? Đệ tam cấp thiết muốn biết. Ngay bây giờ thưa đại nhân. Ngài chỉ cần trao đưa bé cho ta, ta sẽ dịch chuyển đến một nơi có thể thực hiện phong ấn nghi thức. Họ đổ xì mạt cũng muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng. Vậy được, đứa trẻ đây. Đệ tam đưa đứa trẻ cho họ đổ xì mạt. Ngay lập tức, họ Orochimaru mang theo đứa bé biến mất để mặc đệ tam, hỗn độn trong gió. Vậy còn ta, lúc này hắn chỉ muốn nói câu đó, xem ra họ Orochimaru bọn hắn vẫn còn rất đề phòng. Hắn không làm gì khác hơn là đợi ở đây. Họ Orochimaru cũng mặc kệ đệ tam ở tại nơi đó, hắn mang theo cờ tì nạ xuất hiện tại một phòng thí nghiệm. Đặt chân chuồng nàng lên một bệ đá cứng khắc đầy thuật thức, còn hắn thì lại tiến đến một bình trống không dinh dưỡng dịch. Nói là chiếc bình thì hơi quá, đây chỉ có thể coi như một thứ cơ quan bằng huyết đục có hình dạng giống với khoang dinh dưỡng dịch. Đây là một dạng tựa như tử cung nhân tạo được hắn nghiên cứu ra, vốn dĩ mục đích tồn tại của nó để chứa đựng nuôi dưỡng những phôi sinh vật nhân tạo. Bởi vì so với khoang dinh dưỡng, tử cung nhân tạo sẽ tốt hơn nhiều cho việc nuôi dưỡng các phôi. Nhưng đó không phải là chủ đề chính lúc này, hắn mang theo khổng lồ khoang dinh dưỡng dịch đặt tại bên cạnh đứa bé. Ngay lập tức bình dinh dưỡng dịch mọc ra một thứ xúc tu, tựa nhau thai, kết nối với rốn của đứa trẻ. Họ Dỗ Sĩ Mạn cũng không chần chờ theo tay áo lấy ra một ống nghiệm, bên trong nó chứa đựng tế bào gốc của hắn. Sở dĩ hắn làm vậy vì bảo hiểm, chiếc tử cung nhân tạo này sẽ nuôi dưỡng tế bào gốc của hắn để trở thành một nhân tạo cơ thể. Tuy rằng cơ thể nhân tạo không có linh hồn, nhưng nó đã được cài đặt sẵn huyết thổ chuyển sang kiếp khác thuật thức. Một khi hắn tử vong, nhân thuật sẽ kích hoạt, hắn sẽ sống lại đương nhiên cũng trở thành vi thú nhân tạo của đứa bé. Đứa bé cũng sẽ thành một nhân trụ lực nhân tạo của hắn. Sau khi trang hảo tế bào gốc chứa trong nhân tạo tử cung, hắn bắt đầu hai tay kết lấy phức tạp thuật thức, bệ đa cứng bắt đầu sáng lên bao trùm lấy đứa bé. Nhân tạo tử cung cũng theo đường kết nối dây rốn, một chút thu nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất trong cơ thể đứa trẻ, chỉ để lại phức tạp phong ấn thuật thức. Bây giờ mới là phút quyết định, thân thể ta mạnh mẽ đến mức độ nào. Hắn cả người bắt đầu nổi lên hóa lòng trả cơ dạ. Hình vĩ thu áo ngoài bắt đầu xuất hiện, từ một đuôi, hai đuôi, ba đuôi, rồi sau đó bắt đầu thân hình hắn bắt đầu biến đổi, cả người biến thành một thu nhỏ bản cửu vĩ. Tại sao hắn không truyền vào thực sự cửu vĩ trả cơ dạ? Đơn giản bởi vì hắn không muốn Mito chịu tổn thương mà thôi. Khác biệt duy nhất, hình thể của hắn lúc này đã lớn gấp đôi có thừa so với lần đầu biến thân. Miệng thở ra màu cam đậm trả cơ dạ đỏ thành thực chất, hai chi trước móng vuốt đặt lên bụng đứa trẻ, từng chút một cửu vĩ trả cơ dạ bắt đầu truyền vào phong ấn. Phong ấn thuật thức cũng ngày một thu nhỏ, cho đến khi chỉ còn tối giản hình dáng của tứ tượng phong ấn. Chuyến đi tất cả trả cơ dạ, họ rồ xì mạn thân thể tất cả đều thoát lực, cố gắng chống đỡ hồi lại một chút năng lượng. Hắn phân ra một phân thân, đem theo cỡ tỷ nã lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển trở lại làng lá. Đệ tam đại nhân, cửu vĩ đa phong ấn hảo. Phân thân cẩn thận đưa đứa nhỏ lại cho đệ tam. Được, được, ngươi vất vả nhiều rồi họ rồ xì mạn. Đệ tam cảm ứng trong cơ thể đứa nhỏ còn sót lại cửu vĩ trả cơ dạ, không thể nào sai được, yên tâm tiếp nhận đứa trẻ. Xin hãy chăm sóc tốt đứa nhỏ. Phân thân nói lời cuối rồi theo bóng trăng biến mất. Có vẻ như việc phong ấn cửu vi cũng là quá sức đối với họ Orochimaru, vậy mà không dám dùng bản thể quay trở lại. Đệ tam trông thấy sắc mặt nhợt nhạt phân thân âm thầm suy nghĩ nói. Mau đem đứa trẻ kiểm tra. Vâng thưa đại nhân. Tiếng ám bộ từ một nơi nào đó truyền đến. Nếu họ Orochimaru còn ở tại đây, biết được, chắc chắn chỉ cởi trừ, mặc cho các ngươi kiểm tra thế nào đều chỉ xác định được trong cơ thể đứa trẻ cỡ tì nạ có chứa được một con cửu vi khổng lồ mà thôi. Việc hoán đổi toàn bộ trả cờ dạ cơ thể thành cửu vĩ trả cờ dạ không phải không có dụng ý. Toàn bộ lượng trả cờ dạ của hắn bây giờ đã vượt mức độ thông thường vĩ thú, kết hợp với tế bào gốc đang phát triển bên trong cơ thể đứa nhỏ, kết quả sẽ tạo thành một quả tin có khả năng khôi phục. Không những thế là một quả tin tự sạc và tự phát triển. Bởi vì tế bào gốc tại trong nhân tạo tử cung tự như rễ cây, nó sẽ luôn tinh luyện trả cờ dạ, bổ sung tiêu hao. Còn trả cờ dạ của hắn tựa như thân cây, trao đổi với cơ thể đứa nhỏ, xúc tiến cơ thể cờ tì nạ, cơ thể cờ tì nạ lại hỗ trợ ngược lại khiến cho đôi bên cùng trưởng thành. Đại nhân, chúng ta chỉ có thể cảm giác được bên trong đứa trẻ có một lượng trả cờ dạ khổng lồ, tương đương với vi thú lượng trả cờ dạ. Còn thăm dò thì không thể bởi vì một lực lượng vô hình đánh bật chúng ta thăm dò. Quả nhiên ám bộ báo cáo lại. Ta biết rồi, người đi xuống đi. Đệ tam hít một hơi dài tẩu thuốc, phun khói nghi ngút nhìn lại bầu trời quang đãng trên cao. Chương 83, tam đại hào môn một điệp ghen đoạn ngắn. Họ đồ xì mạn, tất cả đều xong xuôi rồi sao? Mito nhìn vẻ mặt mệt mỏi họ đồ xì mạn, quan tâm vén tóc đối với hắn hỏi. Đúng vậy, Mito. Từ giờ chúng ta sẽ không có ràng buộc gì nữa, đây sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Hắn mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay ngươi mệt rồi, hãy nghỉ ngơi tại nhà a. Mito không nỡ lòng muốn hắn vất vả thêm, khuyên đủ. Ta cũng có ý định như vậy. Hắn cũng có ý thế, bởi vì trả cờ dạ đã hao hết, cần một thời gian tĩnh dưỡng hồi phục trả cờ dạ. Có thể nói lần này là lần đầu tiên trả cờ dạ của hắn thấy đấy. Hôm nay ta sẽ làm món ngươi thích ăn. Mito vui mừng nói. Ta thích ăn mãi. Hắn nói nhẹ bên tai nàng. Đáng ghét, không biết nhơ. Mito trắng mắt, mặc kệ hắn, bế theo đứa nhỏ chạy đến phía nhà bếp. Ha 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 ha. Chỉ để lại tiếng cười nhẹ của họ Orochimaru. Tối hôm đó, hai người đã mặn nồng, quên đi bản thân, đột nhiên có một tiếng báo động từ kết giới băng lên. Mito có thể là ai được? Họ Orochimaru ngừng lại động tác. Có thể nào là Jin? Mito mặt hồng, mệt mỏi nghĩ đến một người. Căn phòng được cài đặt kết giới báo động khi có người xâm nhập, nó được bố trí từ sau khi Jin chuyển đến, cho nên người đầu tiên nàng nghĩ đến là Jin, dù sao con dâu thấy được mẹ chồng cũng là điều đáng xấu hổ. Nếu như là nàng thật thì sao? Orochimaru cũng tò mò hỏi Mito. Nếu thật là nàng, cái kia cũng chỉ có thể khiến nàng lớn bụng, nàng đã biết bí mật của chúng ta, thì nàng chỉ có thể là người của chúng ta. Mito mặt không biểu tình nói. Nàng đành lòng sao? Orochimaru thật tò mò. Ta không muốn cũng không được, ngươi ngày một khỏe, ta đã có chút cố hết sức, nếu như có người săn sẽ càng tốt, ta không ngại, huống chi phủ xa không chạy ruộng ngoài. Mito liếc hắn một cái, thay đổi tư thế thoải mái nằm. Mito nàng thật tốt. không nói nữa, mau xem người đến là ai. Mito mặc kệ hắn.
Được, ta ra xem, nàng đừng có ân hận.
Orochimaru trêu ghẹo, hắn choàng lấy áo ngủ đi ra.
Nữ hoa sao lại là ngươi?
Orochimaru cũng không bật lên sóng siêu âm, cùng khiếu giác định vị, dù sao đây chính là nhà hắn, kết giới đã kích hoạt.
Không phải ta thì là ai?
Orochimaru, tên phụ lòng hắn, ngươi đã trở lại, vậy mà không đến chỗ ta, lại ở tại nơi đây.
Nữ hoa cố gắng vặn mèo thoát khỏi màu đen khối đã mọc ra từ nền nhà trói buộc.
Nhưng nàng càng vặn mèo, siêu ý của nàng lại càng mất trật tự để lộ ra cảnh xuân.
Họ rổ là ai vậy?
Mito trên người choàng lấy mỏng manh áo lụa, tò mò đi ra ngoài.
Đây là nữ hoa mà chẳng nói, nàng rất không tệ.
Mito thưởng thức lấy nữ hoa thân hình, không nói đến nàng cũng phải bị mê say.
Được lắm, họ rổ ngươi vậy mà đã có người phụ nữ khác, ngươi thật sự không cần ta rồi.
Nữ hoa thấy được trong phòng bước ra một người phụ nữ mặc áo ngủ, nàng sao không hiểu?
Họ rổ, sao ngươi còn không thả nàng ra?
Mito thấy nữ hoa khóc bèn nhanh tiến đến an ủi.
Muội muội, tỷ tỷ là người phụ nữ của họ rổ, ta đã đến với hắn trước khi ngươi được sinh ra, cho nên ta là cả, ngươi là muội. Chúng ta đều là hắn người phụ nữ.
Mito an ủi lấy nữ hoa, còn không quên khẳng định chủ quyền.
Thật không tỉ tỉ, chúng ta đều là người phụ nữ của hắn, ta sẽ là vợ hay sao?
Nữ hoa mừng rỡ, nàng cuối cùng cũng được công nhân trở thành người phụ nữ của Orochimaru, nàng không thèm để ý mình chỉ là người đến sau.
Đúng vậy, chúng ta cùng là người phụ nữ của Orochimaru.
Mito mỉm cười hiền từ nói.
Orochimaru còn không nhanh mở khóa cho nàng.
Sau đó thái độ nàng quay ngắt lại.
Ô hát được.
Orochimaru còn chưa phản ứng lại, theo bản năng giải tỏa cái giới.
Nào, đến đây với tỉ tỉ. Ngươi đã uy khuất nhiều rồi.
Mito mặt ôn nhu, dịu lấy nữ hoa vào trong phòng ngủ.
Đúng vậy tỷ tỷ, khoảng thời gian này ta rất khổ.
Họ rồ hắn bỏ mặt ta, không thèm ngó đến ta. Nữ hoa tiếng khóc nức nở từ trong phòng ngủ truyền lại.
Được rồi, tỷ biết, họ rồ hắn là người cuồng công việc, đầu gỗ, cho nên mới sơ ý không để ý đến muội.
Mito tiếng an ủi từ phòng ngủ truyền ra.
Thế là hai người như chị em thân thiết tâm sự với nhau, người tố khổ, kẻ khuyên nhủ, hai người ngươi một câu ta một câu, bỏ mặc mặt đã đen lại họ rồ xì mạn.
Hắn còn không được hỏi ý kiến đã quyết định, dù vậy thì cũng thôi. Nhưng khi nào là vợ hai, khi nào là người phụ nữ của hắn?
Mặc dù nữ hoa rất tốt nhưng
sau đó một loạt khóc lóc, trách móc,
Orochimaru không thể không sắp xếp một căn phòng ngay bên cạnh phòng ngủ của bọn họ cho nữ hoa.
Mito nàng thật muốn ta cùng nữ hoa đến với nhau.
Tiến xong nữ hoa về phòng của mình, hắn đối với Mito hỏi.
Đương nhiên, nữ hoa không tốt sao?
Mito thừa nhận hỏi ngược lại.
Nàng tuy rằng rất tốt, nhưng mà nàng vừa mới ra đời không lâu.
Orochimaru mặt đen lại.
Không có gì, về mặt sinh lý nàng đã đủ trưởng thành.
Mito không quan trọng nói.
Nhưng tâm lý của nàng còn quá ngây thơ.
Hắn phản biện lại.
Ngây thơ càng tốt, ngây thơ tức trong sạch, sẽ không phản bội, dễ lừa dễ lẩy ngã.
Mito ngay lập tức đưa ra lý do.
Ta không quản, ta mới là người làm chủ, nữ hoa bây giờ còn chưa được.
Orochimaru kiên quyết nói.
Tức là sau này sẽ được, không sao, đợi thêm một thời gian nữa để ta điều giáo thêm cho nàng là được.
Mito mỉm cười giảo hoạt và mèo.
Không nói chuyện này nữa, chúng ta giải quyết chuyện còn dang dở lúc trước.
Mito đè lên người hắn, không muốn hắn nói tiếp.
Chúng ta đang nói chuyện nghiêm dục.
Orochimaru đang muốn nói điều gì đó, nhưng môi hắn đã bị môi nàng đè lại.
Sau một buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, Orochimaru lại bắt đầu công việc, sau nhiều ngày nghiên cứu gen của tộc Senju, Uchiha và Hyōga bạch nhãn nhất tộc. Với một độn của Senju Hashirama lấy được từ tay của Danzo, huyết nhục của Mạ Đạ Dạ lấy được từ lần chiến đấu khiến hắn bị thương, và bạch nhãn nhất tộc đã được hắn sưu tầm từ rất lâu.
Orochimaru nghiên cứu lấy từng tộc gen đoạn ngắn, đối chiếu với gen của bản thân, xác định phần nào cần bổ sung, sau đó tối giản hết mức có thể, mượn nhờ hùng hậu trả cơ dạ, phân ra hàng ngàn phân thân, rốt cuộc tâm huyết mấy ngày qua của hắn đã hoàn thành.
Nhìn trước mắt ống nghiệm chứa trong nó màu trắng dung dịch, người không biết còn tưởng rằng đây là nước, nhưng không phải chỉ có hắn mới biết đây là thứ có thể thay đổi một sinh mệnh, khiến nó trở nên hoàn hảo. Nó là dung dịch gen đoạn ngăn, hoặc vừa mới rồi hắn mới nghĩ ra một cái tên gen dược tề.
Tên này rất hợp, họ Orochimaru âm thầm gật đầu.
Không nói hai lời, một đầu bạch sa màu trắng từ vị trí dấu chấm tròn nguyên ấn lại nổi lên, bây giờ nguyên ấn đã thoái hóa thành hình tròn từ lần trước lộ sát sau khi đấu với Mạ Đạ Dạ.
Đầu bạch sa nuốt trọn ống nghiệm, một lúc sau nó nhổ ra chỉ còn là vỏ không ống thí nghiệm, sau đó từ từ mà chìm vào dấu chấm tròn nguyên ấn. Khi bạch xà đã biến mất trong nguyên ấn, tức khắc nguyên ấn biến đổi thành đỏ đậm. Nó bắt đầu lan tỏa ra mọi nơi trên cơ thể, sau đó lại co rút lại, để lại tam câu ngọc nối liền thành một vòng xuất hiện trước ngực, tại trung tâm của tam câu ngọc đó chính là chấm tròn. Khi chấm tròn lan rộng bao trùm lấy tam câu ngọc là lúc sinh mệnh của ta lột xác, khi đó ta sẽ trở thành lục đạo. Hắn ta thì thầm nhìn trước gương mang theo trên ngực tam câu ngọc, hắn nói, nguyên ấn của hắn đã được cải tiến, nó tinh tế hơn, thăm dò từng nơi trên cơ thể, nó ổn định hơn khi cải tạo và tiết kiệm năng lượng tối đa. Hắn cũng thiết kế thêm một chi tiết phụ là nguyên ấn lan tràn bao trùm lấy tam câu ngọc như một tiểu báo trước khi nào nguyên ấn trả cờ dạ tích góp đủ.
Nguyên ấn của Orochimaru đã được cải tạo đến mức tận cùng để thay đổi sinh mệnh của cơ thể, nhưng nó vẫn chưa phải là hạ cối, bởi vì Orochimaru còn thấy được nó khuyết thiếu một chức năng cực kỳ trọng yếu.
Đó là trường sinh, đúng vậy là bất tử. Từ lần hắn chiến đấu với Mạ Đạ Dạ, Orochimaru thấy được nếu không phải hắn có mang theo hậu thủ, thì chắc chắn lần đó hắn sẽ bại bởi tay của Mạ Đạ Dạ và trở thành một con rối của hắn.
Trên đời này làm gì có chữ nếu, cho nên suy tính mọi sự luôn phải chu toàn. Cho nên nguyên ấn cần phải hoàn thiện kỹ năng chủ chốt khiến cho hắn bất tử.
Chương 84, nguyên ấn cải tiến chung.
trong nguyên tắc nguyên ấn được gò rổ xì mạt nghiên cứu trở thành bất tử nhân thuật, dù có bị ịt chia giết bằng cách phong ấn lại, nhưng đến hậu chuyện hắn vẫn sống lại. Xà xù kẹ chỉ thông qua một chút tế bào của họ rổ xì mạt được lấy trên cơ thể cả bụ tổ kết hợp với nguyên ấn trên người ảng cổ đệ tử của họ rổ xì mạt, đã khiến cho họ rổ xì mạt từ coi chết trở về. Chỉ vài thao tác, lại có một họ rổ xì mạt bằng xương bằng thịt xuất hiện, thậm chí hắn ta còn nói hắn vẫn luôn quan sát mọi thứ thông qua nguyên ấn và cả bụ tổ. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, hắn vẫn luôn sống, chẳng qua sau khi bị giết cần hồi lấy sức cho nên ẩn nút mà thôi. Cũng giống như đường lui họ rổ xì mạt đặt trên người cờ tì nạ vậy, chỉ cần khi hắn chết hắn sẽ chuyển đổi thân thể tiến đến trong bụng nàng. Năng lực đó thật kỳ diệu phải không? Nhưng họ rổ xì mạt muốn nguyên ấn của hắn phải hơn thế. Dù sao nguyên ấn trong nguyên tắc chỉ là một dạng công cụ để tạo ra vỏ xác ngoài phục vụ cho nhu cầu hoán đổi thân xác từ đó luôn bất tử của hắn mà thôi. Nó tuy rằng tốt nhưng có một nhược điểm chết người là kháng tính của ảo thuật ngày một yếu. Có lẽ đó là tác dụng phụ mỗi lần hoán đổi thân xác, khiến hắn linh hồn hao tổn. Chính vì vậy nguyên ấn của họ rổ xì mạt phải khắc phục được nhược điểm này. Để làm được điều đó hắn cần phải nghiên cứu rất nhiều thứ, tham khảo rất nhiều thứ. Đầu tiên để cho cơ thể sau khi chết nguyên ấn được kích hoạt, để hắn sống lại, có lẽ nó liên quan nhiều đến hế thổ chuyển sang kiếp khắc thuật. Một loại nhân thuật có thể triệu hồi người chết, họ rồ sĩ mà thấy nguyên lý của nó khi gọi linh hồn người chết khỏi linh thổ rất đáng tham khảo, tại sao không tạo luôn thuật thức kêu gọi linh hồn khi chết vào nguyên ấn như khi hắn làm với cờ tì nạ. Tiếp theo đó là giải quyết vấn đề có quá nhiều nguyên ấn, khi chết hắn sẽ phục sinh tại nguyên ấn nào, hay là linh hồn chia lìa thành nhiều phần rồi không còn khả năng phục sinh. Chính vì đó hắn cần kiến thiết một khối minh thổ không gian, chỉ để riêng cho linh hồn hắn nghỉ ngơi, khiến cho các nguyên ấn cùng chung một khối minh thổ, đến khi đó hắn sẽ tùy ý lựa cho dùng ai để phục sinh, cho nên còn cần tạo ra một không gian bên trong nguyên ấn, cái này không khó, rất dễ làm. Nguyên tắc chung còn cần tế bào của hắn để hồi sinh, vậy thì hắn dứt khoát không dùng tế bào, họ rồ xì mà tính toán chỉ cần hắn chết sẽ tự mình hồi sinh không cần nhờ tay người khác. Vì vậy còn cần thuật thức để tự động hồi sinh, cái này rất dễ dàng. Không những vậy, theo nguyên tắc, nguyên ấn được tạo ra để có được một bộ thể xác hoàn hảo làm nơi trú ẩn, họ rồ sĩ mạt có thể sử dụng được huyết kế giới hạn của thể xác đó. Cho nên nguyên ấn của hắn yêu cầu cũng cần phải chiếm được huyết kế giới hạn của ký chủ được chọn làm hắn phục sinh, không những thế hắn còn muốn có thể chiếm được cả bộ nhận thuật và kinh nghiệm chiến đấu của ký chủ mang nguyên ấn đó. Rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu, nhưng sơ bộ giản ý là như vậy, họ rồ sĩ mạt nghĩ đến những việc mình cần nghiên cứu thầm gật đầu nói. Nhiệm vụ chỉ có, nghiên cứu hế thổ chuyển sang kiếp khác thuật, chế tạo một cái sen giữ chân thật và hư ảo không gian, chiếm đoạt mọi thứ của ký chủ từ huyết kế giới hạn cho đến nhận thuật rồi kinh nghiệm chiến đấu. Được rồi, cố lên. Họ rồ xì mạ bắt đầu sắn tay áo lên làm, hắn bắt đầu phân ra vài nghìn phân thân, tạo thành mỗi nhóm nghiên cứu một bộ phận. Không thể phân quá nhiều sẽ kiệt sức lâu dài ắt sẽ sinh bệnh, họ rồ xì mạ vẫn có tự mình hiểu lấy. Còn bản thân hắn lại tiến đến chỗ thập vĩ cụ gì, nơi đây hắn có người cần gặp. Thế nào cả cụ dù, cuộc sống gần đây có ổn? Hắn đối với cả người không còn sức lực bị giam cầm trong chiếc lồng gỗ nói. Họ rồ xì mạ sao giờ ngươi mới đến, ta quyết định đầu hàng, đâu là cấm thuật địa bán ngu mà ngươi muốn. Hay thu lấy nó và thả ta ra ngoài. Cả cụ dù không còn sức lực để nói với họ rổ xì mạt. Hắn thực ra từ rất lâu đã muốn giao ra nhận thuật đầu hàng, nhưng nghề hạ họ rổ xì mạt không cho hắn cơ hội gặp mặt, mỗi ngày đều phải chịu cảnh trạ cờ dạ bị ép bức hút sạch ra ngoài khiến hắn như sống dở chết dở. Thực ra cấm thuật địa oán ngu đối với hắn mà nói thực sự không quá quan trọng, chỉ cần cấp cho hắn cái giá đủ hắn có thể sẵn sàng giao ra. Bây giờ cũng vậy, so với mạng sống, cấm thuật chẳng là cái gì cả. Thật sao? Ngươi là rất đúng cả cụ dù, ngươi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Họ rổ xì mạt tiếp nhận lấy trong tay của chủ. Trên nó ghi lại rõ ràng chi tiết, thậm chí có rất nhiều vị trí sau này mới bổ sung, có thể thấy được cả cụ dù rất tâm huyết. Cả cụ dù ngươi nghĩ thế nào về việc gia nhập làng của chúng ta? Đối với ngươi gia nhập, ta có thể sắp xếp cho ngươi trở thành quan tài vụ, chuyên quản lý tiền bạc. Họ rồ xì mạt cất kỹ quyển trục sau đó đối với cả cụ dù ngỏ lời mời chào. Được, ta đồng ý. Cả cụ dù dứt khoát đồng ý, chuyện đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không tin họ rồ xì mạt sẽ có lòng tốt thả hắn rời đi, hắn đã biết quá nhiều bí mật, nếu không thể giữ lại bên cạnh thì chỉ có thể hủy diệt, làm một tay giả đời. Cả cụ dù hiểu rõ điều đó. Với lại quan tài vụ vị trí có vẻ rất thu hút, tiền kiếm được chắc chắn sẽ rất nhiều. Vậy được, từ giờ trở đi ngươi sẽ là quan tài vụ của làng âm thanh chúng ta. Họ rồ xì mạt cười vui, hạ lệnh cho thập vĩ cụ gì thả đi cả cụ dù. Tức khắc lồng gỗ bắt đầu kéo rộng, thả ra cả người không có sức lực cả cụ dù. Đi thôi, ngươi cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Họ rồ xì mạt tiến lên dịu lấy hắn. Ngươi nếu như đến sớm hơn chút nữa có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cả cụ dù cả người mềm như sợi bún đoán trách. Xin lỗi, ta bận quá nhiều việc mà thôi, không phải ngươi cũng ra rồi sao? Họ rồ xì mạt không sao cả. Sau khi đưa cả cụ dù đi nghỉ ngơi, họ rồ xì mạt cẩn thận mà mở ra trước mặt địa bán ngu quyển trục tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Không thể nói cấm thuật này có rất nhiều chỗ có thể tham khảo, một người lại có thể có đến tận 5 trái tim, hơn nữa sở hữu 5 loại trả cơ dạ, 5 lần trả cơ dạ, thật là đáng kinh ngạc. Tuy rằng nhược điểm rất nhiều, như thi thuật này cả người phải biến đổi thành quái vật, để kéo dài tuổi thọ phải thay mới trái tim, nhưng đây cũng là một dạng biến tướng trường sinh đáng để tham khảo. Nhưng thứ này không giúp ích quá nhiều đối với nghiên cứu khai phát nguyên ấn, cho nên họ rồ xì mạt tạm thời để nó sang một bên. Thời gian gọi nhịp mà trôi qua, cuộc sống hàng ngày của họ rồ xì mạt rất đều đặn, ngày thì nghiên cứu, tối đến ngủ với Mito, mọi thứ cứ êm xuôi bình lặng trôi qua. Nhưng ở một nơi nào đó, có người đang vì tìm hắn mà sốt ruột. Một bóng đen lượn lờ tại khắp mọi nơi trên các đại quốc, nghe ngóng, thu thập lấy họ rồ xì mạt thông tin. Chết tiệt, tên họ rồ xì mạt đó không biết đã chạy đi đâu. Đó chính là Hazet. Từ khi chứng kiến Orochimaru có thể từ tay Mã Đa Dạ thoát đi, hắn đã bắt đầu để ý đến Orochimaru. Tiếp theo đó lại nghe được tin, một quái vật có hình dáng tựa như 10 đôi xuất hiện bắt lấy Nhất Vĩ, đại náo long trời lở đất một phen lần cát. Hắn đã có suy đoán người đó là Orochimaru, tuy rằng Orochimaru giấu rất kỹ nhưng với năng lực siêu tầm tình báo, mạng lưới thông tin trải rộng khắp mọi nơi, hắn có thể đoán được đại khái đó chính là Orochimaru. Điều này làm Hắc Dẹt kinh ngạc, đây là Thập Vĩ, thể xác ngoài của mẫu thân, chỉ cần triệu hồi được nó, lại thêm 9 loại trả cờ giả của 9 vĩ thú, chẳng phải mẫu thân được phục sinh rồi sao? Cho nên hắn không tiếc giá nào, bắt đầu tìm kiếm lấy Orochimaru tin tức, nhưng dường như mọi thứ như có sắp đặt, khi ngươi cố gắng tìm một thứ gì đó nó lại không thấy, như bây giờ Orochimaru dường như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Thật không thể tìm ra, vậy thì đành theo sát tên Mã Đa Dạ kia vậy, hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Hắc Dẹt thở dài, hắn đành chịu bỏ cuộc, quay về âm thầm quan sát thúc đẩy Mã Đa Dạ dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Chương 85, Thấp Cốt Lâm Tiên Thuật. Thời gian trôi qua, Nguyên Ấn cải tiến vẫn trong quá trình nghiên cứu, tuy rằng một số chức năng đã được Orochimaru nghiên cứu hoàn thiện nhưng so với trong lòng khoảng cách hắn muốn thì còn rất xa. Chính vì đang mắc kẹt tại một quan khẩu cho nên Nguyên Ấn đến bây giờ vẫn chưa thể đi đến bước cuối. Quá bế tắc, Orochimaru quyết định tiến hành nghiên cứu thứ khác tìm cảm hứng. Hôm nay hắn quyết định học tập tiên thuật. Trước kia hắn cũng từng thử học tập tiên thuật một lần, nhưng khi đó không thành vì lượng trả cờ dạ chưa đủ để có thể học, nhưng may mắn kết thúc khóa học ma xui quỷ khiến thế nào, Orochimaru vẫn may mắn đạt được một lượng nhỏ tiên thuật trả cờ dạ tỉnh cờ dung hợp thành. Lượng tiên thuật trả cờ dạ đó sau đó đã bị hắn dùng hết. Bây giờ hắn cần chính là học tập lại tiên thuật và lần này kết quả chắc chắn sẽ không tay không trở về. Tìm đến đua sen, Orochimaru đi đến cụ dị gốc cây, thấy được rất nhiều khổng lồ con sen đang bám lấy thân thể nàng. Đây là thông linh sen nhất tộc, bọn chúng bám vào cơ thể cụ dị theo như lời chúng bảo thì điều đó giúp tiến bọn chúng tiến hóa. Đương nhiên chính chúng hàng ngày vẫn phải trả lại cho cụ dị một lượng trả cờ dạ coi như tiền lời, từ đó hai bên hình thành một mối quan hệ hỗ sinh tương hỗ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Đua sen, ta muốn học tập tiên thuật. Orochimaru tìm được một đua sen phân thân đối với nó nói. Orochimaru, có vẻ như ngươi đã sẵn sàng học tập tiên nhân thuật, vậy được đợi ta chuẩn bị một chút rồi chúng ta bắt đầu tiến hành học tập. Đua sen quay đầu lại nhìn Orochimaru. Chỉ một lúc sau đua sen mang theo một lọ dung dịch chứa đầy chất lỏng màu xanh, tìm đến cốt địa, nơi đây tự nhiên năng lượng dư thừa nơi, bọn họ mới dừng lại. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Orochimaru phân ra hàng ngàn phân thân, che kín khắp bộ địa, từ phân thân một trên người lại mang theo một con sen nhỏ. Tất cả bọn họ đều bôi lên chất lỏng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó từng người thâm nhập cảm nhận tự nhiên năng lượng. Một phân thân lại một phân thân vì cảm nhận thất bại mà bị sen hóa, bọn họ đều ngay lập tức biến mất, nhưng kinh nghiệm cảm nhận lại chuyển cho Orochimaru bản thể đang đứng tại chính giữa. Orochimaru bản thể không ngần ngại tiếp thu kinh nghiệm sau đó lại phân ra phân thân thay vào lỗ hổng. Nhóm phân thân sau rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn, bọn họ thời gian tồn tại lâu hơn rất nhiều so với nhóm đầu. Cứ như vậy phân thân biến mất lại có phân thân khác thay thế bổ khuyết, tất cả kinh nghiệm học tập tiên nhân thuật của Orochimaru theo thời gian phi tốc mà tăng trưởng, đến cuối ngày hắn đã có thể sơ bộ tiến vào tiên nhân trạng thái. Nhưng để hoàn thiện nó, Orochimaru vẫn phải mất gần một tuần mới có thể nắm giữ lấy hoàn mỹ tiên nhân trạng thái. Hiện tại, hắn hơi tập trung tinh thần nhắm mắt, khi mở mắt ra trên trán hắn đã xuất hiện ra những vệt đậm màu đỏ vòng quanh tại hai mắt, cùng với đó một con mắt thứ ba giả tượng xuất hiện trên trán hắn. Orochimaru cảm giác mọi giác quan của bản thân hắn đã được cực đại đề cao. Thậm chí ngay cả lực lượng tinh thần tựa như hư vô mở mịt của hắn cũng đã tựa như nó có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Hắn ta thử phóng thích tâm linh điều khiển một khối đá, quả thật nó có thể động đậy, tuy rằng đây không phải là trôi nổi tựa như đạt được niệm lực dị năng nhưng chỉ có chút động đậy như vậy thôi cũng làm hắn thấy mừng rỡ. Năng lực này nếu như được khai phá nó chắc chắn sẽ trở thành một át chủ bài. Orochimaru mừng rỡ, hắn nhớ lại một số nhận thuật mà đệ nhất để lại bên trong phong ấn chi thư, trong đó có một nhận thuật tên gọi là Thiên Thủ Quan Âm. Nhân thuật này át hẳn là đệ nhất dựa theo tiên thuật năng lực của hắn mà khai thác ra, lợi dụng tiên thuật trả cờ dạ có thể khiến cho tinh thần thành thực chất, hóa thành quan âm ngàn tay, rất là lợi hại. Nhưng đối với chỉ một tiên thuật Orochimaru không thỏa mãn, Thấp Cốt Lâm tiên thuật đã có thể khiến cho tinh thần trở thành thực chất vậy các thánh địa khác tiên thuật thì sao? Chính vì vậy, Orochimaru quyết định đi một chuyến đến Địa Long Động. Nghịch thông linh chi thuật. Bóng trắng tan đi hắn đã xuất hiện tại một hang động khổng lồ, nơi đây chính là Địa Long Động, một trong tam đại thánh địa. Orochimaru đi dọc theo hang động, theo trí nhớ đến nơi Bạch Xà Tiên Nhân nơi ở, tuy rằng Địa Long Động là thông linh thú của gia tộc hắn, nhưng Orochimaru chỉ có đến đây vài lần, bởi vì nơi này khi ấy không có thứ hắn muốn. Orochimaru, ngươi đã đến sao? Hiếm khi ngươi đến nơi này của chúng ta. Một con đại cự mãng nói lấy tiếng người, giọng đầy âm trầm nói. Đây chính là Vạn Xà, trước tiên nó rất hung hăng, nhưng sau khi bị Orochimaru lấy lực cảm hóa, đến bây giờ nó đã hướng về thiên lương, biết bỏ tối theo sáng. Vạn Xà, ta hôm nay đến đây có việc muốn nhờ bà Bạch Xà Tiên Nhân. Orochimaru nhìn qua trước mặt lớn hơn rất nhiều lần hắn đại xà nói. Được rồi, để ta dẫn ngươi đi gặp Bạch Xà Tiên Nhân. Vạn Xà thấy rất khó chịu, nhưng hắn không muốn bị Orochimaru một lần nữa lùng lực độ hóa cho nên chỉ có thể cam chịu làm người dẫn đường. Trên đường đi gặp rất nhiều các loại cự xà khác nhau di chuyển xung quanh, nhưng tất cả khi thấy Vạn Xà khi đều ngoan ngoãn tránh đường. Orochimaru, ngươi đã đến, rất lâu rồi ngươi không đến nơi đây. Bạch Xà Tiên Nhân tiếng vang vọng. Đúng vậy, Bạch Xà Tiên Nhân, hôm nay ta có chuyện muốn nhờ. Orochimaru cũng theo tiếng nói tiến bảo, tôn trọng mà hành lễ. Trên người ngươi có con sen mùi vị. Bạch Xà Tiên Nhân hít sâu lấy điếu thuốc nói. Đúng vậy thưa đại nhân, hôm nay ta đến đây cũng vì mục đích tương tự, ta muốn học được tiên nhân thuật của bí động. Hắn cũng không vòng vo đối với Bạch Xà Tiên Nhân nói: "Ngươi đã học được tiên nhân thuật từ mấy con sen, cũng coi như đủ dùng, tại sao còn phải mạo hiểm học tập nơi chúng ta tiên thuật?" Bạch Xà Tiên Nhân lấy làm kỳ quái, trước kia họ Dỗ Sĩ Mã cũng đã đề ra học tiên thuật như bởi vì rủi ro quá cao khiến hắn không chịu học tập, bây giờ thì tốt, họ Dỗ Sĩ Mã lại chủ động nhảy vào hố. "Chính bởi vì ta đã có thể nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân thuật cho nên ta có tự tin có thể học được còn lại tiên thuật." Họ Dỗ Sĩ Mã cả người tiến vào hoàn mỹ tiên nhân trạng thái, uy áp từ hắn tiết ra, không gió mà thổi. Vạn Xà ở ngay bên cạnh chịu lấy uy áp mà lùi. Hắn thật khó tưởng tượng thực lực của Dỗ Sĩ Mạn đã đạt đến mức độ nào. Bạch Xà Tiên Nhân thân mình hơi lay động, kính dâm màu đen khiến cho mọi người không biết hắn nghĩ gì. Hắn chỉ rít nhẹ điếu thuốc túi đầu nhìn chăm chú lấy họ Dỗ Sĩ Mạn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn chăm chú người khác. "Ta chấp nhận điều kiện của ngươi, nhưng ngươi cũng phải chấp nhận điều kiện của ta." Hắn rút đi tẩu thuốc nói.
"Điều kiện gì, thưa tiên nhân?"
Họ Dỗ Sĩ Mạn hỏi.
"Đó chính là hóa rồng."
Bạch Xà Tiên Nhân khi nói mang theo tia hướng tới.
"Hóa rồng?"
Họ Dỗ Sĩ Mạn lặp lại. Thật sự hắn chưa biết rồng trông như thế nào. Không có tiêu bản làm sao biến đổi huyết mạch của hắn được.
Đúng vậy, là hóa rồng, tam đại thánh địa bọn ta, mỗi người đều có khả năng riêng, con sen có thể suy đoán tộc đàn, còn ta có thể suy đoán hậu đại. Ở trên người ngươi ta thấy được đời sau của ta có thể hóa rồng cơ hội, chính vì vậy họ Dỗ Sĩ Mạn, ngươi có nguyện ý làm trao đổi?
Bạch Xà Tiên Nhân trực tiếp nói.
Ta đồng ý.
Họ Dỗ Sĩ Mạn chắc chắn nói, đó chỉ là chuyện tương lai, hãy để tương lai tính, đến khi đó có lẽ hóa rồng chỉ là chuyện rất đơn giản.
Rất tốt, ngươi không khiến ta thất vọng.
Bạch Xà Tiên Nhân miệng lại ngậm lại tẩu thuốc thư thả nói.
Vạn Xà, ngươi hãy dẫn hắn đến tiên thuật động.
Bạch Xà Tiên Nhân đối với Vạn Xà phân phó. Chính hắn từ trên cơ thể rất nhiều đầu rắn, một đầu tách ra khỏi thân thể tiến về phía họ Dỗ Sĩ Mạn, trèo lên người hắn bám vào cổ đi theo.
Vâng thưa đại nhân.
Vạn Xà giờ đây thái độ cũng khác xa so với trước. Từ khi biết được tương lai, họ Dỗ Sĩ Mạn có năng lực làm hắn hóa rồng, thái độ hắn thay đổi 180 trở nên hết sức cung kính, hết sức nhiệt tình.
Vạn Xà mang theo họ Dỗ Sĩ Mạn, nhiệt tình 10 phần dẫn đường đi đến một nơi, một hang động có chứa nồng đậm tự nhiên năng lượng.
Chúng ta đã đến nơi. Nơi đây mọi người đều gọi nói với cái tên Địa Long Động.
Chương 86, Địa Long Động tiên thuật.
Chúng ta đã đến nơi, nơi đây mọi người đều gọi nói với cái tên Địa Long Động.
Vạn Xà đối với họ Dỗ Sĩ Mạn giới thiệu.
Vậy họ Dỗ Sĩ Mạn, chúng ta bắt đầu thôi, so với các thánh địa khác để học tập tiên thuật phải cảm nhận tự nhiên năng lượng, tại nơi đây chúng ta không cần, ngươi chỉ cần chống chọi được nọc độc của ta tiêm vào cơ thể sống sót là được.
Sở dĩ có như vậy bởi vì, nọc độc của ta mang theo chí mạng thần kinh độc tố, trong quá trình ngươi bị cắn, nọc độc tác dụng khiến ngươi mê man nhưng cũng khiến ngươi thần kinh cảm nhận được tự nhiên trả cơ dạ. Cho nên nói tóm lại chỉ cần ngươi sống sau khi bị ta cắn là được.
Bạch Xà Tiên Nhân giải thích đơn giản cơ chế.
Đại loại như vậy, ngươi đã sẵn sàng chưa?
Tiểu Bạch Xà, Xà Tín liếm lấy trên má họ Dỗ Sĩ Mạn, giọng nói hơi rít gào bên tai hắn.
Ta đã sẵn sàng.
Họ Dỗ Sĩ Mạn cũng không nhiều lời, hai chân ngồi xếp bằng.
Bạch Xà thấy hắn đã ngồi yên sẵn sàng, không có nhiều lời hướng về cổ họ Dỗ Sĩ Mạn mà phệ.
Họ Dỗ Sĩ Mạn không phải tâm đại không để phong khi hắn trúng độc sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tự như lần trước đấu với Mã Đạ Dạ vậy trên người hắn cũng kết khởi thuật thức, chỉ cần cơ thể nhận lấy chí mạng thương tổn hay gần kề tử vong, thuật thức sẽ được kích hoạt và hắn sẽ lại được chuyển tổng đến nơi thập vi cụ gì để được bảo vệ.
Sau khi bị cắn, họ Dỗ Sĩ Mạn chỉ cảm thấy vừa rồi như có con gì đó đốt, sau đó không có cảm giác, lúc này hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn thấy được mình đứng trên đỉnh thế giới ngắm nhìn lấy nhỏ yếu địa cầu, khi hắn giơ tay nhấc chân là đại địa biến đổi, phong thủy luân phiên. Có lúc hắn lại thấy mình hóa thành một con rồng du lịch trong 9 tầng mây, nơi hắn đi qua cỏ cây tươi tốt, khi hắn giận dữ báo nổi gió phun, mọi biến động thời tiết đều do hắn làm chủ. Rất nhiều ảo giác qua đi rồi lại biến mất tựa như đời người sinh rồi tử. Cho đến lúc không còn ảo giác nữa, họ Dỗ Sĩ Mạn hai mắt đã mở ra, hắn thấy cảnh vật xung quanh lại là Địa Long Động, đập vào mắt lại là thân hình to lớn Vạn Xà.
Bạch Xà Tiên Nhân nói, khi nào ngươi tỉnh lại dẫn ngươi đến gặp người.
Vạn Xà rất khâm phục họ Dỗ Sĩ Mạn có thể sống sót sau lần vệ từ Bạch Xà Tiên Nhân, đến từ Vạn Xà công nhận họ Dỗ Sĩ Mạn từ tận đáy lòng.
Họ Dỗ Sĩ Mạn bình tĩnh, cảm nhận lấy Địa Long Động tiên nhân hình thái. Chỉ thấy hắn hơi tập trung tinh thần cơ thể hắn đã biến đổi. Bất ngờ từ trán mọc lên hai chiếc sừng nhỏ tựa như sừng hiệu, ngoài ra thân thể hắn không có quá nhiều biến đổi. Chỉ có thêm hai điều màu trắng năng lượng con rắn nhỏ vờn quanh lấy thân thể hắn.
Họ Dỗ Sĩ Mạn cảm giác thấy cơ thể mình được tăng phúc rất nhiều, cũng giống như các dạng hiển nhân thuật của các thánh địa khác, thực lực đều được tăng mạnh, nhưng đây không phải là thứ hắn muốn là năng lực đặc biệt như tiên thuật của Thấp Cốt Lâm có thể khiến cho tinh thần thực chất hóa.
Đi thôi.
Họ Dỗ Sĩ Mạn cảm thụ mới xong đạt được tiên nhân thuật.
Sau đó đối với Vạn Xà gật đầu đi theo.
Hai người bọn họ đi đến một nơi rộng quảng trường, Bạch Xà Tiên Nhân chính là tại nơi này nghỉ ngơi.
Họ Dỗ Sĩ Mạn, ngươi đã thành công có được tiên nhân thuật của Địa Long Động, cho nên ta quyết định chuyển cho ngươi một số tiên nhân nhận thuật của chúng ta, ngươi có thể tham khảo.
Bạch Xà Tiên Nhân trên người một đầu rắn mở to miệng nổ ra một quyển trục.
Đa ta tiên nhân.
Họ Dỗ Sĩ Mạn không ngại bẩn tiếp nhận quyển trục, thấy được nó có khả năng chống nước khá cao, không nhiễm bất kỳ một giọt nước.
Cùng hợp tác mà thôi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.
Bạch Xà Tiên Nhân thẳng thắn.
Nhất định là như vậy thưa tiên nhân.
Họ Dỗ Sĩ Mạn chắc chắn nói.
Họ Dỗ, ta có một thứ muốn giao phó cho ngươi.
Đống nhiên Bạch Xà Tiên Nhân giọng điệu trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn không biết từ đâu đem ra một quả trứng, cẩn thận mà đưa đến trước mặt họ Dỗ Sĩ Mạn.
Đây chính là hậu đại của ta, từ nay nó sẽ theo bên cạnh ngươi, ta thấy được tương lai của nó hóa rộng, cho nên ngươi hãy trân trọng nó.
Bạch Xà Tiên Nhân mang theo kỳ vọng nhìn về phía quả trứng.
Ta sẽ trân trọng nó. Họ Rồ Xi Mạn cẩn thận tiếp nhận quả trứng. Được rồi, những gì nên cầm ngươi đã cầm, những gì ngươi muốn ngươi cũng đã có, bây giờ ngươi có thể đi rồi, nên nhớ địa long động luôn luôn sẽ hậu thuẫn ngươi. Bạch Xà Tiên Nhân ra lệnh chủ khách, hắn chỉ nhẹ nhàng phất đuôi, họ Rồ Xi Mạn chỗ đứng đã chỉ còn lại khói trắng mà thôi. Khi họ Rồ Xi Mạn xuất hiện trên tay hắn mang theo quả trứng, đứng tại làng âm thanh. Hắn dịch chuyển bản thân, cất hảo Bạch Xà Tiên Nhân giao cho hắn quả trứng sau đó mới bắt đầu tìm đến Đua Sen. Đua Sen, ta muốn ngài giúp ta dung hợp hai dạng thuộc tính tiên thuật. Hắn nói rõ ý đồ. Được thôi, nhưng ta phải làm thế nào? Đua Sen khẳng khái đồng ý, từ khi họ Rồ Xi Mạn đến tộc của hắn đã được lợi rất nhiều. Ngài chỉ cần bám trên người ta sau đó chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng chuyển cho ta là được. Hắn nói. Được thôi. Họ Rồ Xi Mạn phân ra 100 phân thân kết hợp với Đua Sen, không phải hắn không muốn phân thêm nhiều phân thân hơn nữa mà bởi vì khi vào tiên nhân trạng thái đây là số lượng phân thân cực hạn hắn có thể phân lúc bây giờ. 100 phân thân tự mình tiến vào tiên nhân hình thức của địa long động, sau đó họ lại kết hợp với phân thân đến từ Đua Sen. Sau nhiều lần thất bại, phân thân trở thành khói trắng, cuối cùng hắn cũng thành công, chỉ thấy bề ngoài của họ Rồ Xi Mạn biến đổi, trên trán hắn trưởng ra hai chiếc giác hiệu, vành mắt hắn đỏ đậm, con mắt thứ ba cũng ngày càng rõ nét. Không chỉ như thế hai điều màu trắng năng lượng con rắn nhỏ cũng bắt đầu có chính mình linh tính. Chúng tò mò nhìn lấy xung quanh cảnh vật, vây xung quanh lấy họ Rồ Xi Mạn nhẹ nhót. Hắn thử khống chế lấy hai điều năng lượng con rắn, nhoáng một cái, tầm nhìn của hắn cùng chung với hai con rắn. Hai điều con rắn nhìn thấy gì hắn cũng nhìn thấy, thậm chí hắn có thể sử dụng cơ thể của chúng. Thật thần kỳ, nhưng năng lực này hình như không có gì dùng. Hắn nhận thấy con rắn nhỏ năng lực rất ít. Thử tìm hiểu hắn thấy được con rắn nhỏ có được khả năng đi xuyên vật thể, hòa hợp với tự nhiên mà tàng hình, ngoài ra có thể xâm nhập vào cơ thể sinh vật điều khiển lấy ký chủ. Ưu hấu năng lực rất không tệ, có vẻ như có thể âm nhân một đốn. Họ Rồ Xi Mạn nghĩ đến hai điều rắn nhỏ có thể thay hắn thăm dò lấy được địch quân tình báo. Làm xong thí nghiệm, họ Rồ Xi Mạn giải trừ đi bản thân tiên nhân trạng thái, nhưng để hắn bất ngờ là hai điều rắn nhỏ vẫn còn tồn tại, tương bừng nhảy nhót xung quanh hắn. Đây là chuyện thế nào? Tại sao chúng có thể còn tồn tại? Hắn ngạc nhiên quan sát lấy hai điều năng lượng con rắn nhỏ. Rất có linh tính, đây là trong cơ thể chúng có linh hồn, thật thần kỳ, không ngờ khi hai loại tiên nhân thuật kết hợp lại có được kết quả như vậy. Hắn cảm thán như phát hiện được tân đại lục, bắt đầu chính mình nghiên cứu. Sau một loạt nghiên cứu, họ Rồ Xi Mạn kết luận hai điều con rắn nhỏ tồn tại một cách độc lập, chúng là sản vật kết tinh từ trả cờ dạ của hắn và tự nhiên năng lượng, có chính mình linh hồn. Bọn chúng có thể nhập vào cơ thể của hắn, ký túc tại đấy, lấy trả cờ dạ của hắn làm chất dinh dưỡng để trưởng thành. Đương nhiên điều quan trọng nhất là họ Rồ Xi Mạn có thể sử dụng ngược lại năng lượng chứa trong người hai con rắn nhỏ, nếu không với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không nuôi lấy thứ ăn bám như hai con rắn này. Chỉ cần một ý nghĩ hắn sẽ khiến chúng tan biến, và thế là không phải nuôi không chúng bất kỳ chút nào. Coi như cũng là niềm vui bất ngờ, hắn ta vui vẻ chấp nhận lấy sự tồn tại của hai điều năng lượng ăn bám con rắn nhỏ. Chúng bây giờ rất có giá trị nuôi dưỡng về cả mặt nghiên cứu, cũng như nuôi làm sủng vật thảo thích niềm vui. Tiếp sau một ngày mệt mỏi, họ Rồ Xi Mạn tự cho mình một buổi tối nghỉ ngơi thư giãn, tắm lấy thân thể, ăn lấy một bữa cơm, sau đó đi ngủ một giấc ngủ đẹp, sáng dậy tinh thần sảng khoái lại bắt đầu nghịch ngợm Mito. Không mất bao lâu Mito tức vũ khí đầu hàng xin tha, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục trừng phạt cho đến khi thỏa mãn mới ra ngoài tiếp tục nghiên cứu đại nghiệp. Xem ra nhất định phải tìm thêm chị em mới được. Mito nhìn lấy chiến thắng tư thái họ Rồ Xi Mạn rời đi trong đầu này lên suy nghĩ.